Chương 1, Bắc Hoang, Tuyết Dạ, đàn sói. Chương 1, Bắc Hoang, Tuyết Dạ, đàn sói. Mùa đông Bắc Hoang thảo nguyên, ban đêm gió bấc gào thét. Trong lúc đó xen lẫn vài tiếng làm cho người cảm thấy sợn hết cả gai ốc sói chu. Mùa đông lúc, đàn sói đồ ăn cực độ thiếu thốn. Bọn chúng ngày bình thường đã từng săn mồi thảo thỏ, sớm đã tiến vào dài dằng dặc ngủ đông. Lang không có thảo thỏ như vậy tiện sát người bên ngoài ngủ đông năng lực. Vì sinh tồn, bọn chúng đành phải gia tăng bên ngoài hoạt động thời gian. Cơ hồ không ngủ không nghỉ lao nhanh tại Bắc Hoang thảo nguyên bên trên. Không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng bắt được đồ ăn cơ hội. Nếu như đại giác lộc không có sớm tiến về chưa bị tuyết động bao trùm phương nam, cho dù là thân làm ăn cỏ động vật đỉnh chuỗi thực vật một trong, bọn chúng cũng vô cùng có khả năng trở thành đói khát đàn sói món ăn trong mâm. Phải biết, cho dù là trên thảo nguyên lang kỳ bộ tộc cắm trại chỗ, cũng thường thường lọt vào đàn sói xâm nhập. Những này lũ sói con thật sự là xảo trá, mỗi tới lúc này liền không ăn phận. Làm hại mỗi đêm thủ lửa người đều trở nên nhiều hơn, lúc đầu hiện tại có thể thống thống khoái khoái uống rượu. Một vị người mặc thật dày da lông, thể rộng phiêu phì đại hán, hướng phía đống lửa khác một bên giống nhau cao lớn khỏe mạnh hán tử bất mãn đoán trách. Nghe nói phía đông doanh địa tối hôm qua bị rút bãi nốt cừu, cắn chết 3 cái dê, còn đả thương gác đêm ba tử. Một vị khác hán tử nhìn lớn tuổi một chút, trên mặt của hắn chứa đầy nồng đậm nặng nghề sợi râu, cũng là vì hắn tăng thêm mấy phần tang thương cảm giác. Hắn đầu tiên là nhặt lên bên cạnh sớm đã lũy thả chỉnh tề gỗ, ném vào đôm nốt rung động trong đống lửa. Ngọn lửa đột nhiên nhảy lên cao, liếm láp lấy không khí rét lạnh. Sau đó mượn thế lửa lớn dần, hắn cẩn thận bốn phía dò xét một phen. Thấy phụ cận không người lưu ý bọn hắn cái này chẳng gác, lúc này mới theo thật dày áo ra phía dưới cẩn thận từng ly từng tí móc ra hắn chân tảng. Cắn chết mấy con dê nhẹ lớn tuổi hán tử hạ giọng, sợi râu theo lời nói khẽ run. Mùa đông này đều không tốt qua, lập tức cũng là tổ tế thời gian, cần phòng bị. Không phải chỉ là những này đói điên rồi xuất sinh. Hắn có ý riêng dừng một chút, đục ngầu con mắt tại ánh lửa chiếu rọi hiện lên sầu lo. Ai, cũng là. Tuổi trẻ chút hán tử thở dài, vô ý thức rụt cổ một cái, dường như nghĩ tới điều gì. Đại ca nói đúng, nếu có thể cho ta uống mấy ngụm rượu này, vậy thì không thể tốt hơn. Ha ha ha, hiện tại liền uống, không được đem ngươi cho chết cóng lớn tuổi hán tử nết miệng cười cười. Nâng cốc túi hướng bên lửa lại chuyển tới gần chút, chờ lửa lại đốt một hồi, thân thể cùng rượu đều nóng hổi lại uống, mới quá sức. Đại ca nói đúng, đại ca nói đúng. Vị kia lên tiếng trước nhất nói chuyện hắn tử, như giá tỏi đồng dạng càng không ngừng gật đầu. Vừa vặn chính là tại hai người này lực chú ý nhất là sơ sẩy, đắm chìm trong sưởi ấm, phàn nàn cùng sắp uống rượu chờ đợi bên trong lúc, một đạo trắng xanh đan sen tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp từ một bên lặng yên trải qua. Nàng tồn tại cảm mỏng manh đến như là bay xuống bông tuyết, cho dù lướt qua thủ vệ bên người, cũng không có thể chân chính xâm nhập cảm giác của bọn hắn. Bầu trời bông tuyết cũng tựa như linh động tinh linh, đi theo nàng nhẹ nhàng bước chân chậm rãi bay xuống. Mặc thật dày da lông sưởi ấm hai tên đại hán, không hẹn mà cùng nhún bay. Tê, cái này gió thế nào đông nhiên chui xương lạnh. Tuổi trẻ hán tử đột nhiên sợ run cả người, đem áo da che phủ chặt hơn chút nữa. Vì thời tiết thay đổi bất thường, cái này không liền xuống lên tuyết tới. Hàn khí cũng nặng. Lớn tuổi hán tử hướng trong lửa lại ném đi một khối gỗ, hỏa tinh đôm đốt văng khắp nơi. Đốt lớn một chút lửa ép một chút hàn khí, cũng tốt nhường rượu nhanh lên nóng hổi. Tuyết rơi lại càng không có người chú ý chúng ta cái này, uống rượu xong liền trở về trướng đồng đi ngủ. Đúng vậy a, tuyết này một chút, đoán chừng lũ sói con kia cũng nên yên tĩnh. Chỉ hy vọng như thế a, mấy ngày nay chỉ là bị xúc sinh dày vò liền quá sức. Lớn tuổi hán tử hàm hồ trả lời một câu. Ăn uống no nê ngủ ngon giấc, quan tâm đến nó làm gì lang á tuyết. Trung quanh đối thoại âm thanh, phong thanh, hỏa diễm đôm đốt âm thanh, một tia không rơi xuống đất chuyển vào trong thái của nàng. Lại như là cục đá rơi vào vực sâu không đáy, kích không dậy nổi nửa điểm tiếng vọng. Bộ tộc tồn vong, đàn sói cắn xé, chỗ tối nghi kỵ, mùa đông khốc liệt. Nàng bất quá là mảnh này vĩnh hằng trên thảo nguyên băng, không quan trọng bối cảnh tạc âm. Lòng của nàng cũng sớm đã chết. Cho dù là đã từng bị coi như thần tế tế phẩm, khi đó nàng nội tâm cũng như kia phiến vĩnh hằng băng hải, không dậy nổi gợn sóng. Chính là tại cái này cách đó không xa. Một hồi sen lẫn hạt tuyết hàn phong lướt qua, nhường nàng màu băng lam đôi mắt có chút nheo lại. Lâm Đông Chi Hải, ở vào Bắc Hoang cực bắc, kia là Bắc Hoang người thánh địa. Không biết có bao nhiêu vị giống nàng dạng này dị quốc công chúa táng thân nơi này. Kia sóng lớn cuộn trào biển cả phía dưới, phải chăng chất đống bạch cốt âm u? Kia phiến biển cả vì sao không bị máu tươi nhuộm đỏ? Có lẽ là cuối cùng được vận mệnh nữ thần lọt mắt xanh. Ở đằng kia trận tàn khốc ném biển nghi thức bên trong, nàng đã thức tỉnh năng lực đặc thù, trở thành phương này băng tuyết chúa tể, từ đó nhặt về một mạng. Tại đem mạo phạm người toàn bộ ném biển sau, nàng không còn oán hận đưa nàng bán đến đây quê quán, cũng không còn cựu thị ngu muội vô tri Bắc Hoang người. Trong đoạn thời gian đó, nàng thậm chí cho rằng Bắc Hoang người thờ phụng thần minh là chân thật tồn tại. Không phải nàng như thế nào nắm giữ như thế vĩ lực, như thế nào lại mất đi nhân loại tình cảm. Đến không hết trong thời gian, nàng thường ngồi tại dốc đứng băng sơn phía trên, nhìn ra xa đại lục cực bắc chi địa mặt trời mọc cùng mặt trời lặn. Tại như vậy ác liệt hoàn cảnh bên trong như thế hùng vĩ cảnh tượng, tin tưởng trừ nàng không người có thể thấy. Mặt trời sẽ không đột nhiên vọt hướng lên bầu trời hoặc là rơi vào mặt biển, mà là lấy một loại không nhanh không chậm ưu nhã tư thái, đến cùng đi đều lộ ra thong dong. Sáng sớm, bầu trời dần dần bị kim sắc hào quang phủ kín. Tia hào quang sáng chói mắt, như là vô số nhỏ vụn kim phấn bị tùy ý huy sái trên không trung. Theo bên bờ biển cái kia liên miên chập trùng, hùng vĩ sông băng, tới chỗ gần cao vút trong mây, khiết bạch vô hà núi tuyết, đều tắm rửa tại ngươi có thể tưởng tượng đến mê người nhất hào quang bên trong. Toàn bộ thế giới đều bị nhiễm lên tựa như ảo mộng sắc thái. Xinh đẹp như vậy chi cảnh, vốn nên làm chính vào thanh xuân nàng cảm xúc bành trướng, nhưng mà nội tâm của nàng nhưng thủy chung như là vạn năm huyền băng, cứng rắn băng lãnh, không dậy nổi gợn sóng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thời gian nàng dường như cũng đánh mất ý nghĩa, một mực duy trì liên tục tới khi nào đâu. Trong ánh mắt của nàng tầng kia quanh năm không thay đổi băng sương, dần dần rút đi, toát ra chỉ có thể đối một người sinh ra, gần như không thể nào dịu dàng. Đứa bé kia tồn tại, nói đến thật đúng là mang theo mấy phần thần kỳ sát thái. Ở đằng kia hoàn cảnh ác liệt đất cằn sỏi đá, một đứa bé cứ như vậy toàn thân trần trụi nằm tại thấu xương trên mặt băng. Chỗ lấy tã lót vẫn là nàng tự tay chế tác. Nàng muốn nên giống đối đãi gào thét Hàn Phong hoặc tuyên cổ sông băng giống như. Đối cái này anh Hải lạnh lùng không nhìn. Nhưng nhìn xem lẻ loi trơ trọi nằm tại trên mặt băng đứa bé kia, nhìn qua bên trong vùng thế giới này duy hai một thân ảnh khác, nhìn thấy đứa bé kia trong mắt ngây thơ mà tinh khiết quá mang, nàng như là mảnh này bắc cảnh chi địa quanh năm không băng tan thổ giống như tâm. Ở đằng kia nhỏ yếu sinh mệnh im ắng tồn tại trước, lại đã nứt ra một đạo nhỏ xíu khe hở, lộ ra một tia liền chính nàng đều cảm thấy xa lạ ấm áp, tựa như là bị vận mệnh trêu cận, lưu vong ở đây nàng như thế. Đứa bé này cũng bị vứt bỏ nơi này. Rõ ràng nơi đây nhiệt độ thấp, tuyệt không phải hài tử bình thường có khả năng chống cự. Trên người hắn chạy xuôi chưa chắc là thuần chính nhân loại huyết mạch, thậm chí vô cùng có khả năng hắn chính là một cái hất lên da người ma vật. Nhưng nàng không quan tâm. Nàng chọn ra đời này lần thứ nhất duy tâm hành động. Nàng thu dưỡng đứa bé này, cũng nuôi dưỡng hắn đến nay. Nói đến không biết có phải hay không câu Tiêu Ngạn ngữ nói đúng, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Không đúng. Đứa bé này cũng không phải chính mình sinh. Cũng không đúng. Hắn chính là mình hải tử. Nàng thu hồi bay xa suy nghĩ. Nhìn chăm chú lên trước mắt không có sai biệt, giống nhau mắt màu làm tóc làm tuấn lang thiếu niên nàng đưa tay ra. Tại phương bắc kia kéo dài đạt mấy ngàn dặm bao la thảo nguyên phía trên, nơi dừng chân lấy đông đảo bộ lạc, bọn hắn chụp cây rong mà cư, cùng dê bò cùng đàn sói làm bạn. Nơi này dân phong dũng mãnh, nam nữ đều là chiến đấu hào thủ, nhưng cơn lạnh mùa đông lạnh không ngừng ăn mòn thảo nguyên, khiến cho bắc hoang người vị trí hoàn cảnh càng phát ra gian nan. Vì sinh kế bức bách, bọn hắn mùa tính xuôi nam, một lần lại một lần hướng về giàu có phương nam khởi xướng tiến công. Tiết chọn từ phương Y Lìa nhật ký bắc hoang nhật ký hành trình đông thú thiên chương 2, chiêu quân tỷ chương 2, chiêu quân tỷ một chút lòng cảnh giác đều không có, dạng này không phải an toàn à? Vương chiêu quân mỉm cười, thanh lanh thanh tuyến bên trong, kia phần thân mật giấu đều giấu không được. Chiêu quân hải, Vương chiêu quân nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, như là ngày xuân nắng ấm bị hàn lưu quét sạch. Đổi lại ra trưởng đối mặt phản địch hải tử lúc mới có nghiêm khắc thần sắc, nguyên bản muốn lần nữa dịu dàng đuốt ve phương Y Lìa đầu tay cũng lơ lửng ở giữa không trung. Tỷ, phương Y Lìa thanh âm mang theo điểm bất đắc dĩ. Vương chiêu quân lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Băng phong giống như khuôn mặt một lần nữa tan ra, đầu ngón tay mang theo ấm áp, tiếp tục dịu dàng cắt tỉa phương Y Lìa sợi tóc. Phương Y Lìa trên tay quấy canh nóng động tác chưa từng ngừng, cũng không quay đầu lại, ngựa khí chắc chắn, ta biết là chiêu quân tỷ, cho nên liền không có phòng bị. Kia cố mát lạnh như sơ tuyết, mang theo hàn ý đặc biệt khí tức, sớm đã khắc vào hắn cốt tủy, là trên đời này hắn quen thuộc nhất cũng an tâm nhất hương vị. Vương chiêu quân tại phương Y Lìa đối diện cái kia thanh thuần thủ công tiểu mục trên ghế chậm rãi ngồi xuống, nàng hai tay nâng cái má, màu băng lam đôi mắt rút đi ngày thường xa cách cùng đạm mạc, tràn đầy cơ hồ yếu dần xuất lai dịu dàng. Lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn bận rộn thân ảnh. Trong chướng đồng không gian so vẻ ngoài lộ ra co quắp, lại dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng. Treo trên tường dày đặc đại giác lộc ra túi ngủ cùng băng man hùng da chế thành áo khoác. Dưới chân phủ lên cùng loại da gấu may thảm, trung ương suy nổi đang ngực mà bốc lên lấy nhiệt khí. Nồng đậm mùi thịt tràn ngập tại không gian nho nhỏ bên trong. Vương Chiêu Quân sớm đã đối bình thường đói khát đã mất đi cảm giác, nhưng mà, chỉ cần thân ở đứa bé này bên người, kia băng phong tâm hồ liền sẽ lặng yên hòa tan một góc, nhường nàng một lần nữa biến trở về một cái bình thường người. Sẽ bởi vì hắn vui sướng mà nhếch miệng lên, vì hắn phiền não mà nhăn đầu lông mày, thậm chí lại bởi vì hắn nấu đồ ăn mà một lần nữa cảm nhận được chờ mong cùng hài lòng. Thì như hiện tại, hôm nay ta cải thiện một chút cơm nước, nếm thử thịt sói canh. Phương Y Dị khuấy động trong nồi lăn lộn nồng canh, bước lên nhiệt khí đem hắn nửa bên gò má sấy khô đến nước át tỏa sáng. Vương Chiêu Quân thấy thế, cực kỳ tự nhiên xuất ra khăn tay của mình, động tác êm ái vì hắn lau rơi thái dương mồ hôi mịn cùng nhiễm hơi nước. Dường như đây là lại thiên kinh địa nghĩa bất quá sự tình, ta còn không có hưởng qua thịt sói đâu, cũng không biết có ăn ngon hay không. Nghe nói đa số ăn thịt động vật thịt cảm giác đều chẳng ra sao cả, ta cố ý nhiều thả chút quả ớt hẳn là khó ăn cũng khó ăn không đến đi đâu. Phương Y Lìa một bên giải thích, một bên ngửi ngửi trong không khí càng thêm nồng đậm mùi thịt. Ở trong đó từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một sợi sạch sẽ mát lạnh khí tức. Phương Y Lìa thấy màu sắc nước trà đã đồng, mùi thịt xông vào mũi, liền lấy ra một cái chén gỗ, đựng nửa bát đưa tới. Hắn biết tỷ tỷ sức ăn không lớn, vừa ra nổi canh quá bỏng, nửa bát vừa vặn có thể làm cho nàng miệng nhỏ chậm xuyết, không cần chờ lâu. Vương Chiêu Quân tiếp nhận chén, bị quả ớt nhiễm đến đỏ sáng nước canh bên trong. Nổi lơ lửng cắt nát giá hành cùng vài miếng không biết tên của nấm. Giá hành là vì ngăn chặn thịt sói tanh nồng, của nấm thì là Phương Y Lìa tìm tới sách tươi bà bối. Nàng từ trước đến nay đặc biệt thích thanh đạm, nhưng Phương Y Lìa thị tay. Từ khi phát hiện đệ điểm này yêu thích sau, nàng liền lại chưa ở trước mặt hắn đề cập qua khẩu vị của mình. Nàng lặng lặng nhìn xem Phương Y Lìa cũng cho tự mình xối nửa bát, lúc này mới cúi đầu, môi son hé mở, đối với cái thìa nhẹ nhàng gọi. Một cỗ nhỏ bé lại tinh chuẩn hàn khí trong nháy mắt rót vào hai bát canh nóng, vừa đúng địa mang đi đốt người nhiệt độ. Tiếp lấy, nàng ưu nhã kéo lên rủ xuống mái tóc dài màu xanh lam. Dùng địa gỗ múc một ngụm nhỏ, tinh tế phẩm bị. Thế nào? Phương Y Lìa bưng lấy chén, đang ngửa ngửa uống thả cửa lấy, lộ ra nửa gương mặt bên trên viết đầy chờ mong. Vương Chiêu Quân nhìn xem hắn bộ dáng này, đáy mắt ý cười rốt cuộc giấu không được. Nàng trước đem chén của mình cẩn thận buông xuống, sau đó vươn tay, dùng lòng bàn tay dịu dàng lau Phương Y Dì khỏe miệng nước canh, trong ánh mắt cương triều cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Nhà chúng ta Y Y thì làm, tự nhiên là uống ngon nhất. Miệng lớn canh nóng vào trong bụng, một dòng nước ấm trong nháy mắt theo yết hầu đuổi thiếp tới toàn thân. Ngũ tạng lục phủ đều bị dịu dàng ấm áp bao khỏa, xua tán đi theo lốt về hàn khí. Phương Y Dì hài lòng gật đầu, chính là lang không tốt bắt, vì cái này nổi thịt canh, ta cũng tại trong sơn cốc ngồi chờ vài ngày đâu. Ngươi không có bị thương chớ? Vương Chiêu Quân nụ cười trên mặt trong nháy mắt bị đau lòng thay thế, lời còn chưa dứt, đã vội vàng đem Phương Y Dì hướng trong lồng ngực của mình kéo. Phương Y Dì vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy một hồi thanh lãnh mùi thơm hỗn hợp có ấm áp đập vào mặt, gương mặt trong nháy mắt thiêu đến đỏ bừng. Tỷ, ta Vương Chiêu Quân kỳ thật sớm đã thông qua đầy trời phất phới bông tuyết, đem Phương Y Dì săn lang mỗi một cái động tác, mỗi một lần né tránh đều nhìn thấy rõ ràng, trên người hắn liền nói nhỏ xíu vết rạch đều không có. Nhưng biết là một chuyện, tự tay đục vào, tận mắt xác nhận hắn bình yên vô sự ngồi ở trước mặt mình, cảm thụ hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng hữu lực nhịp tim, lại là một chuyện khác. Đây là nàng băng lãnh thế giới bên trong số lượng không nhiều có thể rõ ràng nắm trong tay ấm áp, là nàng treo chống chính mình giống người như thế còn sống duy nhất. Nàng cố chấp mơn trớn Phương Y Dì cánh tay, lại nhẹ nhàng nhấc lên góc áo của hắn vào áo. Nhất định phải tận mắt thấy bóng loáng hoàn hảo làn da mới bằng lòng bỏ qua. Thì ta đã trưởng thành. Nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta dạng này không tốt. Phương Y Dì quấn bách ý đồ tránh thoát cái này quá thân mật vừa mềm mềm ôm ấp. Vương Chiêu Quân động tác đột nhiên cứng đờ, trong mắt cực nhanh lướt qua một tia chân thực thụ thương. Nàng lập tức dùng nhẹ tay nhẹ ngăn chặn Phương Y Dì miệng, lông mày nhíu lên, trên mặt hiện lên ủy khuất cùng giận tái đi. Ngươi còn biết ta là tỷ ngươi? Ngươi không rên một tiếng đi ra ngoài mấy ngày, biết ta có nhiều lo lắng sao? Lại nói, thanh âm của nàng mang tới không dễ dàng phát giác run rẩy, hốc mắt cũng có chút phím hồng, rất giống bị người thân nhất chán ghét mà vứt bỏ người đáng thương. Ngươi là ta một tay nuôi nấng, trên thân chỗ nào ta chưa có xem, hiện tại cánh còn không có cứng rắn đâu, liền ghét bỏ tỷ tỷ. Chờ thật dài lớn, có phải hay không coi như không có ta người tỷ tỷ này? Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Ta thật không phải ý tứ này. Phương Y Lìa nhìn xem tỷ tỷ lã chả trực khóc bộ dáng, lập tức thua trận, bất đắc dĩ từ bỏ dãy rủa. Hắn bị tỷ tỷ này, bên ngoài là làm người kính ý băng công chúa, ở nhà lại giống con dính người mèo to, từ nhỏ đã đuối bóp hắn khuôn mặt, vò rối tóc hắn làm không biết mệt. Nhưng nếu là hắn dám can đảm lấy phương thức giống nhau dây vào nàng lọn tóc, dù chỉ là đầu ngón tay vô ý lướt qua, nên đón hắn tất nhiên là tỷ tỷ trong nháy mắt bạn khởi gương mặt xinh đẹp. Cùng Y Lìa không cho phép không biết lớn nhỏ nghiêm túc giáo dục, nghiêm trọng lúc sẽ còn quay lưng đi nửa ngày không để ý tới người, không phải hắn mềm giọng ngóng khá lâu mới được. Ô ô ô, chung quy là tỷ tỷ tuổi già sắc suy, không có trước kia xinh đẹp, cho nên bây giờ bị đệ đệ của mình chê. Nàng cố ý che mặt, bả vai có chút run run, diễn càng thêm đầu nhập. Phương Y lìa dở khóc dở cười, đành phải theo nàng hống, làm sao lại? Tỷ tỷ một mực tại trong lòng ta là xinh đẹp nhất người, mãi mãi cũng là. Không đủ, ta vĩnh viễn sẽ không chán ghét tỷ tỷ. Phương Y lìa thanh âm mang theo 12 phần chân thành cùng bất đắc dĩ. Ân, cái này còn tạm được. Vương Chiêu Quân lúc này mới nín khóc mỉm cười, hai lòng buông lỏng ra siết chặt lấy cánh tay của hắn, nhường không khí mới mẻ một lần nữa tràn vào Phương Y Dì lồng ngực. Trung nguyên tại nào đó đoạn thời kỳ bên trong, bởi vì vương vị kế thừa vấn đề mà hãm sâu hỗn loạn thái độ, các chư hầu ốc còn không mang nổi mình ốc, thực sự bất lực ứng đối xuôi nam bắc hoang người. Bọn hắn liên hợp lại cùng bắc hoang người tiến hành một trận đàm phán. Cuối cùng, Trung nguyên chư quốc bỏ ra giá cả to lớn, song phương mới tạm thời đạt thành ngưng chiến hiệp định. Đáng nhắc tới chính là, cái này rất nhiều một cái giá lớn bên trong, bao hàm đến đây hòa thân công chúa. Cái gọi là ràng buộc chính sách, nói chung cũng bất quá như thế. Này giống như thủ đoạn, mặc dù có thể cầu được nhất thời an bình, nhưng cũng khó nén trong đó bất đắc dĩ cùng nộ biến tùng quyền. Tiết chọn từ Phương Y Lìa nhật ký Trung Nguyên cùng Bắc Hoang giảng buộc khảo thí chương 3, yêu là cái gì chương 3, yêu là cái gì trong chướng đồng đen kịt một màu, ngọn đèn sớm đã dập tắt, chỉ còn lại hai người giao thoa tiếng hít thở. Đại giác lộc ra may rộng lớn túi ngủ bên trong, Vương Chiêu Quân ôm chặt Phương Y Lìa trong bóng tối, đầu ngón tay của nàng vô ý thức từng lần một miêu tả lấy thiếu niên cánh tay hình dáng, phản phất tại xác nhận một loại nào đó tồn tại. Ý dù ý thì thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo không dễ dàng phát giác căng cứng, phá vỡ yên tĩnh. Ngươi chẳng lẽ coi trọng nhà ai cô đường, cho nên mới như vậy tận lực cùng tỷ tỷ giữ một khoảng cách. Vấn đề này tại hai người vừa mới đối thoại sau, ngay tại nàng trong lòng nấn ná hồi lâu, cuối cùng vẫn là mang theo chút cẩn thận cùng cố chấp, hỏi lên. Ôm cánh tay của hắn, lại nắm chặt mấy phần. Ân. Phương Y Lìa mơ mơ màng màng lên tiếng, ý thức hiển nhiên còn đang ngủ ngợp biên giới bồi hồi, thanh âm mơ hồ không rõ. Cô đương. Đúng, cô đương. Vương Chiêu Quân tâm có chút nhức lên, trong bóng đêm nghiêng người sang, cố gắng muốn nhìn rõ hắn mơ hồ hình dáng. Chính là, để ngươi muốn cách tỷ tỷ xa một chút cái chủng loại kia cô nương. Phương Y Lìa dường như căn bản không nghe rõ nửa câu sau, chỉ là bản năng theo cô nương cái từ này. Đang ngủ ý trong mông lung như nói mê lầm bầm, ưa thích cô nương. Sẽ cùng tỷ tỷ nói xong, đầu còn tại nàng trong khuỷu tay cọ sát, tìm thoải mái hơn tư thế, hô hấp lại hướng tới nhẹ nhàng. Không được. Vương Chiêu Quân cơ hồ là lập tức phản bác, thanh âm không lớn, lại chém đinh chặt sắt, mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị. Nàng cảm giác được trong ngực thiếu niên dường như bị cái này hơi nặng ngự khí cả kinh hơi run lên một cái. Nô Phương Y Dì hàm hồ hừ một tiếng, mỹ mắt nặng nề đến không nhấc lên nổi, hiển nhiên không có minh bạch tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện cảm xúc. Không phải Vương Chiêu Quân cũng ý thức được chính mình phản ứng quá độ, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bực bội cùng tia tia không hiểu khủng hoảng. Nàng trong bóng đêm vươn tay, dùng hơi lạnh đầu ngón tay nhẹ nhàng hất ra phương ý trên trán phái phát. Thanh âm thả càng đu, lại mang theo một loại gần như cố chấp chăm chú. Ý, ngươi còn nhỏ đâu. Đừng luôn nghĩ những này tình tình yêu yêu đồ vật. Ngươi biết, yêu là cái gì sao? Nàng hỏi ra vấn đề này lúc, màu băng lam đôi mắt trong đêm tối cũng giống như lóe ra ánh sáng nhạt, chăm chú nhìn hắn. Yêu Phương Y Lìa nửa mê nửa tỉnh. Yêu chính là vì một cô nương rời đi Bắc Hoang, đi Hải Đô, bò núi thật là cao, tìm tới hồ, treo thuyền. Ngắm sao thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, đứt quãng, giống như lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa chìm vào mộng đẹp. Vương Chiêu Quân lặng lặng nghe, mỗi một chữ cũng giống như nhỏ bé băng châm, đâm vào nàng trong lòng. Hình ảnh kia rõ ràng như thế, hắn vì một người khác, nghĩa vô phản cố rời đi mảnh này băng nguyên, rời đi. Nàng. Một cỗ chua xót đột nhiên phun lên trong mũi, nàng bất mãn mím chặt môi. Cái cằm chống đỡ lấy Phương Y Lìa mềm mại đỉnh đầu, trong lòng rời sông lấp biển. Vì cái gì nói đến yêu liền muốn rời khỏi Bắc Hoang, liền phải vứt xuống nàng? Là nàng còn chưa đủ được không? Vẫn là, đáy lòng của hắn kỳ thật chưa hề chân chính đưa nàng coi là kết cục. Cái này không có lương tâm tiểu hỗn đản. Kia, tỷ tỷ đâu? Phương Y Lìa dường như bị sự miêu tả của mình khơi gợi lên sau cùng thanh tỉnh, thanh âm mang theo nồng đậm buồn ngủ, hàm hồ hỏi, tỷ tỷ, cảm thấy yêu là cái gì? Vương Chiêu Quân nao nao. Vấn đề này nàng dường như chưa hề suy nghĩ qua, đáp án lại sớm đã khắc vào cốt nhục bên trong. Nàng cơ hồ không do dự, đầu ngón tay dịu dàng miêu tả lấy thiếu niên mặt mày hình dáng. Thanh âm nhẹ giống thở dài, nhưng lại mang theo kiên định. Yêu a, chính là cùng ý dĩ cùng một chỗ. Đây là nàng băng lãnh thế giới bên trong duy nhất tấm nguyên, là nàng tồn tại toàn bộ ý nghĩa. Cái này, không giống Vương Y Liễu vây được mí mắt đánh nhau, thanh âm cơ hồ ngậm tại trong cổ họng. Chúng ta là thân tình. Vừa mới, là tình yêu túi ngủ bên trong một hồi nhỏ xíu tiếng sột soạt. Vương Chiêu Quân tay tuột xuống, tinh chuẩn tìm tới Phương Y Lìa tay. Không cho giải thích chăm chú chế trụ, mười ngón chặt chẽ cuốn dao, mang theo một loại tuyên cáo chủ quyền cường độ. Bên nàng qua thân, ấm áp hô hấp phất qua Phương Y Lìa tay. Thanh âm nhẹ nhu y lìa cũ, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ bán trách cùng khó mà phát giác bị khuất. Nói là yêu a. Ngốc y lìa. Tình yêu chỉ là yêu một loại, yêu là bao hàm rất nhiều, thân tình, tình yêu, hữu nghị, đều là yêu. Vì cái gì y lìa nói chuyện tới yêu, cũng chỉ nghĩ đến những cô nương kia đâu. Nàng âm cuối có chút thượng tiêu, mang theo điểm tính trẻ con đoán trách. Phương Y thì hô hấp dường như dừng lại một cái chớp mắt, cuối cùng bị nặng nề buồn ngủ bao phủ hoàn toàn, không tiếng thở nữa. Trong lều vải chỉ còn lại Vương Chiêu Quân rõ ràng nhịp tim, cùng bên ngoài tiếng gió gào thét. Vương Chiêu Quân lại không có chút nào buồn ngủ. Trong bóng tối, nàng mở to mắt, màu băng lam trong đôi mắt chiếu đến lều vải đỉnh mơ hồ hình dáng, bên trong quần quận lấy bị quất, không cam lòng cùng bị đâm đau nhức sau mở miệng. Câu kia mơ hồ rời đi Bắc Hoang giống căn nhỏ bé gai, đâm vào nàng mềm mại nhất địa phương. Vì cái gì? Nàng đem hắn theo băng thiên tuyết địa bên trong kiếm về, chút xuống tất cả ấm áp cùng lực lượng, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn nuôi lớn. Thế giới của nàng chỉ có hắn. Vì cái gì hắn yêu lại chỉ hướng rời đi? Chỉ hướng không có nàng phương xa. Nàng cảm thụ được trong khuỷu tay thiếu niên ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng trầm tĩnh hô hấp, trong lòng lại một mảnh lạnh buốt. Đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt, cơ hồ muốn khảm tiến Phương Y Lìa cánh tay, lại sợ bừng tỉnh hắn, chậm rãi bung ra. Một loại khó nói lên lời cô tịch cùng khủng hoảng, như là băng lãnh thủy triều, đưa nàng chậm rãi bao phủ. Nàng cứ như vậy cứng ngắc nằm, suy nghĩ phân loạn, nghe phong thanh, cũng nghe lấy chính mình nổi trống giống như nhịp tim, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ngao ngao ngao, ô. Đột nhiên, bên ngoài lều đàn sói tiếng gào thét như là đất bằng nổ vang kinh lôi, không còn là kéo dài kêu gọi, mà là tràn đầy nóng nảy, hương phấn cùng khát máu rít lên, liên tục không ngừng, như là mãnh liệt, mang theo mùi máu tươi thủy triều, trong nháy mắt tương giả yên tĩnh phá tan thành từng mảnh. Hơn nữa thanh âm kia đang bằng tốc độ kinh người, như bài sơn đảo hải hướng về doanh địa nghiền ép mà đến. Phương Y Lìa bị bất thình lình gần trong gang tấc kinh khủng tạm âm cả kinh thân thể đột nhiên bắn ra, nặng nề buồn ngủ trong nháy mắt bị tạc đến nát bấy, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh tới cực điểm, cơ bắp căng cứng như sắt. Đàn sói dạ tập đột kích ban đêm, bộ tộc dê bỏ vòng rõ ràng ở ngoại vi, phòng giữ căn mạnh, đàn sói làm sao lại hướng về phía khu cư trú đến? Nghe cái này thanh thế phô thiên cái địa, số lượng tuyệt đối dọa người, nguy hiểm. Ngao ngao, tiếng sói chu sóng sóng sau cao hơn sóng trước, mang theo phát hiện con mồi điên cuồng cùng xé nát tất cả dục vọng, chấn động đến dưới chân mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ, lều vải trên vải gì rào rung động, dường như sau một khắc liền bị tiếng gầm xé rách. Bên ngoài lập tức sôi trào, hoảng sợ cùng khẩn trương tiếng thét chói tai, tiếng hô hoán xuyên thấu lều vải. Trường sinh tiên lấy ở đâu nhiều như vậy lang? Nghe động tĩnh, bốn phương tám hướng đều là. Bọn chúng đang đuổi cái gì? Không giống cự giác mau nhiêu. Bò tây tạm nhóm chạy đất rung núi chuyển. Động tĩnh này không đúng. Quá gần. Cách lều vải quá gần. Xông lại làm sao bây giờ a? Tất cả câm miệng. Đội cái gì? Một cái như tiếng sấm thanh âm quát, để lại bạo động. Bà đại thủ lĩnh ngay tại đại trướng. Có hắn tại, cho dù là đến 1.000 sói đầu đàn, cũng đừng hòng bước vào doanh địa một bước. Trong thanh âm tràn đầy đối thủ lĩnh vũ lực tuyệt đối sùng bái. Đàn sói quy mô cùng cái này tiếp cận khu cư trú quỷ dị cử động nhường Phương Y phía sau lưng trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái gì thủ lĩnh uy danh, tại như thế cuồng bạo quỷ dị thú triều trước mặt, đều lộ ra tái nhợt bất lực. Ngay tại lúc cái này cực hạn khẩn trương cùng trong sự sợ hãi, hắn cơ hồ là bản năng, càng sâu hướng bên người ấm áp trong lồng ngực thẳng đi. Nhưng hai lắng nghe lấy kia gần trong gang tấc, bình ổn kéo dài hô hấp. Vương Chiêu Quân vẫn như cũ nhắm mắt, lông mi thật dài tại dưới mắt bỏ ra một mảnh nhỏ bóng ma, thần thái bình yên. Tựa hồ đối với nàng mà nói bên ngoài chấn thiên sói tru, lều vải rung động, doanh địa rối loạn, đều chỉ giống như là xa xôi trong sơn cốc không quan trọng phong thanh. Nhưng nàng cũng không ngủ. Tại sói tru nổ vang trong nháy mắt, nàng liền rõ ràng cảm giác được. Phương Y kia kịch liệt run rẩy, trong nháy mắt kéo căng thân thể, cuồng loạn nhịp tim. Cùng giờ phút này giống tìm kiếm che chở ấu thú giống như ỷ lại dựa vào hướng mình động tác. Nàng đều rõ rõ ràng ràng. Nàng tồn tại, nàng quanh thân quanh quần kia phần tuyên cổ băng hàn cùng tuyệt đối yên tĩnh, mới là hắn trong tiềm thức tin cậy nhất thành lũy. Năng lực của nàng, Phương Y Lìa lại quá là rõ ràng. Cho dù là nàng không muốn đụng vào quá khứ, những cái kia liên quan tới Lẫm Đông Chi Hải cùng dị quốc công chúa băng lãnh truyền thuyết, hắn cũng mơ hồ biết được. Nàng nắm giữ một cái không cách nào trở lại cũng không muốn trở lại cố thổ, tại Lang Kỳ bộ tộc bên trong thân phận siêu nhiên nhưng cũng không hợp nhau. Ma lòng của nàng, ngoại trừ hắn, đối thế gian vạn vật đều bao trùm lấy một tầng vạn năm không thay đổi với băng. Cái này băng xương là nàng ngăn cách thế giới áo giáp, cũng là nàng bảo hộ một góc tuyệt đối bình chướng. Phía ngoài ồn ào náo động cũng nguy hiểm, tại nàng tận lực duy trì hờ hững hạ, bất quá là bối cảnh tâm. Nàng chỉ là lặng lặng cảm thụ được trong ngực thiếu niên truyền tới ỉ lại. Kia phần bởi vì hắn tới gần mà một lần nữa dâng lên, bị cần ấm áp, lặng yên ủi tiếp lấy vừa rồi bị đâm đau trái tim. Một đêm tại sói tru cùng bất an chúng qua đi. Sáng sớm hôm sau, bầu trời là tẩy qua giống như xanh thẳm, dương quang không giữ lại chút nào giải đầy thảo nguyên. Đem mọi thứ đều dắt lên ấm áp kim sắc, xua tán đi đêm hàn ý, chính là đi săn tuyệt hảo thời cơ. Phương Y Nhi mở mắt ra, bên người vị trí đã vắng vẻ, chỉ còn lại một tia như có như không thanh lãnh khí tức. Hắn không ngạc nhiên chút nào, tỉ tỉ biết rõ dạng này thời tiết tốt hắn chắc chắn sẽ ra ngoài. Từ hắn dung nhập Lang Kỳ, mỗi lần hắn dục ngựa cách doanh, nàng tựa như băng tuyết tan rã giống như lặng yên biến mất. Đợi hắn thắng lợi trở về thân ảnh xuất hiện ở chân trời tuyến, nàng lại sẽ như ước tái hiện. Chương 4, Tống Hoa chương 4, Tống Hoa Lang Kỳ bộ tộc đại trướng. Giờ phút này trong trướng bầu không khí ngưng trọng, bộ tộc trưởng lão, dũng sĩ, thủ lĩnh tề tụ một đường. Trong không khí tràn ngập chưa tán lang mùi tanh cùng kiềm chế. Tộc trưởng bà đã ngồi ngay ngắn chủ vị, khuôn mặt như là nham thạch lạnh lẽo cứng rắn. Tròm râu dê có chút rung động, ánh mắt sắc bén đảo qua phía dưới. Thân hình điêu luyện, ánh mắt như ưng trưởng lão bà cạn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh âm mang theo đè nén lửa giận. Tộc trưởng, hôm qua dạ lang triều dị thường, doanh địa cách đàn sói quá gần là mầm tai họa, nhất định phải lập tức di chuyển, nếu không tổn thất khó mà đánh giá. Chỉ là đêm qua, bên ngoài dê bò liền bị xé nát kéo đi gần ba thành, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hừ. Đối diện, dáng người khôi ngô như gấu, mãn kiểm cầu nhiêm trưởng lão bản rộp cười nhạo một tiếng. Trung đồng lớn ánh mắt trừng mắt bạc cạn, tiếng như hùng trùng, bạc cạn trưởng lão, mấy cái đói bị điên lũ sói con liền đem lá gan của ngươi dọa phá. Lang Kỳ dũng sĩ đao chẳng lẽ là bài trí? Cao quý Lang Kỳ huyết mạch, há có thể bởi vì dã thú tránh lui? Hèn nhát mới nghĩ đến chạy trốn. Hèn nhát hai chữ, hắn cắn đến cực nặng, tại Bắc Hoang đây là ác độc nhất nhục nhã. Bản rộp, ngươi nói ai là hèn nhát? Bà cản trong nháy mắt mặt đỏ lên, đột nhiên đứng lên, tay đẻ lên bên hông loan đào trôi. Người chỉ biết liều lĩnh, có biết toàn bộ thảo nguyên đàn sói có bao nhiêu? Đêm qua chỉ là tiên phong, tiếp tục đợi ở chỗ này, chờ đàn sói hoàn toàn gãy mất lương thực, mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta người. Đủ. Tộc trưởng bà đã thanh âm không cao, nhưng trong nháy mắt đẻ lại sắp buộc phát xung đột. Hắn đục ngầu lại ánh mắt lợi hại đảo qua hai người, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Di chuyển. Nói nghe thì dễ. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà mỏi mệt. Nơi đây thủy thảo phong mỹ, là phương viên chăm dặm tốt nhất hạ trại điểm. Càng là cùng cái khác bộ tộc cước định sẽ kết lại chi địa. Chúng ta đi đầu đến tận đây, chiếm địa lợi, một khi di chuyển, không chỉ có phí công nhọc sức, càng có thể bị bộ tộc khác chiếm trước, thậm chí dẫn tới chế nhạo cùng tranh chấp. Hôm qua dạ lang chủ nhóm muốn công kích, cũng không phải là chúng ta, mà là mục tiêu khác. Hắn dừng một chút, ánh mắt ảm đạm không rõ, những cái kia bị xé nát sát sói, lột ra lấy thịt, cũng có thể đền bù không ít tổn thất. Việc này, đừng muốn nhắc lại. Tộc trưởng lời nói như là định hải thần châm, trong trướng lập tức lặng ngắt như tờ, không người còn dám xen vào. Đúng lúc này, một người mặc giày đặc ra bảo khuôn mặt tinh minh trung niên thị nữ vội vàng từ cửa hồng tiến vào, vẻ mặt lo lắng. Nàng bước nhanh đi đến bà đạ bên người, túi người ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng gấp lời nói: Tộc trưởng, bảy hạ tiểu thư còn không chịu ăn cái gì, hôm qua đưa đi canh thịt cùng sữa bánh một chút không núp đích. Tự giam mình ở trong trướng ai cũng không gặp, khóc đến sưng cả hai mắt. Ngài nhìn bà đạ khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, cơ bắp mấy không thể xem xét có quắc một chút. Thâm trầm tức giận lướt qua đáy mắt, nhưng bị hắn cấp tốc ép xuống. Hắn đưa tay, ra hiệu thị nữ lui ra. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong trướng mấy cái nhân vật trọng yếu trong hai, mang theo một loại không cho cãi lại lanh cốc. Nói cho bậy ạ, mọi thứ đều là vì bộ tộc tồn tục cùng vinh quang. Bộ tộc dưỡng dục nàng, cho nàng tôn vinh, hiện tại là nàng nên là bộ tộc làm ra hy sinh thời điểm, không thể kìm được nàng vì hứng. Mấy chữ cuối cùng, chém đinh chặt sắt, không có chút nào khoan nhượng. Thị nữ sắc mặt chấp nhận, cúi đầu ứng tiếng là. Liên hội vàng lui ra, trong đại trướng bầu không khí càng tăng áp lực hơn ước mấy phần. Phương Y Lìa lưu loát xoay người, chân trái tinh chuẩn dẫm nhập bàn đạp, hai tay nắm chặt dây cương, đuôi phải vừa nhấc một bước, động tác trôi chảy như hành vân nước chảy, vững vàng rơi vào trên yên ngựa. Hắn khẽ kẹp bụng ngựa, dây cương lắp một cái, dưới thân khỏe mạnh tuấn mã hí dài một tiếng, như mũi tên rời cung sông ra doanh địa hàng rào. Doanh địa ồn ào náo động cùng tiếng người cấp tốc bị bỏ xa, bên hai chỉ còn lại tiếng gió gào thét cùng tiếng vó ngựa rồn rập. Thẳng đến, ai nha? Đình chỉ, dừng lại, chấm một chút, ta muốn rơi xuống. một đạo mang theo hoảng sợ giọng nghẹn ngào thanh thúy giọng nữ đột ngột theo phía sau hắn văng lên, bị gió táp thổi đến đứt quãng. Phương Y Nhi mạnh kinh, trong nháy mắt nắm chặt dây cương. Tuấn Mã Tê Minh lấy giơ lên móng trước, tốc độ giảm nhanh. Hắn ánh mắt sắc bén như điện, cảnh giác liếc nhìn một phía, cuối cùng khóa chặt tại yên ngựa bên cạnh cái kia căng thòng, dùng để chở con mồi dày đặc bị khóa bao. Thanh âm chính là từ bên trong truyền tới. Đi ra. Phương Y Nhi khẽ quát một tiếng, thanh âm lạnh lẽo, tay phải đã lặng yên theo gấp bên hông đoàn đào trôi. Thân thể có chút kéo căng, tiến vào để phòng trạng thái tay nải vải che bị bá sốc lên. Một người mặc tuyết trắng đáy lăn đen nhánh một vạch nhỏ như sợi lông da bảo thiếu nữ chật vật thò đầu ra. Miệng lớn thở phi phò, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, mấy sợi sợi tóc đen xì dính tại mồ hôi ở ngực thái dương. Nàng bên hông đầu kia khảm nạm lấy cực đại xanh đậm bảo thạch hoa lệ gai lưng, cùng đầu đầy bím tóc ở giữa đinh đương rung động ngân sức đá màu. Tại nắng sớm hạ dị thường chói mắt. Ngươi. Thiếu nữ một bên thở một bên cố gắng trừng to mắt, mang theo bị kinh hãi sau hủy khuất cùng bị không để ý tới phẫn nộ. Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Ta thật là tộc hoa. Bậy ạ. Phương Y liếc cau mày, xem kỹ ánh mắt như dao thổi qua nàng hoa lệ quần áo cùng hốt hoảng thần sắc. Ngữ khí không có chút nào buông lỏng. Tộc hoa, cùng ta có liên can gì? Giấu kín hành tung, ý muốn như thế nào? Nói, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắn cầm trôi đao đầu ngón tay có chút trắng bệnh. Bậy ạ bị hắn băng lãnh ngữ khí cùng án đao động tác dọa đến co rụt lại. Lập tức kia phần kiêu căng bị to lớn cảm giác bị thất bại thay thế. Nàng không chịu cầu tiến về sau khẽ đảo, nằm tại trên lưng ngựa, mang theo tiếng khóc nức nở hô. Ta nói ta là bậy ạ. Bã đạ tộc trưởng nữ nhi. Ngươi người này thế nào dạng này? Mau đưa đao lấy ra. Lại một lần nữa báo ra thân phận lúc, trong giọng nói của nàng tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng. Tộc trưởng chi nữ. Phương Y thì cảnh giác cũng không hoàn toàn buông xuống, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Đã là tộc trưởng chi nữ, vì sao ẩn núp nơi này, ngươi có mục đích gì? Hẳn là hắn dừng một chút, ánh mắt tại trên mặt nàng bắn quan. Bảy Á nhìn xem Phương Y Lì ở dưới ánh mặt trời tuấn lãng khuôn mặt, nhịp tim không hiểu loạn mấy nhịp, gương mặt càng đỏ, xấu hổ cắt ngang hắn. Ngươi hồ suy nghĩ gì? Ta chính là bị giam tại trong lều vải thật nhiều ngày, buồn bực đến hốt hoảng. Nghe nói ngươi hôm nay muốn đi săn, muốn cùng ra ngoài hít thở không khí, ai biết ngựa của ngươi chạy cùng bị lang truy dường như. Nàng càng nói càng tức, nhịn không được đưa tay xoa xoa khỏe mắt dọa đi ra nước mắt. Nhốt tại trong lều vải. Phương Y Lì bắt được tin tức này, lông mày cau lại, nhưng quan tâm hơn ý đồ của nàng. Thông khí, đi theo ta. Ngươi là muốn trộm học ta đi săn bản sự? Hắn trực tiếp ném ra suy luận phù hợp nhất cũng nhất làm cho hắn cảnh giác suy đoán, ánh mắt vẫn như cũ mang theo xem kỹ. A, bảy ạ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, mở mịt há to mồm, hoàn toàn theo không kịp ý nghĩ của hắn. Học trộm, người này trong đầu ngoại trừ đi săn cùng phong bị, liền không có khác sao? Hai người bốn mắt đối lập, một ánh mắt sắc bén như ưng, tràn ngập đề phòng cùng không hiểu. Một cái hai mắt đẫm lệ mông lung, lòng tràn đầy ủy khuất cùng hoang đường. Không khí dường như đông lại, chỉ còn lại ngựa bất an phát ra tiếng phì phì trong mũi âm thanh. Hai người tư duy hoàn toàn trái ngược. Nước đổ đầu vịt. Tại Bắc Hoang, chiến loạn thường xuyên, sinh tồn tàn khốc. So với đại lục văn minh khác địa vực, Bắc Hoang người tuổi kết hôn phổ biến từ sớm. Nữ tử 14 tuổi liền có thể hôn phối, nam tử 15 tuổi liền coi là trưởng thành. Nơi đây cũng lưu lại rất nhiều mông muội tập tục xưa. Nữ tử địa vị thấp, thường bị coi là gắn bó bộ lạc quan hệ mối quan hệ hoặc bộ lạc tài sản, thông hôn thông gia nhìn mãi quen mắt. Càng thêm nguyên thủy dã man người, chính là lấy người sống như thế, như toàn lấy lòng hư vô mở mịt thần minh. Tiết chọn từ Phương Y Lì nhật ký Bắc Hoang phong thổ cưới tang khảo thí chương 5, lập tức cảm mến chương 5, lập tức cảm mến Phương Y Lì. Bảy Á ngồi Phương Y Lì sau lưng, hai tay cẩn thận từng ly từng tí níu lấy hắn bên eo áo bảo lấy bảo trì cân bằng. Trong thanh âm mang theo hiếu kỳ, tên của ngươi hảo hảo kỳ quái, nghe không giống Bắc Hoang thường gặp danh tự. Ngươi không phải Bắc Hoang người địa phương a? Ta nghe A Ba nhắc qua chuyện của ngươi. Phong Thanh đưa nàng lời nói thổi đến có chút phiêu hốt. Phương Y Lì mắt nhìn phía trước, thao túng dây cương, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn. Ta sinh tại Bắc Hoang, cũng một mực sống ở cái này. Ta không tính Bắc Hoang người, ai tính? Tự Phương Y liền ngầm cho phép bệ hạ đi theo. Nàng kia lâu dài bị đè nén cảm xúc như là hồ thủy điện xả lũ, trong nháy mắt trào lên mà ra. Nàng kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, khi thì hưng phấn miêu tả lấy đối đi săn mạo hiểm ước mơ, khi thì tò mò truy vấn Phương Y gì quá khứ săn giết manh thú mạo hiểm kinh nghiệm, phản phất muốn đem bị giam tại trong lều vải góp nhặt không biết bao lâu lời nói, toàn bộ chút xuống cho cái này trầm mặc ít nói đồng bạn. Ngươi nói ngươi là sinh trưởng ở địa phương Bắc Hoang người, bệ hạ ánh mắt nhịn không được rơi vào Phương Y gì bị gió thổi phật bên mặt bên trên. Kia ra thịt tại vào đông dưới ánh mặt trời lại lộ ra trắng loáng như tuyết, cùng nàng hơi đen thấu đỏ gương mặt hình thành so sánh rõ ràng. Vậy tại sao trắng như vậy? Ta bình thường tổng bị A Ba nhốt tại trong lều vải, không thấy ánh mặt trời, làn da đều không có ngươi bạch. Trong giọng nói của nàng là thuần túy yêu kỳ, tại Bắc Hoang lấy khỏe mạnh màu đậm là mỹ phổ biến thẩm mỹ hạng. Phương Y Liễu màu da sắc thực lộ ra phá lệ chói mắt. Phương Y Liễu cũng không quay đầu lại, thuận miệng nói: "Trời sinh thôi. Vậy còn ngươi, hàng ngày tại trong lều vải giam giữ, cưỡi ngựa bản sự ngược không rơi xuống. Kia là khi còn bé học." Bảy ạ thanh âm mang tới một tia hồi ức nhẹ nhàng, lập tức lại ảm đạm đi. Đại khái, có 5 năm đi. Khi đó ta coi như tự do. A Ba cũng còn không có làm bên trên tộc trưởng, chúng ta bộ tộc tại Bắc Hoang cũng coi như trung đẳng thế lực. Không giống hiện tại nàng bạch lên đầu ngón tay tính một cái, ngữ khí biến cảm khái. Mấy năm này, cái khác cỡ trung bộ tộc quyết trương quá nhanh, chúng ta lang kỳ không tiến ngược lại thụt lùi. Ngược lại dần dần xuống dốc. Phương Y thì trầm mặc nghe. hắn cũng không phải là mạch này sinh trưởng ở địa phương lang kỳ tộc nhân, là về sau mới gia nhập. Tại trong bộ tộc, hắn thủy chung là biên giới người. Mặc dù bởi vì một tay tinh xảo đi săn kỹ nghệ cùng với vị kia băng công chúa liên quan mà không bị rõ ràng bài xích, nhưng người ngoài nhãn hiệu chưa hề chân chính kéo xuống. Tại học được độc lập đi săn trước đó, hắn từ trước đến nay Vương Chiêu Quân sinh hoạt tại Bắc Hoang cực Bắc, kia phiến tới gần Lẫm Đông chi hải lạnh lẽo chi địa. Bảy hạ trong miệng những bộ tộc này nội bộ đấu đá biến thiên, đối với hắn mà nói, đã xa xôi vừa xa lạ. Hắn vốn cũng không để ý những này, ở trên vùng đất này, ngoại trừ đi săn, cũng xác thực ít có thể chân chính làm hao mòn thời gian, chứng minh tồn tại chuyện. Uy, Phương Y Điệp. Bảy hạ thanh âm lôi trở lại suy nghĩ của hắn, nàng chớp linh động mắt to, tràn ngập chờ mong. Chúng ta hôm nay rốt cuộc muốn đi săn cái gì nha? Mùa này thảo thỏ đều rút vào chui vào trong động, đại giác lộc cũng chạy đến phía nam ấm áp địa phương rồi. Phương Y Điệp mắt nhìn phía trước chập trùng dãy núi, hơi nhíu nhíu mày, dường như tại cân nhắc. Hôm qua đàn sói nguyên náo như vậy hung, ta muốn đi xào huyệt của bọn nó phụ cận nhìn xem. Cái gì? Bảy hạ trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, hoảng sợ nắm chặt Phương Y Điệp quần áo, thanh âm cũng thay đổi điệu. Ngươi không muốn sống nữa? Ngươi cho rằng liền mười mấy con lang sao? Coi như chỉ có mười mấy con, một mình ngươi xông vào ổ sói cũng là muốn chết ta. Lời của ngươi nhiều lắm. Phương Y thì trong mắt lóe lên không kiên nhẫn, đột nhiên điểm chặt dây cương. Tuấn Ma hí dài một tiếng, móng trước giơ lên, lại nặng nề rơi xuống, dừng ở nguyên địa. Mùa đông nắng ấm treo cao tại xanh thẳm mặt trời, khẳng khái tung xuống quan mang. Không chút nào không cách nào xua tan giữa đồng trống lạnh thấu xương hàn phong. Khô héo cỏ dại trong gió cuốn vũ, phát ra xào xạc nghẹn ngào. Thiên địa bao la, khắp nơi yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ một ngựa thân ảnh, lộ ra nhỏ bé mà cô độc. Rõ ràng là ngươi nhất định phải đi theo ta. Không nguyện ý. Hiện tại liền xuống đến, nơi này cách doanh địa không tính quá xa, chính ngươi đi trở về đi. Bảy hạ khí thế trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Nàng cắn môi dưới, túi lầu xuống, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, mang theo ủy khuất. Ta một người làm sao dám đi trở về đi? Hoang giao giá địa. Ta cái này không phải cũng là lo lắng ngươi đi. Hơn nữa nàng dừng một chút, lấy dũng khí ngẩng đầu. Hơn nữa so với trở về bị giam lên, ta càng muốn đi theo ngươi. Phương Y lìa lườm nàng một cái, vẻ mặt đạm mạc. Đã còn muốn đi theo, liền ngậm miệng, nghe ta. Một đội ngũ bên trong chỉ có thể có một thanh âm. Dứt lời, hất lên dây cương, ngựa lần nữa mở ra bộ pháp, dơ lên nhỏ vụ bụi đất. Thật xin lỗi bệ hạ, thanh âm thấp xuống, mang theo nghẹn nào. Bình thường, thật không người nào nguyện ý nghe ta nói. A ba a ma mở miệng ngậm miệng đều là bộ tộc đại sự, ta cũng không có bằng hữu. Khả năng. Lời nói là nhiều một chút, nàng nói xong liền đóng chặt lại miệng, đem mặt vùi vào Phương Y đi phía sau lưng áo bào bên trong, trầm mặt xuống. Hàn phong lướt qua khô cạn cành cây, phát ra sắc nhọn gào thét. Vạn dặm không mây trời trong hạ, dương quang sáng tỏ lại băng lãnh thấu xương. Lâu dài yên lặng sau, Phương Y đi thanh âm vang lên lần nữa, phá bơi chỉ có phong thanh vùng bỏ hoang. Có ăn có uống, trong lều vải cũng ấm áp. Vì cái gì không muốn trở về đi? Trong bộ tộc nhiều ít người liền ấm no cũng khó khăn. Bảy hạ bất mãn nhíu môi, nghiêng đầu đi, nhìn qua vô ngần hoang nguyên. Ta tình nguyện nói bụng, cũng không muốn bị giam ở đằng kia một tấc vông, như cái chờ đợi bị giao dịch hàng hóa. Ta đều nhớ không rõ bao lâu không có dạng này. Tự do phơi qua mặt trời, thổi qua gió. Hiện tại lều vải có thể so sánh bên ngoài ấm áp được nhiều. Phương Y thì có ý riêng. Đây không phải là ấm áp, là lồng giam. Bảy hạ đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt cũng bất chi bất giác chứa đầy nước mắt, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Ta mỗi ngày tỉnh lại, chỉ có thể ở kia nho nhỏ trong lều vải ngẩn người, cái gì cũng không thể làm. Như cái tù phạm. Dường như ta sống duy nhất giá trị, chính là dưỡng hảo thân thể, chờ lấy được đưa đi cái nào đó lạ lẫm bộ tộc trong lều vải. Ta hiểu gia tộc khó xử, ta bằng lòng là bộ tộc hy sinh, có thể ta không muốn tại hy sinh trước đó, trước hết bị tước đoạt còn sống tư vị. Ta tưởng tượng lúc trước như thế, giống như ngươi, tại trên thảo nguyên tự do chạy, cưỡi ngựa, cảm thụ gió, cảm thụ dương quang, tự do tự tại còn sống. Gió nhẹ thổi loạn nàng tỉ mỉ bệnh bím tóc, mấy sợi sợi tóc đen xì phất qua nàng bởi vì kích động mà phiếm hồng gương mặt. Cặp kia quật cường đôi mắt bên trong, đựng đầy đối với mình từ vô hạn khát vọng cùng đối vận mệnh thật sâu bi ai. Thân làm tộc trưởng chi nữ, nàng thực chất bên trong lộ ra một phần bẩm sinh cao quý, lại không chút nào giảm thảo nguyên nhi nữ thẳng thắn cùng đồng bộ sinh mệnh lực. Giờ phút này nàng yếu ớt lại quật cường bộ dáng, đủ để cho bất kỳ nam nhi nhiệt huyết sinh lòng thương tiếc. Khát vọng trở thành anh hùng của nàng, bảo hộ kia phần nóng bỏng hướng tới. Nhưng Phương Y thì không phải. Hắn không phải sẽ bị sắc đẹp tùy tiện đả động người tầm thường, cũng không có trở thành anh hùng lãng mạn tình cảm. Hắn chán ghét phiền toái, càng không muốn nhúng tay vận mệnh của người khác. Phát hiện bệ hạ ẩn thân lưng ngựa lúc, hắn cân nhắc chỉ là cưỡng ép đưa cái phiền toái này tình trở về, tất nhiên hao thời hao lực, còn có thể dẫn tới tộc trưởng chất vấn, phiền toái càng lớn. Mà nàng tự xưng biết cưỡi ngựa, có nhất định được động lực. Tiến vào khu vực nguy hiểm sau, có lẽ có thể đưa nàng an trí tại tương đối an toàn bên ngoài, miễn cưỡng khả khống. Chỉ thế thôi. Ngựa đi tới một chỗ hai sơn kẹp chỉ có khẩu, mặc cho Phương Ý Lệ như thế nào thúc giục, đều đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nôn nóng dậm chân tại chỗ, không chịu tiếp tục tiến lên một bước. Nồng đậm đàn sói khí tức tràn ngập trong không khí, liền gió đều mang tới tanh nồng. Tới. Phương Ý Lệ lưu loát tung người xuống ngựa. Bảy hạ thì kinh ngạc nhìn ngồi trên lưng ngựa, gương mặt nóng lên. Bác Hoang nữ tử tuy hào phóng, nhưng chưa lập gia đình nam nữ cùng cưới một ngựa, ý nghĩa không tầm thường. Bác Hoang lưu truyền tình yêu trong chuyện xưa, liền có một cái cùng này tương quan. Nam tử mời nữ tử cùng cưới, chính là hàm xúc mà hừng hực thổ lộ. Bảy hạ, ngươi hôm nay thật sự là gan to bằng trời. Đem A Ba A Ma nghiêm cấm chuyện làm mấy lần. Nàng che lấy chính mình nóng hổi gương mặt, trong lòng thầm mắng mình không biết xấu hổ. Ngươi còn muốn chờ bao lâu? Không dám xuống tới liền chờ trên ngựa chờ ta. Phương Y Dĩ thanh âm lạnh lùng truyền đến, hắn đã bắt đầu kiểm tra tùy thân trang bị. Bạch Hạ đột nhiên hoàn hồn, dương mắt nhìn thấy Phương Y Dĩ đã cong tốt cung tiễn, đang bay người muốn hướng trong sơn cốc đi đến, lập tức luống cuống, chờ ta một chút. Tay nàng bận bịu chân loạn muốn xuống ngựa, nhưng mà lâu không cưỡi ngựa, tứ chi cứng ngắc. Thêm nữa Phương Y Dĩ cái này thất thuần phục ngựa hoang vương so bình thường ngựa cao lớn tráng kiện rất nhiều, nàng tính ra sai độ cao. Chân trái chạm đất trong nháy mắt, trọng tâm đột nhiên nghiêng một cái, chân phải không kịp đuổi theo trèo trống, cả người nhất thời mất đi cân bằng. A! Nàng kinh ngạc thốt lên, hai tay trên không trung phí công vung đẩy, tuyệt vọng nhìn xem băng lãnh cứng rắn mặt đất cấp tốc tới gần. Kết thúc. Trong dự đoán kịch liệt đau nhức cũng không truyền đến. Một cái hữu lực cánh tay đột nhiên nắm ở nàng eo, một cỗ trầm ổn lực lượng đưa nàng hạ xuống thân thể vững vàng nâng. Bạch Hạ chưa tỉnh hồn ngẩng lên đầu, đang đụng vào Phương Y Dĩ cặp kia như sáng long lanh mắt màu lam bên trong. Trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng, không bị khống chế gióng lên lên, phản phất muốn tránh thoát trói buộc. Màng lớn đỏ ửng trong nháy mắt theo cái cổ lan tràn tới bên hai, nóng rực đến cơ hồ muốn bốc cháy. Hắn không phải đi rồi sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên, khó nói lên lời, hỗn hợp có kinh hãi, ngựa ngùng cùng một tia bí ẩn mừng thầm cảm xúc liền xung ra. Đứng vững, Phương Y Dĩ thanh âm không có chút nào gợn sóng, dường như chỉ là đỡ lấy một cái sắp khuynh đảo hàng hóa. Hắn không lưu luyến chút nào buông tay ra, thậm chí lui về sau nửa bước kéo dài khoảng cách. Sau đó tại bệ hạ trong ánh mắt đờ đẫn, hắn đi thẳng tới bên cạnh ngựa, gỡ xuống cái kia dùng để chở con ngồi dậy đặc bị khóa bao, quay người không nói lời gì treo ở nàng trên vai. Cầm, chứa đồ vật dùng. Lời ít mà ý nhiều, không có chút nào ôn nhu. Ngươi. Bảy hạ theo ngắn ngủi trong sương mù bừng tỉnh, nhìn xem trên vai nặng nề tay mải, lại nhìn về phía Phương Y Dĩ tầm kia mặt lạnh lùng. Lập tức tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào ngón tay của hắn đều đang run, răng cắn đến khanh khách rung động. Vừa rồi điểm này tiểu diễm tâm tư trong nháy mắt bị to lớn xấu hổ thay thế. Phương Y Dĩ lại ngay cả hơn một cái dư ánh mắt đều không cho nàng, quay người liền hướng phía tràn ngập khí tức nguy hiểm sâu trong thung lũng đi đến, bộ pháp kiên định. Phương, theo. Bảy hạ tức giận đến tại nguyên chỗ mạnh mẽ dậm chân, nhìn xem cái kia quyết tuyệt bóng lưng, hận không thể dùng ánh mắt tại trên lưng hắn đốt ra hai cái lô đến. Nhưng ngắm nhìn bốn phía hoang vu tĩnh mịch miệng sơn cốc, nghe trong tiếng gió mơ hồ truyền đến, không biết là phong thanh vẫn là thú giống nghẹn nào. Nàng rung mình một cái, cuối cùng vẫn khẽ cắn răng, nhận mệnh con cái kia lớn tay mải, chậm rãi từng bước cùng đi lên. Vừa đi, một bên dùng giận dữ ánh mắt tiếp tục lăng trì lấy phía trước cái kia không hiểu phong tình cô bóng lưng. Bác Hoang, tập tục xưa tệ lậu. Nữ tử nhiều thành quyền đấu chi hi. Nước nào đó công chúa, xuất thân nghèo hèn, thường bị xa lánh, phái đến Bác Hoang, đem gả bạo quân, tính ham mê nữ sắc thị sát. Công chúa cả ngày nước mắt rửa mặt, vận mệnh khó sửa đổi. Bạo quân dưới trướng có tướng Linh bất bình, sinh tại Bắc Hoang, ấu mất song thân, tại loạn thế khổ tồn, trải qua rất nhiều gặp chắc trở bất công, văn công chúa chi tình muốn bi thảm, tâm lên chắc ẩn. Công chúa xuất giá ngày, Linh bất bình độc cưới và cưới, lấy một địch trăm, lại hộ công chúa thoát hiểm. Đây là lập tức cảm mến chi truyền kỳ. Tiết chọn từ Bắc Hoang việc ít người biết đến làm tiến bộ hạt giống ở khu vực này nảy mầm, quang mang cũng long ánh nhất chói mắt. Tiết chọn từ Phương Y Lìa nhật ký chương 6, chẳng thảo trừ căn chương 6, chẳng thảo trừ căn không khí dường như đông lại sền sệt hàn ý theo hai người xâm nhập sân gốc, tia sáng bị hai bên cao vút trong mây. Cảnh lá dây dưa đại thụ tham lam thôn vệ, chỉ còn lại lẻ tẻ thảm đạm còn sáng, dãy ruồi lấy xuyên thấu nặng nề lùm màn. Dưới chân là năm này tháng nọ trồng chất lá mục, mỗi một bước rơi xuống đều phát ra két giòn vàng, tại tĩnh mịch bên trong phá lệ chói tai. Âm lãnh gió không biết từ chỗ nào chui ra, mang theo ẩm ướt bùn đất cùng cỏ xỉ rêu khí tức, như rắn quấn quanh lấy góc áo của bọn hắn. Màu xanh sẫm cỏ xỉ rêu bò đầy đá lởm chởm vết đá, vang lãnh giọt nước dọc theo cỏ xỉ rêu biên giới lặng yên nhỏ xuống, tí tách, gõ lấy làm lòng người hoảng tiết ấu. Hai bên lùm cây chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền đến sột sột soạt soạt nhỏ bé vang động, phản phất có vô số ánh mắt ở trong bóng tối rình mò. Phương Y liền nắm chặt trường cung, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, ánh mắt lợi hại như chim ưng không ngừng quét mắt mỗi một cái khả nghi nơi nhỏ lánh. Bảy hạ trước kia tức giận đã sớm bị băng lãnh sợ hãi thay thế. Nàng không tự giác kề sát tại Phương Y liền bên cạnh thần, hai tay gắt gao nắm chặt nặng nề tay mải móc treo, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Cặp kia ánh mắt linh động bên trong giờ phút này chỉ còn lại khẩn trương cùng bất an, giống bị hoảng sợ nai con. Thừa dịp Phương Y liền dừng bước lại, nương thần quan sát phía trước một chỗ vách đá chỗ ngoặt lúc, bảy hạ mới dám thấp giọng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, uy, cái kia, chúng ta còn muốn đi bao xa? Thanh âm mang theo run rẩy, liền tại phụ cận. Phương Y thì thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hồ chỉ còn khí âm. Hắn ra hiệu bệ hạ nhìn về phía sơn cốc chỗ càng sâu mơ hồ có thể thấy được một mảnh loạn thạch khu vực. Sâu trong thung lũng có cái ổ sói, bộ tộc gần nhất bị tập kích nhiều đàn sói, dễ ngay ở chỗ này. Ban ngày tráng lang ra ngoài kiếm ăn, trong ổ phần lớn là già yếu cùng tiểu tệ. Hắn dừng một chút, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác liếc nhìn một phía. Ta cũng là trước đó truy tung một đầu thụ thương cô lang, mới ngẫu nhiên phát hiện nơi này. Hắn nghiêng đầu lườm bệ hạ một cái. Lần này hai người thu hoạch có lẽ có thể mang nhiều điểm. Có thể ta không biết dùng cung a. Bệ hạ thanh âm mang theo bối rối. A ba a ma luôn nói, vũ đao lộng thương là nam nhân nhóm sự tình, nữ hài tử đụng những này không tưởng nổi ngươi không phải hận bọn hắn trông coi ngươi sao? Phương Y thì khó được trêu ghẹo một câu, ngữ khí bình thản lại làm cho bệ hạ sững sờ. Thế nào mở miệng ngậm miệng vẫn là có quan hệ với bọn hắn. Hắn không đợi bệ hạ phản ứng, cấp tốc theo trước người nàng trong bao đeo rút ra một thanh trường đao. Thân đao đường cong lạnh lẽo cứng rắn, lưỡi dao tại mở tối dưới ánh sáng lưu động khiếp người hàn mang. Cầm. Hắn không nói lời gì đem chôi đao nhét vào bã lạnh buốt trong tay. Bảy Hạ vô ý thức nắm chặt băng lãnh chôi đao, suy nghĩ còn dừng lại tại Phương Y Lý câu kia ngay thẳng hỏi lại bên trong, có chút choáng váng. Chuyện của ngươi nhi ở phía sau. Phương Y Lý thanh âm đưa nàng kéo về hiện thực. Đợi lát nữa giải quyết phiền toái, ngươi đem con mồi chia cắt tốt, cất vào tay mải. Lần trước ta tự mình tới, con cung có thể mang đi thịt có hạn. Lần này có ngươi hỗ trợ, cũng là không tính bạch đái. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, giống đang trần thuật một cái lại không quá tự nhiên sự tình.
A, tốt, tốt.
Bảy Hạ nhìn xem trong tay chịu nặng đao, lại nhìn xem Phương Y thì không có gì biểu lộ bên mặt. Đè xuống sợ hãi trong lòng, dùng sức nhẹ gật đầu. Mặc dù chưa hề đứng đắn học qua chia cắt con mồi, nhưng so với kéo cung bắn tên, nàng cảm thấy cắt thịt. Dù sao cũng nên có thể ứng phó a. Hai người lặng yên không một tiếng động tiềm hành đến một chỗ cản gió khe núi. Ổ sói liền giấu ở một mảnh loạn thạch đá lởm chởm khu vực bên trong, to lớn hòn đá như là cự thú thất lạc hải cốt, lộn xộn chất đống. Vài quặng chết héo cái cổ siêu mẹo cây dương nhanh múa vút đứng ở bên cạnh, khô quắt cảnh cây trong gió rét phát ra kéo kẹt rên rỉ. Cửa hang bị rậm rạp cỏ khô nửa đậy lấy, không lớn, chỉ chứa một lang ra vào. Một cỗ nồng đậm, hỗn hợp có huyết tinh cùng tao thúi khí vị theo trong động tràn ngập ra. Phương Y Lìa lôi kéo Bảy Hạ, nằm ở một khối khoảng cách cửa hang ước 20 bước, phía cạnh có cự thạch che chắn đất chúng sau. Nơi này tầm mắt tốt đẹp, có thể rõ ràng nhìn thấy cửa hang, lại ở vào hướng đầu gió, lại cách xa trước cửa hang khả năng xung kích đường đi. Phương Y Lìa ra hiệu Bảy Hạ tuyệt đối nằm phục người xuống, giữ yên lặng. Xuyên thấu qua khe đá nhìn lại, trong động kia sáng mờ tối. Mấy cái da lông hôi bại, ánh mắt đục ngầu lao lang co quắp tại nơi hẻo lánh đống cỏ khô bên trên, lộ ra mỏi mệt mà hờ hững. Mấy cái lông xù sói con thì tại cửa hang phụ cận lẫn nhau nhào cắn vui lùa ở mỹ, phát ra non nớt mẹ nào. Làm sao lạ, mang theo dị sắc cùng mồ hôi khí tức theo gió bay vào lúc. Sói con nhóm trong nháy mắt đình chỉ đùa giỡn, cảnh giác bình hay. Hướng phía cự thạch phương hướng phát ra trầm thấp, tràn ngập uy hiếp tiếng ô ô lão lang nhóm chỉ là miễn cưỡng dơ lên hạ mí mắt, lại hờ hững khép lại. Tại bọn chúng dài rằng giặc kiếp sống bên trong, nhân loại như đến, hẳn là mang theo chó săn sủa loạn cùng móng ngựa bên mình. Tuyệt sẽ không như thế lén lút tiến tĩnh. Loại này nhỏ động tĩnh, không đáng bọn chúng lãng phí còn thừa không có mấy tinh lực. Sói con nhóm gặp trưởng bối thờ ơ, mấy cái gan lớn kìm nén không được tràn đầy lòng hiếu kỳ. Thử thăm dò, một bước dừng lại đi ra cửa hang, hướng phía cự thạch phương hướng cẩn thận từng ly từng tí tìm vào tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kia mấy cái sói con như là đá chìm đáy biển, lại không nửa điểm âm thanh truyền về. Lão lang nhóm lòng thần kinh rốt cục căng thẳng. Bọn chúng dây rủa lấy đứng người lên, đục ngầu ánh mắt gắt gao tiếp cận cự thạch phương hướng. Lỗ mũi gấp rút mấp máy, ý đồ bắt giữ trong gió truyền đến tin tức. Bất đắc dĩ cự thạch ở vào cản gió gốc chết, khí vị mỏng manh khó phân biệt. Ngay tại cái này chần chờ trong ngáy mắt, một bóng người như là ẩn nút đã lâu báo săn, đột nhiên theo cự thạch sau bạo khởi. Hắn hai vai các đáp lấy một cây trường cung, chạy dáng vẻ mau lẹ mà kỳ dị, đúng là Tả Hữu khai cung. Dây cung rung động vù vù nối thành một mảnh, từng nhánh mũi tên hóa thành đoạn mệnh hắc tuyến. Tinh chuẩn bắn về phía cửa hang phụ cận những cái kia bị kinh động, đang muốn đập ra lão lang. Ngào! Vài đầu hung hãn nhất lão lang gầm thét nên đón tiếp lấy, răng nanh hoàn toàn lộ ra, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Bọn chúng muốn đem cái này gan to bằng trời nhân loại xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, nên đón bọn chúng là lanh khốc vô tình mũi tên. Cường lực đầu mũi tên xé rách không khí, mang theo kinh khủng lực xuyên thấu, mạnh mẽ xuyên vào đầu lâu của bọn nó, cổ họng, lồng ngực. Trầm muộn phốc phốc gầm thanh nương theo lấy thê lương bi thảm, kia vài đầu lão lang như là bị trọng truy đánh trúng. Trong nháy mắt mới ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền không một tiếng động. Còn lại mấy cái lão lang cùng ấu lang bị cái này lôi đỉnh vạn quân giết chóc hoàn toàn chấn nhiếp. Trên tại cửa hang, tiến thoái lương nan, sợ hãi nghẹn ngào cùng phẫn nộ gầm nhẹ xen lẫn. Phương Y thì không có chút nào dừng lại. Hắn như là như gió lốc vọt tới rời động miệng mấy bước xa, đột nhiên dừng lại, song cùng treo về phía sau. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt như điện đảo qua cửa hang phía trên một khối lão đảo muốn ngã, góc cạnh rõ ràng cự thạch. Đây là lúc trước hắn liền quan sát tốt yếu kém điểm. Chỉ thấy hắn eo phát lực, bắp thịt toàn thân sôi sục, khẽ quát một tiếng. Càng đem kia cao cỡ nửa người, nặng nghề vô cùng cự thạch mạnh mẽ theo trên vách đá khiêu động, ôm lấy. Không có nửa phần do dự, hai cánh tay hắn buộc phát ra lực lượng kinh người, đem cự thạch hướng phía cửa hang phía trên khối kia mấu chốt điểm chống đỡ mạnh mẽ đập tới. Ầm ầm. Cự thạch va chạm tiếng vang trong sơn cốc quanh quẩn, dường như đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Cửa hang phía trên cùng hai bên vốn là bung lỏng tầng nham thạch trong nháy mắt sụp đổ, to to nhỏ nhỏ hòn đá như là như mưa to chút xuống, bụi bặm ngập trời mà lên. Trong nháy mắt, chật hẹp cửa hang liền bị đổ sụp loạn thạch đóng chặt hoàn toàn, chỉ để lại mấy đạo vặn vẹo khe hở. Thẳng đến bụi mù thoáng tán đi, xác nhận cửa hang lại không bất kỳ động tĩnh truyền ra. Phương Y Lìa mới hướng phía bệ hạ ẩn thân phương hướng chiêu xuống tay. Bệ hạ lúc này mới dám phí sức kéo lấy cơ hồ giống như nàng cao nặng nghề tay mải, chậm rãi từng bước theo đất trung sâu đi tới. Khuôn mặt nhỏ vẫn tái nhợt như cũ, thở hồng hộc hỏi, "Động? Trong động còn lại những con sói kia, làm sao bây giờ?" Phương Y thì phủi phủi bụi đất trên người, vẻ mặt bình tĩnh, tay mải chứa không nổi, thì cũng lấy không được. Diệt đi cái ổ này là vì dễ đức. Đàn sói không có sinh sôi hang ổ cùng giữ nhà già yếu, tựa như cây không có căn, khí số liền yếu đi. Bọn chúng chỉ có thể di chuyển, một lần nữa tìm địa phương ăn ra. Hắn dừng một chút, nhìn về phía bị phá hỏng cửa hang phiền toái, tóm lại là ít một chút. Có thể bọn chúng nếu là mang thủ, trở về trả thù chúng ta bộ tộc làm sao bây giờ? Bảy Hạ lo lắng mà nhìn xem đống kia loạn thạch. Phương Y Liễu vô vô bờ vai của nàng, động tác có vẻ hơi cứng nhắc, ngữ khí lại mang theo một loại đi săn tay chuyên nghiệp chắc chắn, trả thù. Đàn sói là mang thủ, nhưng muốn tìm tới trên đầu chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Cánh đồng hoang vu này lớn như thế, bọn chúng khí vị. Gió thổi qua liền tản. Hắn ngẩng đầu nhìn bị cao lớn tán cây cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ bầu trời, nói bổ sung, ít ra, không có nhanh như vậy. Chương 7, hai tay cùng có thể chương 7, hai tay cùng có thể nặng nghề mây đen nặng nghề đặt ở chân trời, thôn phệ cuối cùng một tia sát trời. Bác Hoang vào đông ban ngày ngắn đến làm lòng người hoảng. Cho dù Phương Y thì cùng bạ hành động có thể xưng mau lẹ, khi hắn tìm tới ngựa lúc, hoàng hôn đã như đậm đặc mực nước giống như hắt vây xuống tới. Phương Y liền mang theo bạ dục ngựa, mượn một điểm cuối cùng ánh sáng nhạt. Tại bên ngoài thung lũng cẩn thận tìm kiếm, rốt cục tại một chỗ cản gió bên dưới vách đá tìm tới một cái dễ hiểu nhưng khô giáo hang động. Trong động có một chỗ thiên nhiên lõm đài cao, địa thế cực dai. Hai người rất nhanh tại trên đài cao nhấc lên đống lửa. Nhảy vọt hỏa diễm trong nháy mắt xua tán đi hang động âm lãnh cùng hắc ám. Màu vỏ quýt quang mang ấm áp liếm láp lấy vách đá, cũng sẽ hai người gương mặt chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Chỗ cao vị trí nhường sương mù có thể thông thuận bước lên tiêu tán, tránh khỏi bị nhốt quấn cảnh. Ngoài động, hàn phong như là thụ thương dã thú gào thét, cuốn qua cánh cô, phát ra rợn người két âm thanh. Trong động, đống lửa ấm áp cùng đốm đốt thiêu đốt dày thành tới khó được cảm giác an toàn. Bảy hạ kia bị sợ hãi bị đè nén một đường hoạt bát tính tình, như là làm tan dòng suối, lần nữa vui sướng chảy xuôi. Nàng gây quanh đống lửa, miệng nhỏ giống con khoái hoạt vân tước, liễu diệu nói không ngừng. Chủ đề thiên mã hành không, theo chính mình khi còn bé chuyện lý thú, tới đối phương ý liễu vô cùng vô tận hiếu kỳ. Phương Y Lì nhìn xem chất đống ở một bên, đầy đủ ăn được mấy ngày thịt sói, lại nhìn xem thiêu đốt đang vượng đống lửa, tâm tình quả thật không tệ. Đối mặt bệ hạ bắn liên thanh dường như đặt câu hỏi, hắn cũng khó được câu không đáp lại. Phương Y Lì, hôm nay ta có thể tính tận mắt chứng kiến tới. Bệ hạ ngồi xếp bằng tại bên cạnh đống lửa, hai tay nâng cầm lên, con mắt lóe sáng tinh tinh, tràn đầy không che giấu chút nào sùng bái. Trước kia chỉ nghe trong bộ tộc các dũng sĩ khen ngươi là đi săn thiên tài, chăm nghe không bằng một thấy. Ngươi vậy mà có thể một bên chạy một bên dùng hai thanh cung bắn tên, còn bắn ra chuẩn như vậy, ta cũng chưa hề gặp qua, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Quen thuộc mà thôi. Phương Y Lì dùng nhánh cây khuấy động lấy đống lửa, tia lửa tung tóe. Ta song thủ đồng năng, hai tay cùng có thể. Bảy hạ nghi hoặc ngửa đầu, thân thể không tự giác hướng nghiêng về phía trước nghiêng. Dường như cách gần đó chút liền có thể nghe hiểu cái này xa lạ từ. Ân, hai ta một tay lực lượng, độ linh hoạt đều không khác mấy, không phân chủ thứ. Nói đơn giản một chút, đã là thuận tay trái, cũng là thuận tay phải. Phương Y Lì giải thích được vẫn như cũ bình thản. Cho nên đồng thời dùng hai thanh cung, đối ta mà nói không tính rất khó khăn. A bệ hạ cái hiểu cái không gật đầu, lập tức lại ném ra ngoài vấn đề mới. Vậy tại sao ngươi còn có thể bắn ra chuẩn như vậy? Ta nhìn ngươi tiễn, siêu siêu, giống như như mọc ra mắt, đều không gặp thất bại qua, cái này tổng không phải cũng có thể liền có thể làm được à? Phương Y Lì đánh đống lửa tay dừng một chút, ánh mắt dường như xuyên thấu nhảy bọt hỏa diễm, nhìn phía xa xôi đã qua. Cái này là bởi vì ta đã từng nuôi qua một cái thiên lương. Thanh âm của hắn trầm thấp một chút. Thiên lương. Bệ hạ kinh ngạc bịt miệng lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tại Bắc Hoang, thiên lương là đỉnh chuỗi thực vật không trung bá chủ, hung hãn tuyệt luân. Ngoại trừ thành niên băng man hùng, cơ hồ không có mặt đất sinh vật có thể trốn qua nó lợi trảo. Ân. Phương Y Lì khẽ bước cằm. Nó bay so cao nhất đỉnh núi còn cao hơn, cánh có thể mở ra tầng mây. Nhưng coi như ở đằng kia dạng không trung, con mắt của nó cũng có thể thấy rõ trên mặt đất chạy một cái nho nhỏ thỏ tuyết. Dù là cuồng phong vòng quanh tuyết mạn, thiên địa một mảnh hỗn độn, nó cũng có thể tinh chuẩn khóa chặt con mồi. Hắn dừng một chút, ngửa đầu nhìn về phía bị ánh lửa chiếu sáng đỉnh động, giống như là tại nhìn chăm chú kia phiến trong trí nhớ thương khung. Khi đó, ta thường cùng nó tỉ thí đi săn. Cách sân gốc, nó dùng móng vuốt, ta dùng cung tiễn. Nó một lần cũng không thắng qua ta. Phương Y liền nhếch miệng lên một tia cực kỳ nhạt độ cong, chợt lại biến mất. Về sau có một lần, có lẽ là thua gấp. Nó theo cánh tay ta bên trên bay ra ngoài sau, không có nhào về phía đối diện con mồi, mà là đột nhiên cất cao, trên không trung lượn quanh một cái to lớn đường vòng cung. Mượn dương quang nghiệp hộ, giống một đạo kim sắc thiểm điện, theo sau lưng của ta lao xuống, mục tiêu là ta. A. Bảy ạ phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, tim đều nhảy đến cổ rồi. Vậy ngươi, ngươi không có bị thương chứ? Không có. Phương Y thì thanh âm bình tĩnh như trước. Cũng may mà cái này song thủ đồng năng. Hắn vô ý thức hoạt động một chút cổ tay. Ta có thể cảm giác được phía sau sát khí, cơ hồ tại nó lợi trảo xé rách không khí, mang đến bóng ma tử vong trong nháy mắt. Thân thể của ta đã bản năng chọn ra phản ứng đột nhiên hướng khía cạnh xoay tròn. Tay trái mò về bên hông, không phải rút đao, mà là trong nháy mắt đem trường cung hành giá trước người. Nặng nề va chạm cảm giác theo cánh cung truyền đến, tia lửa tung tóe là nó lợi trảo mạnh mẽ chộp vào khom lưng bên trên to lớn lực trùng kích chấn động đến cánh tay ta run lên, cơ hồ cầm không được cung. Ngày đó, vạn dặm không mây, dương quang độc ác đến trước mắt. Nó ở trên không đáp xuống, chiếm cứ tuyệt đối tia sáng ưu thế. Ta thân ở phía dưới, trong tầm mắt chỉ có một mảnh lóa mắt kim quang, căn bản bắt giữ không đến nó cấp tốc biến hướng thân ảnh. Chỉ có thể dựa vào làn da đối sát khí quý tích đâm nhói cảm giác, dựa vào vô số lần sinh tử ma luyện ra cơ bắp ký ức. Tại đón đỡ xung kích bên trong cương ép ổn định thân hình, tay phải đã hoàn thành cài tên, mở cung. Nhìn không thấy, hoàn toàn nhìn không thấy mục tiêu. Chỉ có kiếp như bóng với hình, khóa chặt hậu tâm băng lãnh sát ý. Không có nhắm chuẩn, không có tính toán, thuần túy là vô số lần kéo cung hình thành bản năng. Là đối kia chí mạng quý tích sát na cảm giác. Ngón tay buông lỏng, tiến rời dây cung sát na, dây cung vụ vụ còn chưa tan đi đi. Ta liền nghe tới một tiếng thê lương bén nhọn lệ gọi từ đỉnh đầu màn sáng bên trong truyền đến. Ngay sau đó là vật nặng rơi xuống đất trầm đục. Ta biết, chúng không phải dựa vào ánh mắt, mà là dựa vào loại kia dung nhập cốt nhục cảm giác. Theo một ngày kia trở đi, ta tiễn, giống như liền có thêm một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được trực giác. Không cần tận lực khóa chặt cái nào đó điểm, chỉ cần cảm giác đúng rồi, lực lượng tới, tiễn, chính mình liền sẽ tìm tới nên đi phương hướng. Bạch Á nghe được trợn mắt hốt hoồm, miệng nhỏ khẽ nhếch, nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình. Trời ạ, ngươi thật quá lợi hại, có thể thuần phục thiên lương, còn dám một người xông vào ổ sói bên trong, đem bọn nó hang ổ đều cho sốc. Nàng sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt, nhưng lập tức vẻ cô đơn bỏ lên trên nàng đôi lông mày. Không giống ta, cái gì cũng không biết, liền trước kia sẽ cưỡi ngựa, đều nhanh quên sạch, chính là vướng hữu. Ánh lửa nhảy vọt, tỏa ra thiếu nữ buông xuống bên mặt, kia thất lạc nét mặt như đưa đám lộ ra phá lệ rõ ràng. Phương Y thì ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, dừng lại một lát. Hắn thấy được nàng trên đường đi sợ hãi, cũng nhìn thấy nàng ở trong sợ hãi cố gắng giữ yên lặng, tiếp nhận nhiệm vụ, mặc dù cắt thịt lúc tay chân bộ bề, thậm chí tại vừa rồi chia cắt thịt sói lúc chịu đựng tanh nồng bị không có đoán trách bộ dáng. Hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm là ít có bình thản, ngươi thật đáng yêu, lá gan cũng không tính quá nhỏ. Nếu như không phải đang bị nhốt trở lấy chồng, tin tưởng ngươi có thể học được càng nhiều, sẽ là ưu tú Bắc Hoang cô nương. Đây cơ hội là hắn có thể nói ra tiếp cận nhất lời an ủi. Bạch Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trừng đến căng tròn, biểu tình kia rất giống thấy được tảng đá mở miệng nói chuyện. Tràn đầy không thể tin, thì ra ngươi cũng biết khen người. Ngươi biết ta đáng yêu như thế. Bạch Hạ thất lạc trong nháy mắt bị một loại hỗn hợp có ngạc nhiên mừng rỡ cùng mất ức cảm xúc thay thế, nàng nhịn không được lên giọng. Vậy tại sao còn không đúng ta tốt một chút? Còn để cho ta có nặng như vậy bao? Còn hung ta? Phương Y thì có chút nhíu mày, mắt màu lam bên trong mang theo thuần túy hoang mang, phản phất như gặp phải một cái không thể nào hiểu được nan đề. Ngươi đáng yêu, cùng ta tốt với ngươi. Hai chuyện này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Hắn hỏi lại vô cùng chân thành, phát ra từ phế phủ. Phương Y thì cũng không phải là cố ý ác miệng khó chịu thiếu niên. Hắn tính tình sơ nhạt, quen thuộc đi thẳng với thẳng, chưa từng tiết vu che giấu hoặc phụ họa. Nói thật, đáy lòng của hắn đối bạ là có một phần thưởng thức. Lúc đầu cảm thấy nàng là phiền phức bao phủ, nhưng ở đồng hành bên trong, thấy được nàng bị trói buộc dưới thẳng thắn sức sống, cũng hiểu được nàng bất đắc dĩ tình cảnh. Phần này thưởng thức là thuần túy mà thản nhiên, như cùng hắn đánh giá một đầu mạnh mẽ hiệu hoặc một mảnh trong suốt băng hồ. Nhưng cái này thưởng thức cũng không đồng đẳng với hắn cho rằng cần bởi vậy cải biến chính mình trước sau như một phương thức làm việc. Cho nàng ngoài định mức, hắn thấy không cần thiết chút nào dịu dàng đối đãi. Chương 8, đêm trốn gặp nạn, 1, chương 8, đêm trốn gặp nạn, 1, băng lãnh nham thạch giống vô số cây kim châm, đâm vào bệ hạ toàn thân khó chịu. Quen thuộc trong lều vải mềm mại giường lớn nàng, giờ phút này chỉ cảm thấy xương cốt đều đang rên rỉ. Nàng lật qua lật lại, dưới thân thô ráp mặt đá ma luyện lấy kiểu nộn ra thịt, mỗi một lần xê dịch đều mang đến mới khó chịu. Trong động một mảnh đen kịt, chỉ có Phương Y Y đều đặt nhẹ nhàng tiếng hít thở tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Nàng nhịn không được ngồi dậy, mượn cửa hang xuyên qua ánh sáng nhạt, nhìn về phía cái kia co quắp tại khác một bên thân ảnh. Phương Y Y ngủ rất say, dường như cái này cứng rắn đất đá với hắn mà nói, cùng mềm mại bãi cỏ ngoại ô không khác nhiều. Phương Y Y bệ ở trong lòng im lặng kêu gọi, ngươi đến cùng là ngươi thế nào? Vì sao đều khiến người cảm thấy như thế khác biệt? Hắn song cung tề phát, không chệch một tên anh tư, đống lửa bên cạnh giảng thuật cùng thiên ương sinh tử vật lộn bình tĩnh, còn có câu kia nhường nàng nhịp tim để loạn đập đáng yêu, đủ loại hình tượng xen lẫn, nhường nàng nỗi lòng bốc lên, tỉnh cả ngủ. Đống nhiên một cô manh liệt xúc động xông lên đầu, tự do. Cái từ này giống dã hỏa giống như tại nàng trong lồng ngực thiêu đốt. Bên ngoài lều thế giới rộng lớn như vậy đặc sắc, chẳng lẽ nàng muốn trở về? Giống một cái xinh đẹp tinh xảo hàng hóa giống như bị A3 khóa về cái kia kim sắc lồng giam, chờ đợi không biết vận mệnh. Ý nghĩ này một khi dâng lên, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, chân trần dẫm tại băng lánh trên mặt đất, không có phát ra một chút tiếng vang. Cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm ngủ say Phương Y Liễu, nàng quay người, giống một sợi u hồn giống như trôi hướng ngoài động. Ngoài động, hàn phong như đao, trong nháy mắt cắt đứt nàng đơn bạc quần áo. Băng lánh ánh trăng hắt vây tại tĩnh mịch cánh đồng tuyết bên trên, bao phủ trong làn áo bạc, đẹp đến nỗi lòng người rung động, cũng lạnh thấu xương. Nơi xa ngẫu nhiên truyền đến tuyết động đẻ gãy cảnh khô răng rắc âm thanh, tăng thêm mấy phần cô tịch. Mục đích của nàng, hoặc là nói Phương Y Liễu ngựa đang đứng lặng tại nơi tránh gió chợt mắt. Nghe được động tĩnh, nó cảnh giác mở mắt, vểnh hai, trong mũi phun ra bào quanh bạch khí. Thấy rõ là bệ hạ, nó căng cứng cơ bắp mới thoáng buông lỏng, nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo bất an. Ngựa tốt nhi, đừng sợ, bệ hạ đi lên trước, dịu dàng nuốt ve nó bên gáy lông mờm, thanh âm nhẹ giống thì thầm. Ngoan ngoãn, đừng động. Con ngựa dịu dàng ngoan ngoãn mà túi thấp đầu. Nàng hít sâu một cái băng lãnh không khí, quả quyết cởi xuống trên lưng ngựa tay mải. Bên trong là ăn thừa thịt sói, tiểu đao, còn có Phương Y Lì ở những cái kia nhìn như đơn sơ lại vô cùng thực dụng công cụ. Nàng lần nữa nhìn lại kia đen xì cửa hàng, trong lòng mặc niệm, Phương Y Lì, ngươi lợi hại như vậy, con mồi không có thể lại đánh có thể tự do của ta, chỉ có một cơ hội này. Cảm ơn ngươi, để cho ta thấy được không giống thiên địa. Không do dự nữa, nàng trên lưng tay mải, chậm rãi từng bước vào ngoài sơn cốc vô biên hắc ám. Mỗi một bước đều cách cái kia lồng giam càng xa một bước, cách không biết tự do thêm gần một bước. Nhưng mà Bắc Hoang ban đêm xưa nay không thuộc về yếu đất hy vọng. Ngao, thê lương sói chu không hề có điểm báo trước xé rách tính mình. Bảy hạ tâm đột nhiên chìm đến đáy cốc, huyết dịch trong nháy mắt đông kết. Một chi đêm vần đàn sói như là theo lòng đất chui ra âm hồn, đang bằng tốc độ kinh người, nghiêm mật trận hình, từ tiền phương cùng cánh hướng nàng bọc đánh mà đến. Dưới ánh trăng, thường đôi u lục ánh mắt lóe ra khát máu hàn quang. Tuyệt vọng, thuần túy tuyệt vọng trong nháy mắt che mất nàng. Nàng thét chói tai văng lên, liều lĩnh quay người phi nước đại. Băng lãnh không khí như dao cắt thiết hầu. nặng nề dày tại tuyết động bên trong hang sâu, rút lên, mỗi một bước đều hao hết khí lực. Kết thúc. Tự do của ta. Cứ như vậy kết thúc rồi hả? Bi thương suy nghĩ tại nàng trong đầu xoay quanh. Cũng tốt. Ít ra, ta là chết tại truy tìm trên đường đi của nó nồng đậm mùi máu tươi từ sau lưng mãnh liệt đánh tới, là trong bao đeo thịt sói. Nàng đột nhiên tỉnh ngộ, luống cuống tay chân đi giải tay lại dây lưng. Có thể càng là sợ hãi, ngón tay càng là cứng ngắc không nghe sai khiến dây lưng giống cùng với nàng đối nghịch dường như, gắt gao quấn quýt lấy nhau. Đàn sói thở dốc cùng lợi chảo đào thanh âm, như là đòi mạng nhịp trống, ở sau lưng nàng cấp tốc tới gần. Báo ứng. Đây là báo ứng a, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, từ bỏ dãy rủa, chờ đợi kia xé rách huyết nhục kịch liệt đau nhức giáng lâm. Trong dự đoán cắn xé cũng không đến. Sau lưng truyền đến chính là đàn sói bỗng nhiên một phát, tràn đầy vô tận kinh hãi cùng cuồng nộ gào thét. Thanh âm kia vặn vẹo biến điệu, dường như sợ hãi. Bảy hạ trái tim cuồng loạn lấy, mang theo một tia hoang đường chờ mong, nàng đột nhiên mở mắt, dưới ánh trăng, một cái khổng lồ đến vượt quá tưởng tượng ma ảnh, như là xé rách màn đêm ác mộng, sừng sững đứng sừng sững. Nó toàn thân bao trùm lấy như sắt thép đen nhánh lân giáp, ánh trăng chạy xuôi trên đó, phản xạ ra băng lãnh tĩnh mịch u quang. Giữ tận đầu lâu dường như lớn nham điêu thành. Huyết buồn đại khẩu bên trong giao thoa lấy dao găm giống như răng nanh, nước bọt rủ xuống, thủ thực mặt đất từ từ rung động. Nhất làm cho người sợ hãi chính là nó kia đối cự trảo, mỗi một cây trảo nhận đều như bốn lượn trường đao, lóe ra như kim loại chí mạng hàn mang. Giờ phút này, trong đó một cái cự trảo giống như kìm sắt giống như gắt gao chiếm lấy Lang Vương. Kia tại trong bầy sói quát tháo phong vân vương giả, giờ phút này như là bất lực con non. Phí công đạp đạp tứ chi, sắc bén đuốt sói tại ma vật lân giáp bên trên phá cọ sát ra chói mắt hoạt tình, lại ngay cả một đạo bạch ngấn đều không thể lưu lại. Lang Vương mở cái miệng rộng cắn xé, răng nanh đứt đoạn, cũng không có thể thương mảy may. Đàn sói tại sợ hãi cực độ bên trong bộc phát ra hung tính, điên cuồng nhào về phía ma vật, ý đồ cứu trở về thủ lĩnh của bọn nó. Nhưng mà, cái này hoàn toàn là châu chấu đá xe. Ma vật tùy ý vung lên cự trảo, xông lên phía trước nhất vài đầu cự lang như là rách nát con rối giống như bị đánh bay ra ngoài. Xương cốt vỡ vụn trầm đục rõ ràng có thể nghe, đập ầm ầm rơi xuống đất, máu tươi trong nháy mắt nhiễm hồng tuyết. Nó mở ra miệng lớn, đột nhiên hợp lại, một đầu tráng kiện sói được thậm chí không kịp kêu rên, liền bị chặn ngang cắn nước. Nghiền ép, tuyệt đối, làm cho người hít thở không thông nghiền ép. Đàn sói phản kháng tại trong khoảnh khắc hóa thành khắp nơi trên đất vừa bụi thịt nát cùng huyết tương. Ma vật tàn sát động tác tinh chuẩn mà hiệu suất cao, mang theo một loại không phải người lạnh lùng. Thoáng qua ở giữa, cửa vào sơn cốc trôi chỉ còn lại làm cho người buồn nôn huyết tinh cùng hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 8, đêm trốn gặp nạn 2, chương 8, đêm trốn gặp nạn 2, ma vật chậm rãi xoay người, cặp kia tinh hồng như máu, không tình cảm chút nào to lớn đồng tử. Như là hai ngọn đến từ địa ngục giò xét đèn, trong nháy mắt khóa chặt sủi lơ tại vách đá trước bảy ạ. Giống. Đinh hai nhức góc gào thét cuốn lên gió canh, đánh thẳng vào bệ ạ mảng nhị cùng linh hồn. Nó cao cao giơ lên kia nhiễm lấy lang máu cự trảo, như là sụp đổ sân nhạc. Mang theo hủy diệt tất cả kinh khủng phong áp, hướng phía nhỏ bé bảy ạ, mạnh mẽ vua xuống. Bóng ma tử vong, băng lãnh, sền sệt, không thể kháng cự bao phủ xuống. Bảy ạ đầu góc trống rỗng, thân thể cứng ngắc như đá, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia tử vong cự trảo tại tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại. Ken, một tiếng xuyên kim liệt thạch, đâm rách màng nhĩ kinh khủng tiếng vang đống nhiên bộc phát, dường như hai tòa thiết sơn ầm vang đụng nhau. Trong dự đoán thịt nát xương tan cũng không xảy ra. Một đạo tóc lam thân ảnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi xuất hiện tại bệ hạ trước người. Hai cánh tay hắn giao nhau, gắt gao giữ lấy kia đủ để đập nát đá núi ma chảo. Dưới chân đất đông cứng trong nháy mắt rạn nứt, hạ xuống. Phương, Phương Y Điệp. Bệ hạ thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh cùng trở về từ cõi chết mà bén nhọn biến điệu, nước mắt không bị khống chế tuôn ra. Phương Y Điệp thân thể tại cự lực trùng kích vào run rẩy kịch liệt, thái dương nổi gân xanh như cầu long. Cắn chặt hàm răng, mồ hôi hòa với huyết thủy theo gương mặt trượt xuống. Hắn căn bản không rảnh đáp lại, từ trong hàm răng gạt ra khàn giọng gầm nhẹ. Nhanh, đi. Thứ này, lực lớn, ta trèo chống không được quá lâu. Sơn cốc cuồng phong tại lúc này biến như là quỷ khóc sói gào, tăng thêm mấy phần tận thế giống như thế lương. Ma vật bị cái này nhỏ bé sinh vật ngăn cản hoàn toàn chọc giận. Nó phát ra một tiếng cuồng bạo hơn gào thét, cự trảo đột nhiên thu hồi. Tích xúc chống canh một tăng kinh khủng lực lượng, lần nữa mạnh mẽ vung xuống. Mục tiêu vẫn như cũng là bảy ạ. Không, ta không đi. Bảy ạ không biết khí lực ở đâu ra, khàn giọng hô, sợ hai bị một loại gần như cố chấp quyết tuyệt thay thế. Muốn chết cùng chết. Phương Y Nghi nghe vậy, tại ma trảo lần nữa đánh tới áp lực thật lớn hạ, lại giận quá thành cười, sắc mặt đỏ bừng lên, nữ nhân ngu xuẩn. Nghĩ đến, thật đẹp, vì ngươi chết. Lan, đừng. Vướng bận. Hắn đem hết toàn lực đón đỡ, dưới chân vết rách lần nữa mở rộng, liên tục bị ngăn trở, ma vật cuồng nộ đạt đến đỉnh điểm. Nó từ bỏ đánh ra, thân thể cao lớn mang theo gió tanh đột nhiên đánh ra trước. Tấm kia che kín răng nanh, như là vực sâu giống như huyết buồn đại khẩu. Tại bệ hạ tuyệt vọng thét lên bên trong, hướng phía hai người vào đầu cắn xé mà xuống. Tầm mắt trong nháy mắt bị hắc ám cùng làm cho người hít thở không thông hôi thối thôn vệ. Xên xệ tanh nồng nước bọt quay đầu dội xuống, mang đến manh liệt phòng cảm giác. Bảy hạ cảm giác mình bị một cỗ lực lượng đột nhiên bao lấy, rơi vào vô biên dính trượt. Phanh phanh phanh. Giang giác. Giang giác. Bên ngoài truyền đến liên tiếp nuột ngạt tới làm lòng người gan đều nứt tiếng vang. Kia là xương cốt vỡ vụn, huyết đục bị xé nứt thanh âm. Nương theo lấy ma vật không đè nén được, thống khổ mà nổi giận gào thét. Phương Y liền ngay tại quái vật này trong miệng, tiến hành một trận không cách nào tưởng tượng thảm thiết chém giết. Ma vật điên cuồng cắn vào lấy, trong miệng bích bài tiết ra mạnh tính ăn mòn dịch axit, ý đồ đem trong miệng con mồi hoàn toàn hòa tan. nó cố nén răng bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng liên tiếp nện đứt bắn bay kịch liệt đau nhức, cố nén cái lưỡi bị mạnh mẽ xé rách, đứt gãy kinh khủng. Và anh, một tiếng trầm muộn tiếng bạo liệt, ma vật cứng rắn vô cùng đầu lâu đỉnh, đột nhiên nổ tung một cái to lớn lô máu, sền sệt tanh hôi huyết tương hỗn hợp có hốc phun ra ngoài, một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh, như là phá vỡ địa ngục ma thần, theo kia huyết động bên trong ngang nhiên xông ra. Hắn tay trái nắm chặt một quả nhiễm lấy thần kinh cùng huyết đục, to lớn vô cùng đoạn răng. Tay phải thì chết chết nắm chặt một đại đoàn đỏ sậm, sền sệt, còn tại hơi hơi run rẩy cứng cỏi tổ chức. Kia trong tổ chức dường như chặt chẽ bao vây lấy một cái cứng rắn vật thể. Ánh trăng thế lãnh, cho cái này máu tanh tu la chàng phụ thêm một tầng quỷ dị ngân xa. Phương Y Lìa gấp rút thở hào hẹn, không để ý tới lau mặt mũi tràn đầy vết máu cùng dịch nhợn. Hắn cấp tốc dùng tay trái đẩy ra bao vây lấy bạ kia bộ phận tổ chức, từ cứng cỏi ma vật lưỡi bộ tổ chức cấu thành. Thiếu nữ vừa thoát khốn, như là sắp chết người bắt lấy gỗ nổi, mang theo một thân tành hôi dịch nhợn. Không quan tâm bay nào đi lên, dùng hết lực khí toàn thân gắt gao ôm lấy hắn. Sống sót sau hai nạn vui mừng như điên, sợ hãi cực độ cùng thật sâu ỉ lại, nhường nàng toàn thân run như là lá rụng trong gió. Thối. Chết Phương Y Lìa cao mày, thanh âm khàn giọng khô khốc, ý đồ đẩy ra nàng. Hắn trần trụi cánh tay cùng trên bàn chân, mấy chỗ bị ma vật dịch axit tung tóe đến địa phương. Làn da bảy biện ra đáng sợ màu đỏ sậm, đang nóng bỏng phòng. Bảy á lại ôm càng chặt, phản phất muốn đem chính mình khảm vào thân thể của hắn. Mặt chôn thật sâu tại hắn dính đầy vết máu lồng ngực, im lặng rơi lệ. Phương Y thì cứng một chút, cuối cùng không tiếp tục đẩy, chỉ là mệt mỏi nhắm mắt lại. Tuy ý nàng ôm, tóc lam lộn xộn dán tại mồ hôi ở ngực thái dương. Phía dưới, gặp chí mạng trọng thương ma vật cũng không lập tức chết đi, ngược lại lâm vào sau cùng điên cuồng. Nó thân thể cao lớn thống khổ lan lộn, va chạm, mỗi một lần vặn vẹo đều đất rung núi chuyển. Tráng kiện cây cối như là cỏ khô giống như bị tùy tiện đục gãy, nghiền nát. Cứng rắn nham thạch tại nó nghiền ép hạ chia năm xẻ bảy, đá vụn như là như đạn pháo kích sạng. Toàn bộ sơn cốc bụi mù tràn ngập, oanh minh chấn thiên, như là ngày tận thế tới. Nhưng mà, cái này hủy thiên diệt địa vùng vây dây chết, không chút nào không cách nào chạm đến phương kia cao ngất với đá. Phương Y cùng bệ hạ lặng lặng đứng ở đó, như là trung tâm phong bạo duy nhất đứng im đáng ngẩm. Ánh trăng phát họa ra bọn hắn ôm nhau cắt hình, cùng phía dưới kia như địa ngục cảnh tượng tạo thành kinh tâm động phách so sánh. Ma vật dãy rủa càng ngày càng yếu ớt, động tác càng ngày càng chậm chạp. Cuối cùng, nó phát ra một tiếng trầm thấp kéo dài, tràn ngập không cam lòng gào thét. Thân thể cao lớn đột nhiên co quắp mấy lần, ầm vang tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kích thích đẩy trời bụi bặm. Cặp kia đã từng tinh hồng bạo ngược to lớn đồng tử, hoàn toàn đã mất đi hào quang. Sơn gốc rốt cục quay về tinh mịch, chỉ có nồng đậm tới làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, hỗn hợp có ma vật nội tạng hôi thối, tại băng lãnh trong gió đêm tràn ngập. Phương Y thì chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt mỏi mệt mà sắc bén đảo qua phía dưới ma vật như núi thi hải cùng khắp nơi trên đất xác sói hải cốt. Chương 9, Đông thú đại điện chương 9, Đông thú đại điện băng lãnh ánh trăng, ngưng kết huyết tinh. Ma vật như núi thân thể tê liệt ngã xuống tại bừa bộn trong sơn gốc. Nồng đậm tanh hôi tràn ngập tại gió rét thấu xương bên trong, nghẹn ngào tiếng gió như cùng vong hồn khóc thảm. Bảy hạ cuốn chặt lấy Phương Y Lìa món kia dính đầy vết máu cùng dịch nhờn áo khoác, co quắp tại vừa mới gian nan dấy lên, yếu ớt đống lửa bên cạnh. Nhảy vọt ánh lửa miễn cưỡng xua tan một hơi khí lạnh, tỏa ra nàng chưa tỉnh hồn lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Phương Y Lìa đôi mắt đẹp. Mỗi một lần hồi tưởng lại ma vật miệng lớn thôn vẹn mà đến trong nháy mắt, trái tim đều dường như bị bàn tay vô hình nắm chặt. Nếu không phải Phương Y Lìa, nàng sớm đã hải cốt không còn. Phương Y Lìa nàng thanh âm mang theo sống sót sau tai nạn run rẩy, ánh mắt phức tạp. Cảm ơn ngươi, lại cứu ta một lần. Ta biết chính mình có nhiều may mắn. Nàng hít sâu một hơi, đem lấy lòng xoay quanh suy nghĩ nói ra. Lần này trộm đi ra, ta kỳ thật đối ngươi có rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Dù sao thế giới bên ngoài ta hiểu được quá ít. Phương Y Dìa đang chìm mặc xử lý bắt đầu trên cánh tay bị ma vật dịch axit đốt bị thương đỏ sầm vết tích. Nghe vậy động tác chưa đình chỉ, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng. Bảy Á nhìn xem hắn chuyên chú bên mặt cùng giữ tợn vết thương, đêm qua bị hắn từ ma miệng cứu ra hình tượng lần nữa hiện hiện. Hắn trên miệng chưa từng chịu thua, thậm chí thường chê nàng phiền toái, có thể cùng nhau đi tới, chưa hề nhường nàng chân chính nhận qua tổn thương. Kia phần trầm mặc bảo hộ, đánh nát nàng tất cả ban đầu đề phòng. Nhưng là cùng ngươi cùng một chỗ, ta hiểu được chính mình ngây thơ, cũng cảm nhận được ngươi thiện lương. Nàng lấy rút khí, theo chính mình coi như sạch sẽ áo trong vạt áo kéo xuống một đầu vải, chuyển tới gần chút. Ta giúp ngươi băng bó một chút ta. Ngươi một cái tay không tiện. Phương Y thì thân thể hơi cương, vô ý thức muốn tránh đi, nhưng thấy thiếu nữ chuyên chú mà mang theo điểm quật cường ánh mắt, cùng run nhẹ nhẹ ngón tay, cuối cùng chỉ là trầm mặc tùy ý nàng bụng về lại nghiêm túc thanh lý vết thương trùng quanh dơ bẩn. Đầu ngón tay hơi lạnh chạm đến làn da lúc, một cái rõ ràng hình tượng đột nhiên lóe qua bộ não, đồng dạng là thụ thường, tại Càng Bắc Hoang Nguyên chỉ có gạo thép phong tuyết làm bạn. Hắn sẽ một mình cắn răng, lục lọi móc ra mang theo người, bị nhiệt độ cơ thể ngộ đến nửa ấm thảo dược ngai nát, lung tung thoa lên trên vết thương. Kia quen thuộc thảo dược mang theo đắng chát mùi bùn đất, có thể cầm máu, nhưng luôn luôn mang theo một loại lạnh lẽo thấu xương cùng bung đi không được cô độc, dường như liền đau đớn đều bị đông cứng đến càng sâu, rõ ràng hơn. Giờ phút này lại khác. Đống lửa ấm áp liếm láp lấy làn da, hỗn hợp có thiếu nữ trên thân nhàn nhạt, sau cơn mưa ban đầu tinh cỏ xanh khí tức, lại kỳ dị xua tán đi giữa sơn cốc tràn ngập huyết tinh. Bảy hạ đầu ngón tay nhiệt độ dường như so với hắn trong trí nhớ chính mình bó thuốc lúc càng ấm một chút. Kia bụng về động tác mang tới không phải đâm đau nhức, mà là một loại kỳ dị trấn an. Cảm giác này lạ lẫm lại, cũng không làm cho người bài xích. Hắn mơ hồ ý thức được, hai người bụng về xử lý vết thương giờ phút này, so trong trí nhớ một mình liếm láp vết thương bất kỳ thời khắc nào, đều muốn tốt hơn như vậy một chút. Cái này máu tanh sơn cốc, lại bởi vì cái này nhỏ bé động tác cùng khí tức, lộ ra một loại khó nói lên lời, hoặc bát sinh khí. Tê thuốc bột tiếp xúc vết thương đâm nhói nhường Phương Ý Nhi vô ý thức hút miệng khí lạnh. Cái này tại hắn quá khứ kinh lịch bên trong cơ hồ là không thể tưởng tượng. Bất luận thương nặng cỡ nào, hắn luôn có thể giống khối trầm mặc tảng đá giống như vượt qua đi, một tia tiếng vang cũng sẽ không tiết lộ. Nhưng giờ phút này, có lẽ là vừa rồi lóe lên hồi ức liên lụy hắn tâm thần, lại có lẽ là thiếu nữ gần trong gang tấc lo lắng tạo thành một loại xa lạ ấm áp, lại nhường hắn một mực căng cứng ý chí thư giãn một cái chớp mắt. Thật xin lỗi, làm đau ngươi. Bạch Á như bị bỏng tới như thế đột nhiên rút tay về, trên mặt khẩn trương cơ hồ yếu dần xuất lai. Không sao. Phương Y Y lắc đầu, ánh mắt rơi vào nàng tràn ngập lo lắng trên mặt. Vì xua tan kia phần quá độ khẩn trương, hắn dừng một chút, dùng một loại gần như trần thuật sự thật bình thản ngữ khí nói bổ sung, so ma vật dịch axit thiêu đốt tốt hơn nhiều. Bạch Á đầu tiên là sửng sở, lập tức phốc phốc một tiếng bật cười. Căng cứng bả vai cũng theo đó buông lỏng. Điểm này còn sót lại không khí khẩn trương, cũng bị Phương Y Y cái này ngoài ý muốn, mang theo điểm màu đen hài hước cho cười cho nhẹ nhàng đâm thủng nàng tiếp tục động tác trên tay, băng bó kỹ vết thương, hệ khó coi kết. Ánh lửa tỏa ra nàng hơi đen lại hiện ra đỏ ửng gương mặt. Dị vực phong tình đôi mắt bên trong mang theo một tia ngượng ngùng cùng chờ mong, như là ngày xuân bên trong nụ hoa chấm nở đóa hoa. Ý ý ý nàng nhẹ giọng kêu, thanh âm thanh thủy êm tai, như là trong núi thanh tuyển chảy xuôi. Ta có thể kêu như vậy ngươi sao? Phương Ý Ý nhìn xem nhảy vọt hỏa diễm, mắt màu lam thâm thúy, đều có thể, ta không quan tâm những này. Ánh mắt của hắn vẫn như cũng nhìn qua phía trước. Bảy á nhịp tim có chút gia tốc, thanh âm mang tới run rẩy, kia. Ý ý ý bả thanh âm rất nhẹ, mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, sợ đã quấy rầy cái gì. Chúng ta bây giờ, tính bằng hữu sao? Phương Y thì có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào trên mặt thiếu nữ. Nàng thận trọng thần sắc bên trong, đựng đầy chờ mong, nhưng lại bị nồng đậm bất an cùng thấp thỏm bao vây lấy, giống một cái tùy thời chuẩn bị lùi về trong vỏ hầu thú. Cái này ánh mắt giống một quả đầu nhập nước đọng đầm cục đá. Tại Phương Y dị yên lặng tâm hồ chỗ sâu tràn ra một vòng nhỏ bé lại có thể thấy rõ gợn sóng. Một loại cực kỳ lạ lẫm, khó nói lên lời cảm xúc lặng yên sinh sôi. Cảm giác này rất kỳ dị. Nó không có vết thương đâm nói, cũng không có con mồi mùi máu tanh, cũng không nhường hắn cảm thấy an tâm, cũng chưa nói tới chán ghét. Thiếu niên hầu kết khẽ nhúc nhích, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Cái này trầm mặc so bất kỳ ngôn ngữ đều càng có thể giải độc. Bảy ạ trong mắt quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Khoe miệng miễn cưỡng muốn hướng cong lên một chút, lại cuối cùng vô lực sụp đổ xuống dưới, chỉ để lại một cái đắng chát độ cong. A ba a ma nói qua nàng rủ xuống mắt, thanh âm thấp đủ cho bị đống lửa thôn vệ. Tiếp cận ta người, đều có ý đồ riêng không phải ham dung mạo của ta, chính là ngấp nghé a ba địa vị từ nhỏ đến lớn, ta đều không có nắm giữ qua một cái. Bằng hữu, ta cũng không có bằng hữu. Phương Y thì thanh âm trầm thấp đống nhiên vang lên, cắt ngang nàng trượt hướng thấp hơn chỗ suy nghĩ. Hắn dừng một chút, ngữ khí là thợ săn quen có, trần thuật sự thật giống như bình tĩnh. Bằng hữu, đối với ta mà nói là không cần thiết. Hắn thấy thiếu nữ đầu đột nhiên rủ xuống đến thấp hơn, dường như bị câu nói này trọng lượng ép cong cái cổ. Kia một điểm cuối cùng yếu ớt chờ mong chi quang, cũng tại hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt hoàn toàn dập tắt. Phương Y thì ánh mắt bình tĩnh lại ổn định dị thường rơi vào nàng thất lạc trên mặt, mang theo loại kia gần như phân tích con mồi nhược điểm giống như kỳ dị chăm chú. Hắn trầm mặc mấy hơi, lông mày mấy không thể xem xét nhăn một chút. Giống như tại phí sức chỉnh lý một chút hắn chưa hề làm rõ qua, mơ hồ cảm thụ. Bằng hữu, là cái gì? Ta không hiểu. Hắn mở miệng, thanh âm vẫn như cũ trầm thấp bình thẳng, giống như là đang trần thuật một cái sự thực khách quan. Tỷ tỷ nói qua, vậy coi như là cần lẫn nhau làm bạn người. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua đống lửa, đảo qua bệ ạ còn dính lấy vết bẩn mặt, đảo qua nàng vừa mới vì hắn xử lý vết thương ngón tay, cuối cùng trở về nàng tràn đầy lệ quang, tràn ngập chờ mong lại dẫn sợ hãi trên ánh mắt. Một người tìm thảo dược, bôi vết thương, quen thuộc. Người ở chỗ này, tay chân vụ bể, có chút nhao nhao, còn tổng gây phiền toái. Ngữ khí của hắn không có bất kỳ cái gì trách cứ, chỉ là đang trần thuật hắn quan sát được, thuộc về bệ ạ đặc chất, như là miêu tả một loại không quá quen thuộc tiểu động vật tập tính. Sau đó, hắn chuyện hơi đổi, mang theo một tia liền chính hắn cũng không từng phát giác mang, nhưng là hắn lại trầm mặc một chút, dường như đang tìm kiếm thích hợp từ. Cuối cùng tìm tới một cái một mặt nhất, đối với hắn mà nói cũng có đủ nhất sức thuyết phục kết luận, người ở chỗ này, vết thương giống như không có lạnh như vậy. Sơn cốc này, cũng không như vậy chết dồn khí nặng. Phương Y thì ánh mắt một mực khóa lại vậy ạ. Kia phần phân tích con mồi giống như chăm chú giờ phút này biến thành đối với mình nội tâm cái này một nhỏ bé phát hiện xác nhận, loại cảm giác này, không xấu. Hắn cuối cùng nhẹ gật đầu, giống như là hoàn thành một lần chật vật bản thân thuyết phục. Đưa ra một cái căn cứ vào tự thân cảm thụ đáp án, cho nên, nếu như ngươi nói đây là bằng hữu vậy coi như là a. Bảy ạ bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn tròn xoe. Nước mắt trong nháy mắt chứa đầy hốc mắt, to lớn ngạc nhiên mừng rỡ cùng khó có thể tin tách ra sợ hãi cùng vẻ lo lắng. Miệng của nàng khẽ nhếch, mong muốn nói cái gì, nhưng lại không biết như thế nào biểu đạt cái này mãnh liệt tâm tình. Lập tức, thiếu nữ vẻ mặt biến vô cùng trịnh trọng, chậm rãi đem hai tay trùng điệp ở trước ngực. Đối với Phương Y thì thật sâu không lưng đi xuống, thanh âm mang theo thành kính run rẩy, "Cảm ơn ngươi." "Ý đi ý đi. Cảm ơn ngươi để cho ta tại." Tại tất cả kết thúc trước đó nắm giữ đời người bên trong cái thứ nhất, cũng là bằng hữu duy nhất. Phương Y Lìa nhìn xem thiếu nữ trịnh trọng việc bộ dáng, kia một mặt mà chân thành tha thiết cảm kích. Nhưng trong lòng của hắn kia tia xa lạ ấm áp dường như lại làm lớn ra một chút xíu. Hắn nhẹ gật đầu, xem như tiếp nhận phần này trịnh trọng. Hắn nhìn xem bệ hạ trong mắt một lần nữa dấy lên, giống như nắm giữ toàn thế giới ánh sáng. vô ý thức bổ sung một câu, ngữ khí là hắn trước sau như một bình thản, lần này xuất hành, ta không có ý định sớm như vậy trở về. Đông thú đại điển sắp bắt đầu, ta chuẩn bị báo danh tham gia. Bảy ạ trong mắt quang mang càng tăng lên. Ý vị này nàng có thể tiếp tục ngắn ngủi thoát đi lồng giam, truy tìm tự do lữ trình. Còn có thể tiếp tục. Có thể cùng nàng bằng hữu duy nhất cùng một chỗ. Chương 10, Lão Mã A Lão Mã. Chương 10, Lão Mã A Lão Mã. Ô, ô. Sơn cốc phong thanh đống nhiên biến bén nhọn mà ngưng trệ, mang theo một loại xuyên tấu cốt tủy cực hạn hàn ý đống lửa hỏa diễm mãnh liệt chập chờn, kéo rút, quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đẳng hạn. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi bên trong, lặng yên lẫn vào cực kỳ yếu ớt, lại vô cùng thuần túy băng lãnh khí tức. Sạch sẽ, mát lạnh, như là mùa đông nhất lạnh thấu xương hàn phòng, mang theo băng tinh cùng đồng tuyết hương vị. Phương Y Dị con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cố khí tức này, hắn quá quen thuộc, là chiêu quân tỷ. Hắn cơ hồ là bản năng căng thẳng thân thể, ánh mắt như điện bắn về phía cốc khẩu phương hướng hắc ám. Trái tim không bị khống chế ra tốc nhảy lên, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Vì sao lại có loại làm sai sự tình cảm giác? Bạch Hạ cũng đã nhận ra dị dạng. Kia đột nhiên xuất hiện muốn đông kết linh hồn hàn ý nhường nàng đột nhiên ôm chặt hai tay, răng bắt đầu run lên, sao? Thế nào đống nhiên như thế lạnh? Lửa, lửa muốn tiêu diệt. Lời còn chưa dứt, đống lửa vào thời khắc này không có dấu hiệu nào, hoàn toàn dập tắt. Không phải bị gió thổi diệt, mà là bị kia cố đống nhiên giáng lâm, tuyệt đối băng hàn trong nháy mắt đông kết. Thiêu đốt tuổi tính cả nhảy nhót hỏa diễm. Tại một phần vạn dây bên trong bao trùm lên thật dày, có ánh sáng long lanh xương trắng. Duy chỉ sau cùng dáng vẻ, ngưng kết thành một tòa tĩnh mịch băng điêu. Gào thét hàn phong, cũng bị dị lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Toàn bộ sơn cốc như là bị đầu nhập vào băng quan. Bảy hạ kinh hô hoàn toàn đông kết tại trong cổ họng. Chỉ có thể hoảng sợ nhìn về phía kia hàn ý đầu mượn, nơi miệng hang. Một đạo tinh tế cao gầy trắng thuần thân ảnh, như là theo ánh trăng cùng hàn băng bên trong đạn sinh thần linh, im ắng đứng sừng sững. Thân ảnh kia tản ra thần thánh mà không thể xâm phạm băng lãnh quang huy, lại dẫn một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Vương Chiêu Quân, tóc bạc chạy xuôi ánh trăng thánh huy, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ làm cho người khác nín hơi. Màu băng lam đôi mắt như là tinh khiết nhất cực địa sông băng. Giờ phút này lại đựng đầy đậm đến tan không ra sầu lo cùng đau lòng. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, dưới chân tràn ra đóa đóa băng tinh ngưng kết sương hoa. Thân ảnh dường như không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền trôi dạt đến Phương Ý Ý trước mặt. Ý Ý Ý Ý. Thanh âm của nàng không còn ngày xưa linh hoạt kỳ ảo xa xăm, mang theo một tia rõ ràng run rẩy. Trắng thuần như ngọc tay không nói lời gì nâng lên Phương Ý Ý gương mặt. Băng lam con ngươi bội vàng tại trên mặt hắn, trên thân băng quan. Ánh mắt gắt gao khóa chặt tại cánh tay hắn kia đơn sơ băng bó trên vết thương. Trời ạ, thương thế kia, máu này ô. Ngươi có biết hay không tỷ tỷ cảm giác được bên này có năng lượng kinh khủng bộc phát, hồn đều muốn dọa bay. Đầu ngón tay của nàng lạnh bước, mang theo có chút run rẩy. Cẩn thận từng ly từng tí phất qua băng vải biên giới, trong mắt trong nháy mắt chứa đầy nước mắt trong suốt. Có đau hay không? Nhanh nhường tỷ tỷ nhìn xem. Tỷ tỷ tới chậm. Đều do tỷ tỷ không có bảo vệ tốt người kia lã trá chứ khóc, tự trách vạn phần thân sắc, tràn đầy trùng vùng, cực hạn quan tâm. Cái này nồng đậm tới cơ hồ khiến người rơi lệ ôn nhu. Như là ấm áp nước suối bao trùm Phương Ý Nhi cũng thấy một bên mẹ trợn mắt hốt hồn. Trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc hâm mộ, chua xót, còn có một tia nàng không muốn thừa nhận tự ti mặc cảm. Cái này cô gái xinh đẹp là Phương Ý Nhi thân nhân sao? Nghe xưng hô tựa hồ là Phương Ý Nhi tỷ tỷ, nàng đến vì sao lại khiến cho hỏa diễm dập tắt? Vương Chiêu Quân dường như lúc này mới rốt cục lưu ý tới Phương Ý Nhi bên người còn co rúm lại lấy một người. Ánh mắt của nàng chuyển hướng bay ạ. Tia nồng đậm lo lắng như là bị hàn phong thổi tan sương mù, cấp tốc tiêu tán. Băng lam đôi mắt trong nháy mắt khôi phục thâm thúy không gợn sóng bình tĩnh. Nàng nhìn từ trên xuống dưới bay ạ. Trong ánh mắt là một loại ở trên cao nhìn xuống, thuần túy xem kỹ. Làm ánh mắt của nàng rơi vào bệ ạ trên thân món kia rõ ràng thuộc về Phương Ý Nhi, dính đầy vết máu cùng ma vật dịch nhờ náo quát. Cùng giữa hai người kia chưa hoàn toàn tan đi, bởi vì bằng hữu xác nhận mà sinh ra vi diệu không khí lúc. Kia bình tĩnh trong ánh mắt, một tia cực kỳ nhỏ, lại đủ để đông kết linh hồn hàn mang đống nhiên lướt qua. Nàng hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, kia dịu dàng đau lòng biểu lộ giống như bị đóng băng một cái chớp mắt, lập tức lại khôi phục thành vừa đúng, dường như quan tâm đệ đệ bạn bè cười yếu ớt. Vị cô nương này là? Vương Chiêu Quân thanh âm khôi phục linh hoạt kỳ hảo êm tai, ngữ điệu ôn hòa hữu lễ, mang theo vừa đúng nghi hoặc. Nàng cực kỳ tự nhiên buông tay, giống như là muốn thay Phương Ý sửa sang một chút xốc xếp cổ áo. Động tác nhu hòa lại mang theo không thể nghi ngờ dẫn hướng tính, muốn đem hắn theo bệ hạ bên người mang mở. Phương Y thì thân thể nhỏ không thể thấy dừng một chút, không có thuận thế di động, chỉ là trầm giọng trả lời, "Bệ hạ, tộc trưởng bạ đạ chi nữ, bằng hữu của ta." Hắn nhìn về phía trên mặt đất ma vật thi hải. "Tỷ, thứ này Vương Chiêu Quân đầu ngón tay tại sắp chạm đến Phương Y cổ áo lúc." Cực kỳ tự nhiên chuyển hướng, nhẹ nhàng phủi nhẹ hắn đầu vai nhiễm một chút băng sương. Trên mặt nàng cười yếu ớt không thay đổi, ánh mắt chuyển hướng ma vật thi hải. Băng lam trong con ngươi lóe lên không sai, dường như thấy rõ tất cả. Nàng ưu nhã đưa tay, dùng ống tay áo che lại tiểu xảo chóp mũi, dường như chỉ là ghét bỏ nồng đậm mùi máu tươi, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ. Ai, hóa ra là chỉ vừa mất con non, tâm thần đều nứt mâu thù à? Nàng giống tại chuyện phiếm một cái chuyện lý thú, khó trách Di Lý ngươi có thể ứng phó. Chắc là phụ cận những cái kia không có mắt đàn sói, lầm săn tâm can bảo bối của nó, mới dẫn tới cái này đau mất ái tử mẫu thú nổi cơn điên, liều lĩnh trả thù à? Nàng nói, ánh mắt như có như không, như là băng châm giống như đảo qua bệ hạ trở nên trắng bệnh trong nháy mắt mặt. Ánh mắt kia bình tĩnh, lại làm cho bệ hạ cảm giác chính mình như cái bị đường chúng thẩm phán thằng hề. Đêm qua hốt hoảng thoát đi dẫn họa ngu xuẩn, tựa hồ cũng bị vô tình bạch trần. Vương Chiêu Quân ánh mắt rất nhanh lại trở về Phương Ý Nhi trên thân. Kia ôn hòa cười yếu ớt vẫn như cũ treo ở khóe miệng, nhưng băng lam đáy mắt chỗ sâu đã nhấc lên ngập trời ghen ghét cùng băng lãnh tức giận. Kia tức giận bắt nguồn từ Phương Ý Nhi trên thân lưu lại một cô gái khác khí tức, món kia chướng mắt áo khoác, cái kia vừa mới nảy sinh bằng hữu quan hệ, cùng Phương Ý Nhi kia nhỏ bé, kháng cự bị nàng mang rời khỏi dừng lại. Nàng cưỡng chế lấy nội tâm phiên giang đảo hải ghen tuông, duy trì lấy ưu nhã ung dung biểu tượng. Thanh âm của nàng mang tới một tia oán trách cùng lo lắng, "Ý Ý Ý a." Nàng tiến về phía trước một bước, khoảng cách Phương Ý Nhi thêm gần, cơ hồ đem hắn cùng bệ hạ hoàn toàn ngăn cách. Tố thủ lần nữa đau lòng xoa lên Phương Ý Nhi thụ thương cánh tay. Lần này, đầu ngón tay của nàng mang theo hình như có thực chất hàn ý lặng yên thẩm thấu tiến băng vải, "Ngươi nhìn người, luôn luôn như thế không khiến người ta bất lo. Vì như thế một đầu bởi vì mất tệ mà hư nhược mâu thú, làm cho một thân tổn thương. Còn liên lụy vị này bệ hạ cô nương." Liên lụy ba chữ, bị nàng dùng cực kỳ ôn hòa, thậm chí mang theo điểm ấy náy ngữ điệu nói ra, lại giống vô hình băng truy đâm vào bệ hạ trong lòng, đưa nàng vừa mới lấy được duy nhất bằng hữu chân quý tán đồng cảm giác trong nháy mắt đông kết, nát bấy. Trong miệng nàng bệ hạ cô nương khách khí mà băng lãnh. Nàng băng lam con ngươi thật sâu nhìn tiến Phương Ý Nhi đáy mắt. Thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo thân mật thì thầm cũng không thể nghi ngờ, lần sau, nhưng không cho lại để cho tỷ tỷ như thế lo lắng hãi hùng. Thu thập một chút, chúng ta rời đi cái này ô uế chi địa. Nàng dừng một chút, ngữ khí tùy ý lại mang theo thiên nhiên quyền uy. Nghe nói phía bắc 300 dặm bên ngoài, Đông thú đại điển muốn bắt đầu. Với bạn, ngươi không phải ưa thích đi săn đi. Tỷ tỷ thật là khó được dành thời gian cùng ngươi một lần ải. Đông thú đại điển, tại trong miệng nàng tựa như chỉ là dạo chơi ngoại thành. Sơn cốc tĩnh mịch, đống lửa băng điêu phản xạ thê lanh ánh trăng. Bảy hạ tại Vương Chiêu Quân kia dịu dàng lưỡi dao hạ run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi dưới. Phương Y Dị cảm thụ được cánh tay vết thương truyền đến thấu xương hàn ý cùng Vương Chiêu Quân kia không cho cự tuyệt ánh mắt. Hắn biết Chiêu Quân tỷ quyết định chuyện, rất ít cải biến. Huống chi Đông thú đại điển vốn là mục tiêu của hắn. Về phần bảy hạ, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia cúi đầu, toàn thân tản ra bất lực cùng sợ hãi thiếu nữ. Nhớ tới nàng bụng về băng bó, nhớ tới nàng trịnh trọng cảm tạ, nhớ tới câu kia bằng hữu duy nhất. Hắn đơn giản mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng, "Bảy hạ, đi, chúng ta cùng đi Đông thú." Bảy hạ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc cùng tuyệt sự phùng sinh ánh sáng nhạt. Đúng lúc này, phốc phốc một tiếng rất nhỏ, dường như huyết đục bị cấp tốc đông kết lại vỡ vụn trầm đục từ nơi không xa truyền đến. Bọn hắn buộc tại nham thạch cái khác con ngựa kia, nguyên bản yên tĩnh đứng thẳng địa phương. Giờ phút này chỉ còn lại một đống bao trùm lấy thật dày xương trắng, dáng vẻ vặn vẹo cứng ngắc sắc ngựa. Con mắt của nó trợn tròn, dường như trong nháy mắt kinh nghiệm cực hạn kinh khủng. Bốn vó bị băng cứng một mực đông cứng trên mặt đất. Hiển nhiên là kinh khủng hàn ý trong nháy mắt tác động đến, vô thanh vô tức cướp đi tính mạng của nó. Phương Y Dị ánh mắt đảo qua kia tử trạng thê thảm sắc ngựa, lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn đương nhiên đã nhận ra Chiêu Quân tỷ trên thân kia cố không giống bình thường, băng lãnh tức giận, so với hắn thấy qua bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn. Nhưng hắn không rõ vì cái gì, là bởi vì hắn thụ thương, còn là bởi vì trận này nguy hiểm tao ngộ. Hắn không thể nào hiểu được cố này tức giận càng sâu tầng nơi phát ra, nhất là nhằm vào bệ hạ kia bộ phận. Vương Chiêu Quân trên mặt cười yếu ớt dường như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một loại băng lãnh hoàn mỹ. Nàng không có nhìn kia sắc ngựa, cũng không có nhìn bệ hạ, chỉ là kia quanh thân tán phát hàn ý, dường như lại nồng nặc mấy phần. Nàng ưu nhã quay người, không nói nữa, hướng về ngoài sơn cốc phiêu nhiên mà đi, trắng thuần váy áo trong gió rét không nhúc nhích tí nào. Phương Y Dị trầm mặc nhìn thoáng qua sắc ngựa, lại nhìn một chút vạn phần hoảng sợ bệ hạ. Bọn hắn đều không có ngựa ngồi. "Đuổi theo." Phương Y Dị đối bệ hạ nói. Lập tức hắn mở rộng bước chân, bước lên Vương Chiêu Quân lưu lại, từ băng xương lắt thành con đường. Bệ hạ như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt đuổi theo. Chậm rãi từng bước giẫm tại băng lãnh trên mặt tuyết, theo thật sát Phương Y Dị sau lưng, không dám lạc hậu nửa bước. Phía trước là Vương Chiêu Quân kia tản ra tuyệt đối hàn ý cùng y mắng lửa giận bóng lưng. Ba người trầm mặc bước lên thông hướng Đông thú đại điện dài rằng giặc đi bộ con đường. Băng lãnh không khí tại ba người ở giữa ngưng kết. Một trận y mắng rằng co đã trong gió rét mở màn. Đông thú đại điện khởi nguyên không thể ngược dòng tìm hiểu, 10 năm vẫy một cái mở, là Bắc Hoang tất cả thợ săn trong lòng trí cao điện đường. Bắc Hoang thế cục mặc dù hỗn loạn, không sai các thế lực cũng lễ ngộ nhiều lần đại điện thành tích ưu dị thợ săn. Đây là thợ săn vinh dự cao nhất, đại điện đều vu đông quý cử hành. Thợ săn tại quy định chi địa cùng thời gian bên trong, theo con mồi chủng loại cùng đi săn độ khó quyết thắng thứ tự. Thiết chọn từ Phương Ý Nhi nhật ký chương 11, kỳ sinh trùng. Chương 11, kỳ sinh trùng. Hàn phong không còn là than nhẹ, mà là hóa thành ngàn vạn thanh cạo xương đao nhọn. Lôi cuốn lấy băng tinh, tại rộng lớn cánh đồng tuyết bên trên rít lên tứ ngược. Đây là Bắc Hoang mùa đông thường có băng gạo phong bạo. Tầm mắt của mọi người bị áp xúc đến cực hạn, giữa thiên địa chỉ còn lại cuồng bạo sáng trắng. Vương Chiêu Quân đi tại phía trước, bộ pháp nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng nổi. Tứ ngược cuồng phong cùng băng hạt tại nàng quanh thân hơn một trượng bên ngoài liền quỷ dị lắng lại, tiêu tán, dường như thần phục với vô hình uy nghi. Nặng nghề áo choàng không nhúc nhích tí nào, mũ trùm dưới bên mặt tại phong tuyết trong mơ hồ hiện ra một loại gần như thần tính tĩnh mịch cùng một tia không dễ dàng phát giác xa cách. Nàng thậm chí có chút ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu cái này cực hạn giá lạnh. Phía sau, Phương Y cơ hồ đem bệ hạ toàn bộ bảo hộ ở trong ngực, dùng thân thể của mình cùng lang bị đại sưởng vì nàng ngăn cản mãnh liệt nhất phong đao. Hắn mỗi một bước đều thật sâu lâm vào đến gối tuyết động, thân thể nghiêng về phía trước, giống lấp kín gì động tường. Chân chuỗi bên ngoài làn da trong nháy mắt mất đi trí giác, lông mi cùng lông mày kết đầy thật dày xương trắng, mỗi một lần hô hấp đều mang thiêu đốt phế phủ hàn ý cùng một băng. Hắn tóc lam bị đông cứng thành một tùm tùm, kề sát tại Thái Dương. Ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt phía trước cái kia tại trong gió lốc như dẫm trên đất bằng thân ảnh. Bảy hạ bị che chở, nhưng da rét thấu xương vẫn như cũ vô cùng bất nhập. Hàm răng của nàng khanh khách rung động, sắc mặt xanh trắng, bờ môi phát tím. Mỗi một lần nhấc chân cũng giống như kéo lấy cự thạch nặng cân. Nước mắt vừa tuôn ra, ngay tại trên gương mặt ngưng tụ thành băng châu. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Phương Ý căng cứng bả vai. Cùng phía trước Vương Chiêu Quân kia nhìn như xa không thể chạm, cũng tuyệt đối an toàn lĩnh vực. Sợ hãi bên ngoài, một cố không cam lòng dưới đáy lòng sinh sôi. Nàng cắn chặt răng, cố gắng điều chỉnh hô hấp, ý đồ để cho mình bước chân càng ổn một chút. Tỷ. Phương Ý thì thanh âm bị cuồng phong xé rách đến nước quãng, mang theo thô trọng thở dốc. Tìm địa phương. Tránh gió, bảy hạ không chịu nổi. Vương Chiêu Quân bước chân dừng một chút, nhưng không quay đầu lại. Thanh âm của nàng xuyên qua phong tuyết gào thét, rõ ràng truyền vào hai người trong hai, bình ổn lại không có chút nào nhiệt độ. Điểm này phong tuyết đều gánh không được, đông thú liền đem là phần mộ của nàng theo sát. Nàng thậm chí không có thả chậm tốc độ, chỉ là tại Phương Ý lìa bọn hắn trải qua một mảnh đối lập cản gió băng nhem lúc, bước chân nhỏ không thể thấy chậm một cái chớp mắt. Phương Ý lìa bén nhạy bắt được điểm này biến hóa rất nhỏ, lập tức đem cơ hồ đông cứng bệ hạ đẩy lên nham thạch chỗ long xuống. Đợi đừng động, hắn gầm nhẹ, cấp tốc cởi xuống túi ra móc ra toại thạch cùng chân quý dẫn hỏa đại tiện. Ngón tay cóng đến cứng ngắc chết lặng, mấy lần trượt, hỏa tinh tại trong cuồng phong sáng tối chập chờn. Một tia yếu ớt ngọn lửa rốt cục rẽ rủa lấy liếm lắp bên trên cỏ xỉ rêu. Màu da cam quang chiếu sáng Phương Ý gì cóng đến phát xanh mặt cùng bệ hạ trong mắt trong nháy mắt dấy lên hy vọng. Đúng lúc này, một cỗ im hơi lặng tiếng, lại so quanh mình phong bạo càng lạnh thấu xương gấp trăm lần hàn ý tinh chuẩn phất qua. Phúc. Ngọn lửa trong nháy mắt dập tắt, ngay tiếp theo đoàn kia quý giá cỏ xỉ rêu cũng bao trùm lên một tầng cứng rắn xương trắng, hoàn toàn báo hỏng. Phương Ý lìa động tác cứng đờ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Chiêu Quân biến mất tại trong gió tuyết phương hướng. Không phải là ảo giác. Kia cỗ tinh chuẩn, băng lãnh ngắt ý, đầu nguồn rõ ràng không sai. Hắn mày rậm quá chặt, cơ hồ là thoát ra, thanh âm trong gió như cũ mang theo ngay thẳng hoa mang. Tỷ, ngươi vì sao diệt ta lửa? Vương Chiêu Quân thân ảnh tại trong gió tuyết dường như nhỏ không thể thấy dừng một chút, nhưng cũng không dừng bước lại, cũng không có trả lời. Chỉ có phong tuyết mãnh liệt hơn gào thét, giống như tại thay nàng gầm thét cự tuyệt. Phương Y Lìa nhìn xem phế bỏ nhóm lửa bật, lại nhìn xem co lại thành một đoàn, bờ môi tím xanh, cố gắng ức chế run rẩy bảy ạ. Hắn lông mày càng nhíu chặt mày, không hỏi tới nữa tỷ tỷ, nhưng động tác lại kiên định lạ thường. Hắn trầm mặc đem phế bỏ nhóm lửa vật nhét trở về, một lần nữa đem run lẩy bẩy bạ kéo lên che kín. Đừng nhắm mắt, đi. Thanh âm của hắn mang theo không thể nghi ngờ bảo hộ ý vị. Bảy ạ nhìn xem trong nháy mắt đông kết ngòi lấy lửa, lại nhìn xem Phương Y thì trầm mặt lại căng cứng bên mặt, sợ hãi như nước đá tới khắp toàn thân. Nàng minh bạch, vị kia tỷ tỷ trừng phạt bắt đầu. Nàng dùng sức bấm một cái chính mình đông lạnh tê dại trong lòng bàn tay, đau đớn nhường nàng thanh tỉnh. Không thể chỉ là sợ hãi. Phương Y thì cần nàng còn sống đến đại điện. Phong bạo dần dần nghỉ lúc, ba người tìm tới một chỗ tảng băng bao trùm cả động. Phương Y liền lập tức dựa vào băng lãnh bách đá trượt ngồi xuống nhắm mắt điều tức, nắm chặt mỗi một giây khôi phục. Cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều vào tới. Bảy ạ run rẩy lật ra một điểm cuối cùng thì khô, cẩn thận chia hai phần. Đem hơi lớn một phần đưa cho Phương Y thì Phương Y liền mở mắt ra, nhìn xem đưa tới trước mắt thì khô. Lại nhìn xem bảy ạ cóng đến phát tím lại cố gắng thẳng tắp lưng dáng vẻ. Người càng cần hơn. Hắn tiếp nhận nhỏ phần, đem lớn phần đẩy về cho nàng. Ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Hắn cần thể lực bảo hộ hai người, nhưng bảy ạ thân thể là càng yếu ớt một vòng. Ta tìm tới một chút đông cứng quả mọng bệ ạ không có kiên trì, mà là theo một cái khác nhỏ trong túi ra móc ra mấy quả màu tím đen, có đến giống như hòn đá quả mọng. Dùng nhiệt độ cơ thể cẩn thận che lấy. Cái này có thể bổ sung điểm. Trình độ. Thanh âm của nàng rất nhỏ, mang theo thăm dò. Đây là nàng lúc trước ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc, chịu đựng thấu xương rét lạnh tại trong đống tuyết móc ra ngoài. Ngón tay tổn thương do giá rét mấy chỗ. Phương Y thì sửng sốt một chút, nhìn xem kia mấy quả không đáng chú ý đông lạnh quả. Nhìn lại một chút bệ ạ trong mắt yếu ớt lại cố chấp ánh sáng, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ân. Hắn tiếp nhận một quả, dùng sức cắn mở cứng rắn băng sát. Chua xót băng lãnh chất lỏng trượt vào yết hầu, mặc dù không nhiều, lại mang theo một cô yêu ớt dòng nước ấm. Cái này trôn giấu tại tầng tuyết phía dưới quả mọng. Cho dù là đầu mùa xuân cực độ đói khát thảo thọ cũng không nguyện ý tìm kiếm, nhưng là bảy a lại. Nghĩ tới đây, Phương Y Lìa nhìn về phía bảy a, bằng hữu liền nên giúp đỡ lẫn nhau sấn. Vương Chiêu Quân ngồi cửa hang bóng loáng băng trên này, dáng vẻ ưu nhã như băng điêu. Nàng dùng ngón tay gọt lấy một khối bóng ánh hàn băng, vụn băng y mắng rơi xuống. Trong động hai người hô động. Phương Y Lìa mỏi mệt, bảy ạ kia vụng về lại chân thực cố gắng, nhất là câu kia bằng hữu liền nên giúp đỡ lẫn nhau sấn, giống mang theo gai ngược băng lăng, mạnh mẽ vào nàng đấy lòng mềm mại nhất cũng nhất âm u nơi hẻo lánh. Nàng gọt băng động tác đột nhiên tăng nhanh, vụ băng bay tán loạn như tuyết. Đệ đệ, nàng đỗng nhiên mở miệng, thanh âm tại yên tĩnh trong động băng dị thường rõ ràng đêm hai, lại làm cho trong động nhiệt độ chợt hạ xuống mấy chuyến. Bảy ạ trong nháy mắt căng thẳng thân thể, nhớ được tại Lâm Đông Chi Hải mùa đông kia sao? So cái này còn lạnh, chỉ có hai chúng ta trốn ở cái kia nho nhỏ băng trong phòng. Người phát ra sốt cao. Bên ngoài là băng man hùng đang gào gọi, ánh mắt của nàng nhìn về phía Phương Y Lìa, màu băng lam đôi mắt chỗ sâu rung động tâm tình phức tạp khó tả. Hoài niệm, độc chiếm dịu dàng, còn có một kia. Khó nói lên lời đau đớn. Khi đó, chỉ có ta ôm ngươi, cho ngươi sưởi ấm. Phía ngoài tất cả phong tuyết giá thú, đều không đả thương được chúng ta mảy may, chỉ có hai người chúng ta. Mãi mãi cũng nên chỉ có hai người chúng ta. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhẹ, một câu cuối cùng gần như nỉ non, lại mang theo một loại làm người sợ hãi cố chấp. Ánh mắt của nàng chậm rãi chuyển hướng bảy ạ, trong nháy mắt kia nhu hòa không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại đồng kết vạn vật hàn băng. Không giống hiện tại, luôn có không ra gì đồ vật. Mang theo giá rẻ thiện ý cùng dư thừa quan tâm, ý đồ chui vào, ý đồ phân đi thuộc về ta lời của nàng dừng lại, nói tiếp. Ý đồ phân đi chú ý của ngươi lực. Đệ đệ, ngươi nói, loại này dựa vào hút người khác giảng buộc khả năng tồn tại ký sinh trùng, có phải hay không nên bị triệt để nghiền nát? Bảy A mặt huyết sắc tận khởi, thân thể run rẩy kịch liệt. To lớn khuất nhục cùng sợ hãi nhường nàng cơ hồ không thể thở nổi. Nàng gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay bóp tiến lòng bàn tay, mới không có để cho mình sụp đổ. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, không phải nhìn Vương Chiêu Quân, mà là nhìn về phía Phương Y Lệ, trong mắt không có cầu khẩn, chỉ có một loại gần như tuyệt vọng kiên định. Phương Y Lệ cũng ngẩng đầu, mắt màu lam nhìn thẳng Vương Chiêu Quân, mang theo một loại gần như ngây thơ hoang mang cùng cố chấp, "Tỷ, bệ hạ không phải ký sinh trùng, nàng là bằng hữu của ta. Bằng hữu gặp nạn, ta giúp nàng, thiên kinh địa nghĩa. Tựa như năm đó ngươi giúp ta như thế." Hắn ăn cướp đơn giản trực tiếp, lại giống một thanh lưới dao, tinh chuẩn đâm trúng Vương Chiêu Quân cực lực né tránh hạch tâm. Nàng sợ hãi xưa nay không là Phương Y gì cho bệ hạ giá rẻ thiện ý, mà là Phương Y gì chủ động cho người khác, kia phần từng chỉ thuộc về nàng yêu. Hoặc là đơn giản điểm trực bạch nói, Phương Y đã từng chỉ có thể nghĩ đến đi săn cùng nàng tỷ tỷ này. Bây giờ vô cùng có khả năng tăng thêm một cái khác tại Vương Chiêu Quân xem ra cực kỳ buồn cười bằng hữu. Người bạn này bất luận nam nữ, tại Vương Chiêu Quân xem ra đều là không thể nào tiếp thu được. Hung chi, nhìn xem run lẩy bẩy bảy ạ, Vương Chiêu Quân trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược. Nữ nhân này mục đích không phải đơn thuần. Vương Chiêu Quân đột nhiên đứng người lên, nhẹ nhàng nhảy xuống băng đài. Nàng đi hướng Phương Y Y, bộ pháp ưu nhã, quanh thân tán phát hàn khí lại làm cho vách đá cấp tốc ngưng kết mới băng xương. Nàng đưa tay, lạnh buốt đầu ngón tay, muốn phủi nhẹ Phương Y Y thái dương không cẩn thận nhiễm một băng. Động tác này tại quá khứ vài chục năm bên trong lặp lại vô số lần. Lần này, Phương Y Y thân thể ở đằng kia đập vào mặt, mang theo khí tức hủy diệt băng lãnh tức giận hạ. Bản năng cực kỳ nhỏ rút về phía sau một chút. Động tác này cũng không phải là ra ngoài chất vấn, mà là đối mặt cực đoan nguy hiểm lúc thiên nhiên phản ứng. Cái này nhỏ bé tới cơ hồ có thể sơ sót tránh né động tác, lại giống một đạo kinh lôi tại Vương Chiêu Quân trong đầu nổ vang. Nàng treo giữa không trung ngón tay đột nhiên của mình, màu băng lam con ngươi bỗng nhiên co vào. Bên trong quần quận tâm tình rất phức tạp trong nháy mắt bị cuồng bạo, bị phản bội giống như lửa giận cùng sâu không thấy đáy sợ hãi hoàn toàn thôn phệ. Đỉnh động băng lăng phát ra dày đặc răng rắc tiếng vỡ vụn. Người Vương Chiêu Quân thanh âm giống như là bị hàn băng đông cứng, mỗi một cái âm tiết đều tại vỡ vụn. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Phương Y Lệ, lại vượt qua hắn, ánh mắt như thực chất băng truy, mạnh mẽ đính tại bệ hạ trên thân. Ánh mắt kia không còn là chán ghét, là hủy diệt, là nhất định phải đem cái này nguồn ô nhiễm hoàn toàn từ nơi này trên thế giới xóa đi quyết tuyệt. Phương Y Lệ kháng cự, cho dù là bản năng, cùng câu kia bằng hữu tiên luôn. Nhưng nàng sau cùng lý trí đứt đoạn, cô gái này tồn tại ngay tại vận mẹo đệ đệ của nàng thế giới, kinh khủng uy áp như là thực chất băng sơn ẩm vang đệ xuống, toàn bộ băng động kịch liệt rung động, nhỏ bé băng tinh dị rào rơi xuống. Phương Y Lệ toàn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, hắn đem bệ hạ càng nghiêm mật ngăn khuất phía sau mình. Đại não hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, bảo hộ bệ hạ. Đây là thân làm bằng hữu trách nhiệm. Bệ hạ tại Phương Y Lệ sau lưng, bị tia đủ để nghiền nát linh hồn sát ý bao phủ, huyết dịch đều giống như muốn đông kết đồng dạng. Nàng nhìn xem Phương Y Lệ rộng lớn lại căng cứng phía sau lưng, một cỗ hỗn tạp sợ hãi, cảm kích cùng quyết tuyệt nhiệt lưu đột nhiên xông lên đỉnh đầu. Nàng không biết rõ ở đâu ra dũng khí, vậy mà run rẩy, cực kỳ chậm rãi, ý đồ theo Phương Y Lệ sau lưng dò ra nửa người. Không phải ẩn nút mà là muốn dùng chính mình không có ý nghĩa thân thể chia sẻ dù là một tia kia kinh khủng uy áp. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, răng cắn nát bờ môi, máu tươi tại băng lãnh trong không khí cấp tốc ngưng kết. Nàng không thể chỉ là được bảo hộ. Ý mắng rằng cô tại nhỏ hẹp trong động băng đạt đến đỉnh điểm, không khí ngưng kết đến như là vạn niên huyền băng. Vương Chiêu Quân nhìn xem Phương Y kia phòng ngự dáng vẻ, nhìn xem bệ hạ kia không biết tự lượng sức mình lại vô cùng trướng mắt bảo hộ động tác, trong lòng báo tuyết hoàn toàn mất khống chế. Chỉ cần một cái chớp mắt, lửa giận của nàng liền đem hóa thành hủy diệt tất cả băng phong bạo. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngao, một tiếng thê lương, hung bạo, mang theo tham lam đói khát thú gạo. Đột nhiên theo ngoài động cách đó không xa trong gió tuyết chuyển đến, ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, liên tục không ngừng, bén nhọn chói tai, cấp tốc tới gần. Tràn đầy săn mồi hưng phấn, không phải đàn sói, là càng mau lẹ, càng khát máu kẻ săn mồi. Chương 12, xương chảo linh miêu chương 12, xương chảo linh miêu kia thể lượng, tham lam thú gạo như là băng truy, trong nháy mắt đâm rách trong động băng gần như bạo tạc tích mịch. Phương Y Dị cùng Vương Chiêu Quân ánh mắt như là bị vô hình tuyến dẫn dắt, đồng thời theo lẫn nhau trên thân xé mở, nhìn về phía ngoài động phong tuyết tràn ngập hắc ám. Trong không khí tràn ngập sát ý cũng không tiêu tán, ngược lại bị bất thình lình mang theo mùi máu tươi uy hiếp ấy đến càng thêm sền sệt nguy hiểm. Vương Chiêu Quân quanh thân cuồng bạo khí tức trong nháy mắt thu liễm, nhưng này phần băng lãnh cũng không hạ thấp, ngược lại cô đọng như thực chất hàn thiết. Nàng màu băng lam đôi mắt đảo qua ngoài động, nên miệng lên một vệt tàn khốc mà băng lãnh độ cong. Phương Y thì trái tim cuồng loạn, không phải là bởi vì sợ hãi ngoài động ma vật, mà là bởi vì vừa mới cùng tỷ tỷ kia làm cho người hít thở không thông, dương cung bạt kiếm giằng co. Tỷ tỷ trong mắt kia trần trụi, nhằm vào bệ hạ hủy diệt ý chí, nhưng hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có rét lạnh cùng xé rách cảm giác, là hắn trước kia chưa hề trải nghiệm qua. Chờ tại động chỗ sâu, đừng đi ra. Phương Y Lìa gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đem còn tại bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ bệ hạ đẩy hướng vách đá nơi nhỏ lánh. Chính mình thì như là như mũi tên rời cung phóng tới cửa hàng, tay phải bang lang một tiếng rút ra bên hông thẳng sống lưng trường đao. băng lãnh lưỡi đao tại mở tối dưới ánh sáng vạch ra một đạo u lam hồ quang. Bây giờ cùng con mồi khoảng cách không đủ để duy trì Phương Y Lìa bắn tên. Huống hồ bởi vì ngựa tử vong, Phương Y Lìa bỏ rất nhiều ngày bình thường không rời người ra hỏa. Cơ hồ ngay tại Phương Y Lìa xông ra cửa động sát na, mấy đạo màu xám trắng cái bóng như là dán mặt tuyết bay vụt, xé rách phong tuyết, mang theo gió tanh bổ nhào mà đến. Là xương chảo xá lụy. Bắc Hoang cánh đồng tuyết thượng lệnh người nghe tin đã sợ mất mật loại săn mồi. Bọn chúng hình thể so bình thường linh miêu lớn hơn một vòng, da lông xám trắng giao nhau, hoàn mỹ dung nhập đất tuyết. Kinh khủng nhất là bọn chúng tiêu bao trùm lấy thật dày băng tinh, như là dao găm giống như móng đuôi sắc bén cùng lóe ra đói khát lục quang ánh mắt. Bọn chúng động tác nhanh như quỷ mị, am hiểu quần thể phối hợp, chuyên đánh rơi đơn hoặc nhìn như yếu nhất con mồi ra tay. Mà giờ khắc này, mục tiêu của bọn nó vô cùng rõ ràng cái kia bị đẩy lên nơi hẻo lánh, khí tức yếu nhất nhân loại thiếu nữ. Ba đầu linh miêu hiện lên xếp theo hình tam giác đánh tới, một đầu chính diện đánh nghi binh Phương Ý Điệp. Mặt khác hai đầu thì cực kỳ rào hoạt theo cánh vòng qua, mục tiêu trực chỉ trong động bẫy ạ. Chiến thuật của bọn nó đơn giản mà chí mạng. Muốn chết. Phương Ý Điệp ánh mắt mãnh liệt, đối mặt chính diện đánh tới linh miêu, hắn không có đối cứng. Hắn chân trái đột nhiên đạp lên mặt đất, thân thể như là như con quay hướng khía cạnh xoay chuyển cấp tốc. Động tác này nhìn như hiểm lại càng hiểm tránh đi lợi trảo, kỳ thực tinh chuẩn vô cùng. Hắn xoay người đồng thời, trường đao cũng không phải là chém bảo, mũi đao mang theo lạnh lẽo thấu xương. Vô cùng tinh chuẩn điểm tại linh miêu chân trước phần tay yếu ớt nhất chỗ cơ nối. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Đầu kia chính diện đánh tới linh miêu gào lên thế thảm. Toàn bộ chân trước tính cả bao trùm băng tinh bị trong nháy mắt đông lạnh giòn, đánh nát. Thân thể khổng lồ mất đi cân bằng, cuồn cuộn lấy vọt tới bên cạnh băng nham. Phương Y cái này nhìn như đơn giản xoay người một chút, không chỉ có hóa giải chính diện thế công, càng trong nháy mắt phế bỏ đối phương một tay. Nhưng mà, mặt khác hai đầu linh miêu đã như là hai đạo bóng xám, dán mặt băng trượt vào cửa hang, lao thẳng tới nơi hẻo lánh bên trong bảy ạ. Tốc độ nhanh đến kinh người. Bảy ạ con ngươi trong nháy mắt co lại thành cây kim. Bóng ma tử vong bao phủ xuống, kia mang theo tanh hôi hàn phong cùng lóe ra hàn quang lợi trảo ở trong mắt nàng kịch liệt phóng đại. A! Một tiếng mang theo phá âm hét lên theo bảy ạ trong cổ họng bạo phát đi ra. Không phải thuần túy sợ hãi, mà là hỗn tạp tuyệt vọng phản kháng. Nàng không có nhắm mắt chờ chết, mà là dùng hết lực khí toàn thân, cầm trong tay một mực gắt gao nắm chặt, cơ hồ bị nàng nhiệt độ cơ thể ngộ nóng hai viên đông lạnh quả mọng. Như là ném đá tác giống như mạnh mẽ đánh tới hướng sông lên phía trước nhất đầu kia linh miêu ánh mắt. Đồng thời thân thể liều mạng hướng bên cạnh lan đi. Phốc, phốc. Cứng rắn đông lạnh quả mọng giống hòn đá nhỏ như thế nện ở linh miêu cứng cỏi trên mí mắt. Tổn thương cực kỳ bé nhỏ, nhưng bất thình lình, đến từ con mồi phản kích động tác cùng thét lên. Nhường đầu này hung tàn xuất sinh bản năng lệch một chút đầu, tấn công động tác xuất hiện cực kỳ nhỏ trì trệ. Chính là cái này không phải mấy giây trì trệ. Một đạo u lam đao quang như là sẽ tan bóng đêm thiểm điện, theo ngoài động kích xạ mà tới. Phương Y thì tại phế bỏ chính diện linh miêu trong nháy mắt, thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ vận chuyển, trường đao rời tay bay ra. Thân đao cũng không phải là bắn thẳng đến, mà là tại không trung cao tốc xoay tròn, phát ra chói tai bù bù. Vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, vòng qua chướng ngại, vô cùng tinh chuẩn dự đoán trước linh miêu tấn công quy tích. Song thủ đồng năng cùng cung tiễn không thể tưởng tượng nổi độ chính xác giờ phút này phát huy tác dụng. Phốc phốc. Lượn vòng trường đao vô cùng tinh chuẩn quán xuyên đầu kia nhào về phía bạ linh miêu cái cổ. Lực lượng khổng lồ mang theo linh miêu thi thể mạnh mẽ đính tại trên vách động. Nóng hổi thú huyết phun tung tóe mà ra, rơi vào băng lãnh trên vách đá phát ra suy suy tiếng vang, trong nháy mắt đông kết thành màu đỏ sẫm băng hoa. Bên kia linh miêu bị đồng bạn trong nháy mắt chết thảm cùng phun tung tóe máu tươi chấn nhiếp, tấn công động tác dừng một cái chớp mắt. Bảy ạ bắt lấy cái này giữa làn danh sinh tử khe hở, lộn nhào trốn đến bị đóng đinh linh miêu thi thể đằng sau. Dựa lưng vào băng lãnh vách đá, kịch liệt thở dốc, tim đập loạn đến cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Nàng còn sống, dựa vào chính mình kia không có ý nghĩa phản kháng cùng Phương Y tài năng như thần một đao. Phương Y đao. Bảy ạ khàn giọng hô, thanh âm bởi vì sợ hãi cùng kích động mà biến điệu. Nàng thậm chí ý đồ đi nổ cái kia thanh đính tại trên tường đao, nhưng thân đao hăm sâu, nàng căn bản dung chuyển không được mảy may. Phương Y thì giờ phút này đã lâm vào hiểm cảnh. Hắn ném ra trường đao cứu được bảy ạ, chính mình lại tay không tấc sắt. Lúc đầu bị hắn phế bỏ một chảo linh miêu rẽ rủa lấy bò lên, phát ra phẫn nộ gào thét. Mà đổi thành bên ngoài một đầu đến nay hoàn hảo không chút tổn hại linh miêu, hết thảy hai đầu đem hắn bao bọc vây quanh. Bọn chúng trong mắt lóe ra xảo trá mà tàn nhẫn qua mang, hiển nhiên ý thức được cái này nhân loại đã mất đi vũ khí. Phương Y thì ánh mắt băng lãnh, không hề sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lẽo thấu xương tràn vào phế phủ, ngược lại nhường hắn bởi đó trước rằng con mà bước lên tâm tư cưỡng ép tỉnh táo lại. Hắn song quyền nắm chặt, xương ngón tay bóp trắng bệnh, thân thể có chút trầm xuống, bày ra một cái kỳ lạ cận chiến tư thế. U Lam, mắt trần có thể thấy hàn khí bắt đầu ở quanh người hắn lượn lờ, ngưng tụ, dưới chân tuyết động im lặng đông kết thành cứng rắn hơn mặt băng. Hắn không thể lui. Hai đầu linh miêu gầm nhẹ, đồng thời từ khác nhau phương hướng phát động tiến công, lợi chảo xé rách không khí, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió. Phương Y thì cũng động. Động tác của hắn nhanh như quỷ mị, tại công kích khe hở ở giữa đi khắp. Hắn nghiêng người né qua một đạo chảo kích, đồng thời ngưng tụ hàn khí hữu quyền như là trọng truy, mạnh mẽ nện ở một đầu linh miêu dưới xương sườn. Răng rắc tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. Linh miêu kêu thảm bay tứ tung ra ngoài. Hắn cánh tay trái đón đỡ, mạnh mẽ gánh bắt con thứ hai linh miêu nhào cắn bao trùm băng tinh răng nhọn cắn lấy áo da bên trên phát ra rợn người tiếng ma sát. Tại đón đỡ nhào cắn trong nháy mắt, hắn vai trái vết thương cũ chỗ truyền đến một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức. Nhưng động tác của hắn xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy trì trệ. Kia là trước đó tao nộ ma vật lưu lại tổn thương, tuy bao đâm xử lý, nhưng ở cường độ cao bộ phát hạ, lần nữa bị tác động xé rách. mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt hắn áo lót. Chương 13, ta là thai tinh chương 13, ta là thai tinh đúng lúc này, một đạo cực hạn băng lãnh, liền linh hồn đều có thể đồng kết ý chí, vô thanh vô tức giáng lâm. Thời gian bị nhấn xuống chậm thả khóa. Nào về phía Phương Y thì hai đầu linh miêu, tính cả ngoài động trong gió tuyết mơ hồ có thể thấy được cái khác vài đầu thân ảnh. Động tác của bọn nó đột nhiên dừng tại giữa không trung. Biểu tình dữ tợn ngưng kết ở trên mặt, khát máu mắt lục bên trong nháy mắt bị vô biên sợ hãi lấp đầy. Bọn chúng bao trùm lấy băng tinh lông tóc, móng đuốt sắc bén, thậm chí phun ra mang theo xương trắng khí tức. Đều tại trong chớp mắt bao trùm lên một tầng óng ánh sáng long lanh, tản ra độ không tuyệt đối khí tức băng cứng. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch bên trong băng tinh ngưng kết nhỏ bé ken két âm thanh. Trước một giây vẫn là hung tàn cuồng bạo ma vật, một giây sau, liền hóa thành trong động bên ngoài mấy tôn dáng vẻ khác nhau, sinh động như thật băng điêu. Tại mờ tối dưới ánh sáng, chiết xạ quỷ dị mà mỹ lệ quan mang. Bọn chúng thậm chí không thể phát ra một tiếng hoàn chỉnh kêu rên. Vương Chiêu Quân thân ảnh chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở cửa hang một bên băng lăng phía trên. Nàng vẫn như cũ ưu nhã, giống như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng nàng ánh mắt xuyên thấu ngắn ngủi chiến đấu khói lửa, gắt gao nhìn về phía trong động. Kia đang giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy bệ hạ trên thân. Chuẩn xác hơn nói, là nhìn về phía bệ hạ vừa mới vì tránh né linh miêu tấn công mà lăn xuống lúc. Không cẩn thận giật ra Phương Y gì trước đó choàng tại trên người nàng, giờ phút này trượt xuống trên mặt đất lang bì đại sưởng. Món kia mang theo Phương Y gì nhiệt độ cơ thể cùng khí tức lang bì đại sưởng. Vương Chiêu Quân băng phong giống như mỹ lệ trên mặt, một tia vết rách lặng yên lan tràn. Đó cũng không phải phẫn nộ, mà là một loại càng thâm trầm, càng thêm đen ám, kia là ô yếm chi vật bị ô hế nhiễm cực hạn căm hận. Phần này mãnh liệt cảm xúc, nhường nàng đối cảnh vật chung quanh cảm giác xuất hiện một tia chí mạng điểm mù. Toàn bộ của nàng tâm thần đều khóa chặt tại bệ hạ cùng món kia chướng mắt áo khoác bên trên. Đến mức không để ý đến phong tuyết chỗ sâu, một cỗ càng thêm mịt mờ, càng thêm giảo hoạt khí tức. Phương Y còn duy trì đón đỡ tư thế, vai trái kịch liệt đau nhức nhường hắn có chút nhíu mày, quanh thân hàn khí chưa tán. Hắn kinh ngạc nhìn xem trong nháy mắt bị đông cứng ma vật, lại theo tỉ tỉ kia làm cho người sờn hết cả gai ốc ánh mắt nhìn về phía trong động. Khi hắn nhìn thấy bệ hạ chật vật ý đồ kéo món kia trượt xuống, thuộc về mình áo khoác lúc, một loại dự cảm bất tường như cuốn chặt hắn trái tim. Hắn vô ý thức muốn mở miệng, tỉ nhưng mà, Vương Chiêu Quân căn bản không có cho hắn cơ hội. Toàn bộ của nàng sát y đều khóa chặt bệ hạ. Ngay tại Phương Ý dị tâm thần vi phân một sát na này, một đầu hình thể phá lệ cường tráng, màu lông gần như tuyết trắng, tiềm phục tại càng xa xôi phong tuyết trong bóng tối linh miêu thủ lĩnh. Tựa hồ đối với kia kinh khủng băng phong chi lực có mạnh hơn hẳn tính. Nó cũng không có bị hoàn toàn đông kết, chỉ là động tác biến cực kỳ chậm chạp. Càng đáng sợ chính là, nó nắm giữ gần như bản năng giảo hoạt cùng sự nhẫn lại. Nó một mực tiềm phục tại phía ngoài nhất, thậm chí hy sinh bộ phận đồng loại đến hấp dẫn chú ý ngay tại Vương Chiêu Quân bởi vì căm hận bệ hạ mà tâm thần quấy động. Sát ý khóa chặt mục tiêu, Phương Y Lệ bởi vì vết thương cũ cùng lo lắng mà tâm thần động giao hoàn mỹ trong ngáy mắt. Đầu này giảo hoạt xuất sinh trong mắt hung quang bùng lên, dùng hết lực lượng cuối cùng, như là rời dây cung kia chớp màu trắng. Theo Phương Y Lệ tầm mắt góc chết, dán chặt lấy mặt đất, bổ nhào mà ra. Mục tiêu chính là Phương Y Lệ không có chút nào phòng bị bên cạnh cái cổ. Nó muốn một kích mất mạng. Phương Y Lệ, cẩn thận bên phải. Bảy hạ tiếng thét chói tai thê lương phá không. Nàng cách thêm gần, hơn nữa ánh mắt của nàng chưa hề rời đi Phương Y Lệ, nàng cái thứ nhất bắt được cái kia đạo sát mặt đất đánh tới, cơ hồ cùng tuyết sắc hòa làm một thể tử vong bóng trắng. Phương Y Lệ cũng cảm thấy phía sau gió canh, nhưng vai trái vết thương cũ xé rách kịch liệt đau nhức cùng trong nháy mắt phân thần, nhưng phản ứng của hắn cuối cùng chậm nửa nhịp. Mong muốn hoàn toàn tránh né đã tới không kịp. Nghìn cân treo sợi tóc, Phương Y Lệ chỉ có thể bằng vào bản năng chiến đấu, đột nhiên mà người muốn hại tránh đi. Xoẹt. Nương theo lấy một tiếng giận người xé rách âm thanh cùng Phương Y Lệ đè nén kêu rên. Linh miêu thủ lĩnh sắc bén băng chảo mạnh mẽ xé mở hắn cánh tay trái cạnh ngoài áo ra cùng huyết đủ. Ba đạo vết thương sâu tới xương trong nháy mắt xuất hiện, da thịt xoay tròn, máu tươi như là suối phun giống như tuôn trào ra. Càng hỏng bét chính là, kia băng trên nuốt tận chứa, đủ để đông kết huyết dịch hàn khí, theo vết thương điên cuồng tràn vào. Kịch liệt đau nhức cùng băng hàn thấu xương song trọng xâm nhập, nhường Phương Y Lệ mắt tối sầm lại, kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ dưới thân đất tuyết, lại tại nhiệt độ thấp hạ cấp tốc đông kết, cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình. Đệ đệ, Vương Chiêu Quân kia băng lãnh thanh âm lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng, chấn động kịch liệt tràn đầy kinh sợ. Nàng đột nhiên quay đầu, thấy được Phương Y Lệ trên cánh tay phun ra ngoài máu tươi. Kia chói mắt màu đỏ như là nhất hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt đốt lên trong nội tâm nàng tất cả ngang ngược. Nàng cũng nhìn thấy đầu kia, bị Phương Y Lệ sau đó bạo phát lực lượng, một quyền đạp nát đầu lâu linh miêu thủ lĩnh. Đây hết thảy đều bị Vương Chiêu Quân bặn bẹo nhận biết quy tội bệ hạ. Ở trong mắt nàng, là bệ hạ tiếng rít gào kia quấy nhiễu Phương Y Lệ, là bệ hạ tồn tại đưa đến phân tâm, là bệ hạ giật xuống Phương Y Lệ áo khoác nhường nàng tâm thần kịch chấn, xuất hiện trí mạng cảm giác điểm mù. Là bệ hạ cái này nguồn ô nhiễm nhường đệ đệ của nàng chảy nhiều như vậy máu, bị thương nặng như vậy. Ngươi nên chết. Vương Chiêu Quân thanh âm như là vạn năm hàn băng băng liệt, mang theo hủy diệt tất cả điên cuồng. Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ lại một chút sâu thẳm tới dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng xanh đậm hàn mang. Trong động tất cả băng tinh đều đang điên cuồng run rẩy, cậu minh. Toàn bộ không gian phảng phất muốn bị cố lực lượng này hoàn toàn đông kết, nghiền nát. Cố lực lượng này hạch tâm, một mực khóa chặt tại bệ hạ trên thân. Tỷ, không cần. Phương Y gì không để ý tới cánh tay trái toàn tâm kịch liệt đau nhức cùng băng hàn thấu xương, khàn giọng hô to. Hắn thấy được tỷ tỷ đầu ngón tay kia sức mạnh mang tính hủy diệt, đây không phải là trừng trị, là hoàn toàn gạt bỏ. Hắn không thể để cho nàng làm như vậy, hắn ý đồ dùng thụ thương thân thể bổ nhào qua ngăn cản. Bệ hạ ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem Vương Chiêu Quân đầu ngón tay kia đại biểu tử vong xanh đậm hàn mang, nhìn xem Vương Y Lìa máu chảy ồ ạt, vết thương cấp tốc bị băng tinh bao trùm cánh tay, nhìn xem cái kia bởi vì kịch liệt đau nhức cùng ngăn cản tỉ tỉ mà vặn vẹo mặt, to lớn tuyệt vọng cùng một loại bi thương khó nói nên lời che mất nàng. Nàng giống như thật thành thai tinh. Phương Y Lìa vì bảo hộ nàng, vết thương cũ chưa lành lại thêm mới sáng tạo, thậm chí khả năng mất đi cánh tay, đều là bởi vì chính mình. Ngay tại Vương Chiêu Quân đầu ngón tay xanh đậm hàn mang sắp bắn ra, Phương Y Lìa muốn rách cả mí mắt đánh tới trong nháy mắt. Ầm ầm, một tiếng nuốt ngạt lại rung chuyển đại địa tiếng vang, nương theo lấy rung động dữ dội, theo đỉnh đầu bọn họ tầng băng chỗ sâu truyền đến. To lớn tảng băng như là tử vong chát đao giống như nhao nhao đứt gãy rơi xuống. Vách động phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, tinh mịn vết rách giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn ra. Không phải chiến đấu dư ba, là so băng gạo phong bạo càng kinh khủng tự nhiên chi uy, tầng băng chỗ sâu tích xúc áp lực mất cân bằng. Mà Vương Chiêu Quân kiêng ngưng tụ lực lượng hủy diệt xanh đậm hàn mang phát tán ra kinh khủng năng lượng ba độ, như là cuối cùng một cọng rơm, hoàn toàn dẫn nổ cái này tích xúc đã lâu địa chất tai nạn. Chương 14, tuyết sập. Chương 14, tuyết sập tầm ẩm. Đinh Hai nhức góc tiếng vang như là sâu trong lòng đất gào thét. Băng đỉnh động bộ to lớn tảng băng như là đứt gãy vách núi giống như ầm vang rơi đập. Vách động tại rợn người trong tiếng rên rỉ băng liệt, đổ sụp. Cùng bạo băng tuyết hồng lưu trong nháy mắt thôn vệ Vương Chiêu Quân đầu ngón tay điểm này chí mạng xanh đậm hàn mang. Cũng che mất Phương Y Lìa gào thét cùng bệ hạ kinh hô. Thế giới lâm vào một mảnh hỗn độn, băng lanh thấu xương hắc ám cùng mênh mông. Phương Y Lìa tại kịch chấn cùng sụp đổ trong nháy mắt, chỉ tới kịp bằng vào bản năng. Như là báo đi săn nhào về phía cách hắn thêm gần, nguyên nhân chính là Vương Chiêu Quân sát ý mà cứng ngắc bệ hạ. Dùng chính mình trọng thương thân thể đưa nàng gắt gao bảo hộ ở dưới thân. Vô số vỡ vụn băng khối cùng tuyết động như là trọng truy giống như nện ở phía sau lưng của hắn, bả vai, cánh tay trái vết thương bị hung hăng đè ép. Như tê liệt kịch liệt đau nhức nhường trước mắt hắn tối sầm, cơ hồ hôn mê. Trong hỗn loạn, hắn cảm giác được một cỗ băng lãnh mà lực lượng cường đại dường như ý đồ bắt hắn lại, mang theo không cho kháng cự ý chí, nhưng lập tức bị càng cuồng bạo hơn sụp đổ hồng lưu xung mở, mất trọng lượng cảm giác đột nhiên đánh tới. Bọn hắn chỗ cái này một mảnh tầng băng, như là yếu ớt vỏ trứng giống như hoàn toàn vỡ vụn, rơi xuống dưới. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là mấy hơi, có lẽ dài dằng dặc giống một thế kỷ. Làm cho người hít thở không thông, hoành mình cùng rơi xuống cảm giác rốt cục đình chỉ. Giá rét thấu xương cùng vô biên hắc ám bao khỏa tất cả. Phương Y Lý ý thức đang đau nhức cùng rét lạnh bên trong chìm nổi. Hắn cảm giác được dưới thân là cứng rắn băng lãnh nham thạch, bên hai là yên tĩnh như chết. Chỉ có chính mình nặng nề mà chật vật tiếng hít thở, mỗi một lần hít thở đều mang mùi máu tươi cùng bụi băng đâm nói. Cánh tay trái vết thương hoàn toàn chết lặng. Chỉ có một loại sâu tận xương thủy, phản phất muốn đem linh hồn đông kết hàn ý theo vết thương lan tràn. Càng đáng sợ chính là, hắn cảm giác không thấy bị hắn bảo hộ ở dưới thân bệ hạ hô hấp. 3. Hắn ý đồ mở miệng, thanh âm yếu ớt khàn giọng đến như là ống bế hỏng, trong cổ họng tất cả đều là mùi máu tươi. Hắn muốn động, muốn xác nhận sinh tử của nàng, nhưng thân thể giống rốt chỉ, liền nâng lên một ngón tay đều làm không được. Cực độ mỏi mệt cùng mất máu mang tới cảm giác suy yếu như là băng lãnh thủy triều, không ngừng đem hắn kéo hướng hắc ám vực sâu. Tỷ tỷ, ở nơi nào? Kia bị diệt hàn mang. Vậy ạ. Tại ý thức của hắn sắp hoàn toàn đắm chìm lúc, một chút cực kỳ yếu ớt, mang theo kỳ dị màu u lam chạch quang mang, tại hắn mơ hồ tầm mắt biên giới sáng lên. Quang mang đến từ băng bích chỗ sâu một ít ẩn chứa đặc thù khoáng vật kết tinh. Miễn cưỡng chiếu sáng cái này chật hẹp, nghiêng về băng khích dưới đáy. Mượn điểm này ánh sáng nhạt, Phương Y Lìa tan ra ánh mắt khó khăn tập trung. Hắn thấy được bảy ạ. Thiếu nữ liền co quắp tại thân thể của hắn tạo thành bình chướng phía dưới. Trên mặt, trên tóc dính đầy vụn băng cùng cho bụi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, khóe miệng có một vệt máu. Dường như cũng thụ chút chấn động tổn thương, nhưng nàng lồng ngực còn tại có chút chập trùng. Nàng còn sống, Phương Y Lìa trong lòng kéo căng dây cung đột nhiên buông lỏng. Cái này yếu ớt an tâm cảm giác lại thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, trước mắt hắn tối sầm, hoàn toàn đã mất đi ý thức. Khu cụ đã bị trong cổ họng bụi băng sạt tỉnh, ho kịch liệt tác động toàn thân đau đớn. Nàng mờ mịt mở mắt ra, đập vào mi mắt là một mảnh xa lạ, tản ra yếu ớt lam quang băng bích mái vòm. Cùng đặt ở trên người mình, không có chút nào âm thanh, sắc mặt xanh trắng đến như là người chết. Phương Y Phương Y Lìa, bảy hạ giấy ruồi lấy theo Phương Y Lìa dưới thân leo ra, không để ý tới chính mình đau đớn, bổ nhào vào bên cạnh hắn. Xúc tu đi tới, hắn trần trụi làn da băng lãnh đến đáng sợ. Nàng tay run run mò về hơi thở của hắn, yếu ớt đến cơ hồ cảm giác không thấy. Ánh mắt rơi vào hắn cánh tay trái, nơi đó thật dày áo da bị hoàn toàn xé rách, ba đạo vết thương sâu tới xương da thịt xoay tròn. Biên giới bao trùm lấy một tầng quỷ dị, tản ra hàn khí miếng băng mỏng, cơ hồ đồng kết với dịch. Nhưng vết thương chỗ sâu, màu đỏ sẫm vết máu hạ, vẫn có cực kỳ chậm rãi, lạnh buốt chất lỏng tại chảy ra. Hắn còn sống, nhưng cách tử vong chỉ có cách xa một bước. Mất máu, giá lạnh, còn có cái kia quỷ dị, dường như có thể đồng kết huyết dịch vết thương hàn khí, đều đang điên cuồng thôn vệ hắn yếu ớt sinh cơ. Bảy hạ đầu góc trống rỗng, to lớn khủng hoảng nhường nàng cơ hồ ngạt thở. Làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì? Không có thuốc, không có lửa, không có sạch sẽ vải, chỉ có cái này vô tận rét lạnh cùng tuyệt vọng. Nhưng ngay tại cái này tuyệt vọng được sâu biên giới, một cái hình tượng đột nhiên hiện lên trong đầu của nàng. Ấm áp nhưng lại làm kẻ khác hít thở không thông trong đại trướng, da thú thảm, phiêu động đống lửa. Còn có nơi hẻo lánh bên trong những cái kia bị nàng vụng trộm lấn át, đi lại bộ lạc vô y xử lý tổn thương do giá rét cùng thương tích cổ lao gia quyền. Kia là nàng thoát đi bộ lạc trước, tại vô số được an bài học tập tộc trưởng chi nữ lễ nghi buồn tẻ buổi chiều. Duy nhất có thể làm cho nàng cảm thấy tự do cùng lực lượng bí mật nơi hẻo lánh. Nàng như đói như khát ghi lại những cái kia liên quan tới cầm máu, thảo dược, xử lý hàn độc chi thức. tưởng tượng lấy một ngày kia có thể sử dụng những kiến thức này trợ giúp tộc nhân, hoặc là ít ra có thể làm cho mình tại tàn khốc Bắc Hoang sống sót. Nàng chưa hề nghĩ tới, cái thứ nhất dùng tới sẽ là loại phương thức này. Loại trường hợp này, ôi một tiếng cực nhẹ, lại như là độc xà thổ tín giống như hấp khí thanh, tại tĩnh mịch băng phùng bên trong vang lên. Bảy ạ toàn thân huyết dịch trong nháy mắt đông kết. Nàng cứng đờ, cực kỳ chậm rãi ngẩng đầu. Tại băng phùng nghiêng về một chỗ khác, kia phiến đu lam quang mang miễn cưỡng chiếu sáng trong bóng tối. Vương Chiêu Quân đứng bình tĩnh ở nơi đó. Ngày bình thường cao quý tài trí mỹ nhân, giờ phút này cũng để lộ ra một chút chật vật. Trên người nàng dính đầy băng bụi, vì xuất hành đặc biệt thay đổi áo choàng cũng là phá mấy cái lỗ lớn. Quanh thân tản ra khí tức so cái này băng phùng dưới đáy vạn niên hàn băng càng thêm lạnh thấu xương, càng khủng bố hơn. Nàng màu băng lam đôi mắt tại u quang hạ lóe ra không phải người hàn mang. Nhìn chằm chằm bảy ạ, càng nhìn chằm chằm bảy ạ bên người hôn mê sắp chết Phương Y, ánh mắt kia bên trong quần quật lấy ngập trời độ diễm, bị đè nén hủy diệt muốn. Cùng một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác, bởi vì nhìn thấy Phương Y gì thảm trạng mà đưa tới, sâu không thấy đáy sợ hãi cùng thống khổ. Hán là vì che chở ngươi, Vương Chiêu Quân thanh âm giống như là theo địa ngục trong khe hở gạt ra, mỗi một chữ đều mang một bằng phá lau bệ ạ mảng nhị cùng thần kinh, mang theo một loại làm cho người sờn hết cả gai ốc bình tĩnh mới biến thành dạng này. Bệ ạ thân thể run rẩy kịch liệt, răng khanh khách rung động, liền linh hồn đều tại Vương Chiêu Quân kia tràn ngập sát ý ánh mắt hạ chiến lật. Nàng nhớ tới sụp đổ lúc trước hủy diệt xanh đậm hàn mang, nàng muốn giết nàng ngay ở chỗ này. Hiện tại bản năng cầu sinh nhường nàng muốn chạy trốn, muốn co lại tới xa nhất nơi hẻo lánh, nhưng nàng ánh mắt lại không cách nào theo Phương Y gì kia thanh bạch khuôn mặt cùng vết thương kinh khủng bên trên rời. Hắn băng lãnh nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua không khí truyền đến, hắn sắp chết, bởi vì bảo hộ nàng. Một cỗ hỗn tạp bi thống, phẫn nộ cùng quyết tuyệt lực lượng đột nhiên theo nàng đấy lòng bạo phát đi ra, so trước đó tại Linh Miêu đánh tới lúc càng thêm mãnh liệt. Những cái kia tại đại trướng nơi hẻo lánh bên trong bụng trộm ghi lại tri thức, giờ phút này thành nàng vũ khí duy nhất. Là bệ hạ thanh âm khàn giọng run rẩy, lại dị thường rõ ràng vang lên tại cái này tĩnh mịch băng phùng bên trong. Nàng thậm chí dũng cảm đón nhận Vương Chiêu Quân kia đông kết linh hồn ánh mắt. Hắn là vì bảo hộ ta cho nên ta càng không thể để hắn chết ở chỗ này. Nàng cơ hồ là hét ra, mang theo đập nồi dìm thuyền dũng khí. Miệng vết thương của hắn là xương chảo xá lụy hàn độc, ta tại bộ lạc vui ra cuốn lên nhìn qua ghi chép, nhất định phải lập tức xử lý, nếu không hàn khí nhập tâm, hắn liền nhất định sẽ chết. Vương Chiêu Quân con ngươi đột nhiên co vào. Cái này nhỏ bé, nàng coi là bụi bặm sâu kiến, còn dám ở trước mặt nàng tuyên bố muốn cứu đệ đệ của nàng. Đây hết thảy chẳng lẽ không phải nàng hại? Lửa giận trong nháy mắt vỡ tung nàng cuối cùng một tia lý trí đê đập. Nàng quanh thân hàn khí như gió bao quét sạch, băng bích phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, tinh mịn vết rách lần nữa lan tràn. Người Vương Chiêu Quân giơ tay lên, đầu ngón tay hàn quang ngưng tụ, kia sức mạnh mang tính hủy diệt lần nữa hiện hiện. Lần này, không còn bất kỳ sụp đổ có thể ngăn cản nàng. Người giết ta, ý cũng sẽ chết. Bảy ạ tại kinh khủng uy áp hạ không lùi mà tiến tới, nàng đột nhiên bổ nhào vào Phương Ý Ý bên người, dùng chính mình đơn bạc thân thể tận khả năng ngăn trở Vương Chiêu Quân ánh mắt, đồng thời dùng hết lực khí toàn thân gào thét, ngữ tốc nhanh chóng, mang theo một loại gần như chuyên nghiệp gấp rút, đem trong đầu những cái kia ra cuốn lên chi thức đổ xuống mà ra. Ngươi nhìn vết thương biên giới băng xương đường vân, kia là hàn độc ăn mòn huyết mạch tiêu chí. Trước hết thanh trừ tầng ngoài băng tinh cùng chất bẩn, tránh cho độc chất xâm nhập, sau đó tìm tới trên vết thương suy tính nửa vị trí, kia là hàn độc lan tràn mấu chốt tiết điểm. Dùng sạch sẽ vải gắt gao bó chặt, áp bách cầm máu đồng thời tạm thời ngăn chặn hàn độc đi xuống, lại dùng đối lập sạch sẽ vải bao trùm vết thương, ngăn cách hàn khí. Không có lửa, chỉ có thể dùng nhiệt độ cơ thể. Có lẽ có thể tìm tới bất kỳ vật gì hơi hơi ấm áp vết thương biên giới, chỉ hoàn đông kết tốc độ, đây đều là cơ sở nhất xử lý. Ngươi chết cóng ta chỉ cần một cái mắt, nhưng ngươi có thể lập tức hoàn thành những này sao? Ngươi có thể bảo chứng lực lượng của ngươi sẽ không một cái khống chế không nổi, ngược lại ra tốc hắn huyết mạch đông kết sao? Lời của nàng giống bắn liên thành, mang theo được ăn cả ngã về không điên cuồng. Ý lý thì cần thời gian, cần chính xác xử lý tranh thủ thời gian. Ngươi giết ta, chính là tự tay cắt đứt ý lý để một điểm cuối cùng sinh cơ. Bộ lạc Lao Bu Y nói qua, loại này tổn thương, đầu một khắc đồng hồ xử lý đều đem quyết định sinh tử. Chương 15, một khắc đồng hồ chương 15, một khắc đồng hồ Vương Chiêu Quân động tác, đột nhiên cứng đờ. Đầu ngón tay điểm này chí mạng xanh đậm hàn mang kịch liệt lấp lóe, sáng tối chập chờn. Bảy ạ kia chính xác miêu tả, đối hàn độc đặc thù phán đoán chính xác. Cùng cuối cùng câu kia đầu một khắc đồng hồ quyết định sinh tử. Tinh chuẩn đâm trúng nàng trong lòng sâu nhất sợ hãi, mất đi Phương Ý Nhi khả năng. Cùng nàng đối với mình lực lượng tại cứu chữa Phương Ý Nhi lúc khả năng tạo thành phản tác dụng lo lắng. Nàng nhìn xem Phương Ý Nhi kia không có chút nào sinh khí mặt, nhìn xem cánh tay hắn bên trên kia tản ra tử vong hàn khí vết thương cùng băng xương đường vân. Một loại tên là bất lực băng lãnh cảm giác, lần đầu tại nàng sau khi thức tỉnh xuất hiện. Nàng là băng tuyết chúa tể, có thể trong nháy mắt đông kết sinh mệnh, lại đối loại này cần tinh tế thao tác cứu chữa thúc thủ vô sách. Sát ý cùng sợ hãi ở trong mắt nàng điên cuồng xen lẫn, xé rách. Lý trí nói cho nàng, cái này ti tiện bệ hạ đang chỉ hoãn thời gian, đang lợi dụng Phương Y uy hiếp tính mạng nàng. Nhưng trên tình cảm, nàng không dám đánh cược. Bệ hạ cho thấy, đối Bắc Hoang phổ biến ma vật tổn thương hiểu rõ, nhưng nàng có độ tin cậy. Dù là chỉ có một phần bạn có thể là thật, nàng cũng không dám cầm Phương Y liễu bệnh đi cược. Ngươi dám uy hiếp ta? Vương Chiêu Quân thanh âm trầm thấp đến đáng sợ, mang theo hủy diệt trước tính mệnh. Toàn bộ băng phùng nhiệt độ chợt hạ xuống tới liền không khí đều tựa hồ muốn ngưng kết. Băng bích vết rách lan tràn đến càng nhanh, phát ra nhỏ xíu răng rắc cấm thanh. Không phải uy hiếp, là cứu hắn. Bảy ạ trái tim sắp nhảy ra hết hầu, to lớn sợ hãi nhường nàng cơ hồ hư thoát. Nhưng nàng gắt gao chống đỡ, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, dùng đau đớn duy trì thanh tỉnh. Nàng chỉ vào Phương Y Lì trên vết thương phương cái kia mấu chốt tiết điểm vị trí, ngữ tốc nhanh chóng, ngươi nhìn, băng xương đường vân đã bắt đầu hướng nơi đó lan tràn, không thể kéo dài được nữa, để cho ta trước cho Y Lì cầm máu ngăn chặn hàn độc. Làm xong cái này, tùy ngươi xử trí, ta chỉ cần Y Lì có một chút hy vọng sống. Nàng nói xong, không nhìn nữa Vương Chiêu Quân kia kinh khủng ánh mắt, đột nhiên túi lầu xuống, dùng cóng đến đỏ bừng, thậm chí ngón tay có chút cứng ngắc, bắt đầu run rẩy đi giải chính mình tầng trong nhất, đối lập coi như sạch sẽ vải bông quần áo trong. Động tác của nàng bụng về lại mang theo một loại liều lĩnh điên cuồng, cùng một loại nguồn gốc từ tri thức chắc chắn. Vương Chiêu Quân đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, đầu ngón tay hàn mang sáng tối chập chờn, như cùng nàng giờ phút này kịch liệt dãy rủa nội tâm. Nhìn xem bệ hạ kia đơn bạc, tại U Lam băng quang hạ run nhẹ nhẹ bóng lưng, nhìn xem nàng không chút do dự xé rách chính mình giữ ấm quần áo, nhìn xem nàng kia dính đầy băng đuổi cùng vết máu ngón tay vụ về, lại mục tiêu minh sắc vươn hướng Phương Ý Lìa vết thương kinh khủng, sắc ý như là sôi trào nham tương tại nàng trong lồng ngực va chạm. Cái này ti tiện nữ nhân, dám đụng vào đệ đệ của nàng, dùng nàng kia bẩn thỉu tay, nàng hẳn là lập tức đưa nàng đông thành băng cặn bã. Nhưng là Phương Ý Lìa yếu ớt đến cơ hồ biến mất tiếng hít thở, giống một cây băng lãnh xiềng xích kéo chặt lấy nàng nâng tay lên. Nàng nhìn xem bệ hạ kéo xuống vạt áo, dùng tay run rẩy cẩn thận từng ly từng tí phủi nhẹ Phương Ý Lìa vết thương biên giới tầng ngoài cùng bụi băng cùng vết bẩn. Động tác kia mang theo một loại nhường Vương Chiêu Quân trước mắt, thận trọng quý trọng cùng chuyên nghiệp cảm giác. Sau đó dùng kéo xuống vải, tinh chuẩn tại trên vết thương suy tính nửa vị trí. Dùng hết lực khí toàn thân cuốn chặt lại, thắt nút áp bách. Tiếp lấy, nàng lại kéo xuống một khối đối lập sạch sẽ vải, cẩn thận bao trùm tại giữ tận da thịt xoay tròn chỗ. Mặc dù động tác bởi vì rét lạnh mà biến hình, nhưng bao trùm vị trí cùng thủ pháp rõ ràng không phải lung tung mà làm. Sau đó, nàng không chút do dự đem chính mình băng lãnh nhưng vẫn còn tồn tại một tia nhiệt độ cơ thể hai tay, dùng sức che tại băng bó kỹ trên vết thương phương, ý đồ dùng điểm này không có ý nghĩa nhiệt lượng trì hoãn hàn độc lan tràn. Vương Chiêu Quân thân thể nhỏ không thể thấy lung lay một chút, một loại bén nhọn, hôn tạp ghen ghét, căm hận, cùng một tia bị cái này ti tiện người mạnh mẽ đâm vào trái tim của nàng. Dừng tay, một tiếng bén nhọn tới biến điệu quát chói tai theo Vương Chiêu Quân trong cổ họng tán phát ra, nàng rốt cục động, không phải công kích, nàng giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Ý gì khác một bên, tốc độ nhanh đến bệ hạ căn bản không kịp phản ứng. Vương Chiêu Quân thu bạo một thanh vung đi bệ hạ che lấy vết thương tay, lực lượng kia không lớn, lại mang theo cực hạn băng lãnh cùng chán ghét, nhưng bệ hạ cổ tay trong nháy mắt cóng đến mất đi trí giác, không cho phép dùng tay bẩn thỉu của ngươi đụng hắn. Vương Chiêu Quân thanh âm mang theo một loại kiềm chế đến cực hạn điên cuồng cùng run rẩy. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Phương Ý Lìa bị băng bó kỹ cánh tay, nhìn xem kia bị tinh chuẩn chèn ép mấu chốt tiết điểm, màu băng lam đôi mắt chỗ sâu quần quần lấy thống khổ, dãy rủa cùng một loại bị mạo phạm phẫn nộ. Nàng dường như muốn tự mình động thủ kiểm tra hoặc là gia cố, nhưng nhìn xem túi kia đâm chỗ, nàng rối ra, bao trùm lấy hơi mỏng băng tinh đầu ngón tay, lại tại khoảng cách thấp hơn địa phương, run rẩy kịch liệt lấy, không cách nào rơi xuống. Mặc dù có thể tự do khống chế giữa ngón tay băng tuyết lực lượng, nhưng Vương Chiêu Quân không dám đánh cược. Nàng sợ hãi tự thân thức tỉnh lực lượng sẽ vô ý thức dẫn ra Phương Ý Lìa thể nội hàn độc. Nàng chưa từng như này thống hận lực lượng của mình thuộc tính, cũng chưa từng rõ ràng như thế ý thức được tại cứu chữa trong chuyện này. Nàng vậy mà không bằng cái này, nàng khinh bị bảy ạ. Bảy ạ bị vung đi, ngã ngồi tại băng lãnh nham thạch bên trên, cổ tay quẳng đến run lên. Đúng lúc này, Phương Ý Lìa tại trong hôn mê phát ra một tiếng cực kỳ yếu ớt thống khổ rên rỉ. Lạnh tiếng rên rỉ này như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Vương Chiêu Quân treo lấy ngón tay đột nhiên quận mình thành quyền, trong mắt nàng dãy rủa trong nháy mắt bị một loại càng sâu điên cuồng cùng khuất nhục thay thế. Nàng đột nhiên quay đầu, băng truy giống như ánh mắt mạnh mẽ đâm về bẫy ạ. Ánh mắt kia bên trong sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, ngươi làm xong. Thanh âm của nàng từ trong hàm răng gạt ra, mang theo một loại bị buộc tới tuyệt cảnh, khuất nhục xác nhận nhất, khẩn cấp nhất, tạm thời đã ngừng lại bẫy ạ thở hổn hển. Cảm giác vừa rồi kia phiên thao tác hao hết nàng tất cả khí lực cùng dũng khí, cổ tay tổn thương do giá rét toàn tâm đau. Vương Chiêu Quân hít sâu một hơi, kia băng lãnh khí tức phảng phất muốn đưa nàng phổi của mình phủ đều đông kết. Nàng từng bước một đi tới, mỗi một bước đều để dưới chân tầng băng thêm dày một phần. Nàng dừng ở Phương Y Lìa bên người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hôn mê thiếu niên, cùng cánh tay hắn bên trên kia xuất từ bệ hạ chi thủ, dưới cái nhìn của nàng vô cùng trướng mắt băng bó, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Cuối cùng, nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, rồi ra bao trùm lấy miếng băng bằng tay, lại không phải đi đụng vào vết thương, mà là cực kỳ êm ái, mang theo một loại gần như thành kính cẩn thận. Hất ra Phương Y Lìa trên trán bị vết máu cùng băng bụi dính liền màu lam phai phát, đầu ngón tay của nàng tại chạm đến Phương Y Lìa băng lãnh làn da trong nháy mắt, nhỏ không thể thấy run rẩy một chút. Sau đó, nàng ngẩng đầu, màu băng lam đôi mắt lần nữa khóa chặt bảy ạ. Ở trong đó tất cả thống khổ cùng dãy rủa đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại thuần túy, đông kết vạn vật sát ý cùng mệnh lệnh, hiện tại, lăn đến bên kia đi. Nàng chỉ hướng băng phùng chỗ sâu nhất, rời xa Phương Ý Lìa một cái âm u nơi nhỏ lánh. Thanh âm bình tĩnh làm cho người khác trái tim băng giá. Tại hắn tỉnh lại trước đó, còn dám tới gần một bước, hoặc là còn dám đụng hắn một chút. Ta sẽ để cho ngươi tại cảm nhận được tử vong trước đó, trước trải nghiệm cái gì gọi là chân chính. Sống không bằng chết. Đầu ngón tay của nàng, một chút xanh đậm, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn sâu thẳm kinh khủng hàn mang. Im lặng ngưng tụ, khóa chặt bệ hạ mi tâm. Bảy Á nhìn xem điểm này đại biểu tử vong Hàn Mang, lại nhìn xem Vương Chiêu Quân sau lưng hôn mê bất tỉnh Phương Y Dì, nhìn xem cánh tay hắn bên trên chính mình vừa mới hoàn thành, có lẽ có thể tạm thời bảo vệ hắn tính mệnh băng bó. Một cô to lớn bi thương, khuất nhục cùng cảm giác bất lực che mất nàng. Nàng yên lặng, khó khăn đứng lên, kéo lấy tổn thương do giá rét thân thể cùng mệt mỏi linh hồn. Từng bước một đi hướng cái kia băng lãnh nơi hẻo lánh. Mỗi một bước đều giống như dẫm tại trên lưới lao. Nàng kiêu ngạo cùng truy cầu tự do linh hồn. Giờ khắc này ở Vương Chiêu Quân tuyệt đối lực lượng cùng lãnh khốc mệnh lệnh dưới, bị dẫm đạp đến nát bấy. Nhưng nàng biết, nàng biết ra, là Phương Y Dì tranh thủ tới một tuyến thời gian. Chương 16, Mạc Xương Tiện chương 16, Mạc Xương Tiện bệ hạ có quắp tại băng phủng chỗ sâu nhất cái kia băng lãnh nơi hẻo lánh. Dựa lưng vào thấu xương vết đá, đem chính mình co lại thành nhỏ nhất một đoạn. Vương Chiêu Quân đầu ngón tay điểm này sâu thẳm kinh khủng xanh đậm hàn mang, như là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm. Lạnh như băng tập trung vào mi tâm của nàng, nhưng nàng liền hô hấp đều cẩn thận. Mỗi một lần yếu ớt hít thở, đều mang vụn băng phá xoa phế phủ đâm nhói. Trên cổ tay bị Vương Chiêu Quân hàn khí đảo qua tổn thương do giá rét càng là truyền đến trận trận chết lặng phòng. Băng phùng bên trong tĩnh mịch tí mắng, chỉ có Phương Y Dì cực kỳ yếu ớt, lúc đứt lúc nối tiếng hít thở. Cung đỉnh động ngẫu nhiên truyền đến, làm người sợ hãi tầng băng đè ép tâm thành. U lam khoáng vật ánh sáng nhạt miễn cưỡng phát họa ra Vương Chiêu Quân như là băng điêu giống như đứng sừng sững ở Phương Y Dì bên cạnh thân ảnh. Bên mặt mỹ không thể tưởng tượng nổi, nhưng nàng lúc này lại cũng không nhúc nhích, ánh mắt gắt gao đặt ở hôn mê Phương Y Dì trên thân. Quanh thân tản ra hàn ý so cái này vạn năm băng khích càng thêm sừng sững. Bảy Á ánh mắt lại không bị khống chế vượt qua Vương Chiêu Quân kia tràn ngập địch ý bóng lưng, rơi vào Phương Y Dì mặt tái nhợt bên trên. Cánh tay hắn bên trên kia đơn sơ băng bó, là nàng duy nhất có thể vì hắn làm chuyện. Thủ lĩnh chi nữ tiêu ngạo tại tuyệt đối lực lượng cùng lãnh khốc trước mặt bị nghiền nát bấy. Nhưng này phần nguồn gốc từ bộ lạc gia quyển tri thức, giờ phút này thành gắn bó tính mạng hắn yêu đớt nhất sợi tơ. Y Dì nhất định phải chống đỡ nàng ở trong lòng im lặng cầu nguyện, móng gai thật sâu lâm vào đồng cứng trong lòng bàn tay. Dùng đau đớn đối kháng giá rét thấu xương cùng vô biên sợ hãi. Tự do, nàng đã từng theo đuổi cái gọi là tự do. Giờ phút này bị giam cầm ở phương này tấp đường cùng, lộ ra xa xôi như thế mà bật cười. Thời gian tại tĩnh mịch cùng rét lạnh bên trong chậm chạp trôi qua, mỗi một giây cũng giống như tại trên mũi dao dày vò. Đột nhiên, Phương Y thân thể cực kỳ nhỏ có quắp một chút. Một tiếng đè nén, mang theo cực hạn thống khổ rên rỉ theo hắn cắn chặt hàm răng bên trong tràn ra. Ách, lạnh, lạnh quá, tiếng rên rỉ này giống đầu nhập băng hồ cục đá, trong nháy mắt phá vỡ tĩnh mịch. Vương Chiêu Quân thân ảnh run lên bần bật. Nàng cơ hồ là nhào quỳ tới Phương Y Lì bên người. Bao trùm miếng băng mỏng ngón tay treo tại hắn băng lãnh phía trên trán, cũng không dám rơi xuống. Nàng màu băng lam trong đôi mắt quần quật lấy sợ hãi trước đó chưa từng có cùng bối rối, đệ đệ. Thanh âm của nàng mang theo chính mình cũng chưa từng phát giác run rẩy. Phương Y Lì nhiệt độ cơ thể dường như so vừa rồi thấp hơn. Túi kia đâm trên cánh tay, mơ hồ có thể thấy được hàn khí dường như cũng không bị hoàn toàn ngăn chặn. Bảy Á tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, nàng cũng nhìn thấy Phương Y Lì biến hóa. Hàn độc so dự đoán mãnh liệt hơn, áp bách băng bó chỉ có thể trì hoãn, không cách nào trừ tận gốc. Bộ lạc gia cuốn lên ghi chép qua, xương chảo xá lụy thủ lĩnh hàn độc mang theo ăn một tính. Cần đặc biệt nóng tính thảo dược thoa ngoài ra uống thuốc khả năng trừ bỏ. Nhưng nơi này, ngoại trừ băng, không có cái gì. Hắn cần một nhiệt, hoặc là có thể xua tan hàn độc thảo dược. Bảy Á cơ hồ là thoát ra, thanh âm bởi vì khẩn trương cùng rét lạnh mà khàn giọng biến điệu. Nàng không để ý tới Vương Chiêu Quân lệnh cấm, dãy rủa lấy mong muốn bỏ qua đi thăm dò nhìn. Áp bách chỉ có thể tranh thủ thời gian. Hàn độc tại ăn mòn huyết mạch của hắn hạch tâm. Ngâm miệng. Vương Chiêu Quân đột nhiên quay đầu, trong ánh mắt kia sát ý cơ hồ hóa thành thực chất băng truy đâm về Bảy Á. Không cho phép tới. Xanh đậm hàn mang tại nàng đầu ngón tay tăng gọn. Băng vùng bốn vách tường trong nháy mắt ngưng kết ra càng nhiều bén nhọn băng thứ, chỉ hướng Bảy Á. Nàng tuyệt không cho phép tiện nhân này lại tới gần Phương Ý Liễu một bước. Nhưng Bảy Á lời nói lại giống gai độc như thế đâm vào Vương Chiêu Quân hỗn loạn não hải. Ngôn nhiệt, thảo dược. Tại cái này đường cùng băng phùng, tuyệt vọng như là băng lãnh thủy triều, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Nàng có thể đông kết vật vật, lại không cách nào chế tạo một tia ấm áp. Nàng có thể cảm giác băng tuyết chỗ sâu nhỏ bé nhất nhịp đập, lại đối thảo dược hoàn toàn không biết gì cả. Loại này cảm giác bất lực, so đối mặt thiên quân vạn mã càng làm cho nàng thống khổ cùng phẫn nộ. Phương Y Dì tiếng rên rỉ càng thêm thống khổ, thân thể của hắn bắt đầu vô ý thức của mình. Thanh bạch trên mặt chảy ra tinh mịn, cơ hồ trong nháy mắt đông kết mồ hôi lạnh. Nhìn xem đệ đệ thống khổ dãy rủa bộ dáng, Vương Chiêu Quân trong mắt cuối cùng một tia lý trí quang mang hoàn toàn dập tắt, bị một loại được ăn cả ngã về không điên cuồng thay thế. Nàng không thể mất đi hắn, tuyệt đối không thể. Nguồn nhiệt, ngươi muốn nguồn nhiệt có phải hay không? Vương Chiêu Quân thanh âm giống như là theo cựu địa ngục truyền đến, mang theo một loại làm cho người sờn hết cả gai ốc bình tĩnh. Nàng đột nhiên đứng người lên, màu băng lam đôi mắt không nhìn nữa Bảy Á, mà là gắt gao tiếp cận băng phùng phía trên kia u ám, hiện đầy to lớn băng lăng cùng vết rách mái vòm. Ánh mắt của nàng như là sắc bén nhất băng đoạn, phản phất muốn xuyên thấu thật dày tầng băng. Bảy Á nhìn xem Vương Chiêu Quân kia điên cuồng mà quyết tuyệt dáng vẻ, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Ngươi muốn làm gì? Vương Chiêu Quân không có trả lời. Nàng chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay đứng lên, một chút so trước đó khóa chặt Bảy Á lúc càng thêm sâu thẳm, càng thêm cuồng bạo, dường như ẩn chứa toàn bộ Bắc Hoang báo tuyết chi lực màu xanh đậm quan đoàn, tại nàng giữa song trưởng ngưng tụ. Quan đoàn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ băng phùng bên trong không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Những cái kia tản ra ánh sáng nhạt khoáng thạch tinh thể điên cuồng lấp lóe, dường như sau một khắc liền phải bạo liệt. Không, dừng tay. Bảy Á hoảng sợ hét dầm lên, nàng minh bạch Vương Triều quân ý đồ. Ngươi sẽ đem toàn bộ tầng băng đều rung sụp, chúng ta đều sẽ bị chôn sống. Ý gì thì hắn mở miệng. Vương Triều quân quát chói tai cắt ngang, thanh âm mang theo hủy diệt tất cả cố chấp. Không phá ra nơi này, hắn liền phải chết bóng, cùng nó nhìn xem hắn chết. Không bằng đánh cược một lần. Trong mắt nàng chỉ còn lại Phương Ý gì thống khổ gương mặt cùng kia duy nhất, điên cuồng đường ra, dùng tuyệt đối lực lượng. Vành mở đỉnh đầu tầng băng. Dù là dẫn phát hai lần sụp đổ, cũng so trơ mắt nhìn xem hắn bị hàn độc thôn phệ mạnh. Về phần bị hạ chết sống, kia không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong, cũng là không bằng nói một hòn đá ném hai chim. Nhưng cái này hại nàng thân ái đệ đệ hung thủ chết ở chỗ này. Màu xanh đậm chùm sáng kịch liệt bành trướng, tản mát ra hủy diệt tính năng lượng ba động. Băng phùng đỉnh chóp to lớn băng lăng phát ra dày đặc răng rắc tiếng vỡ vụn. Vô số nhỏ bé băng tinh như là bão tuyết giống như rì rào rơi xuống. Bảy hạ tuyệt vọng nhìn xem kia sắp buộc phát lực lượng hủy diệt. Nhìn xem tại hủy diệt biên giới thống khổ rẽ rùa Phương Y Lệ, lại nhìn xem cái này tuyệt cảnh băng bích. Cầu sinh dục ở trong uy hiếp của tử vong buộc phát ra sau cùng băng mang. Nàng không thể chết ở chỗ này. Phương Y Lệ cũng không thể. Nhất định có khác phương pháp xử lý. Ánh mắt của nàng như là thú bị nhốt giống như điên cuồng quét mắt chung quanh U Lam băng bích. Chờ một chút. Đó là cái gì? Tại kịch liệt lấp lóe U Lam khoáng vật quang mang chiếu rọi. Tại ở gần nàng quận mình nơi hẻo lánh. Một chỗ băng bích cùng nham thạch kẽ hở chỗ sâu. Sinh trưởng một chút cực kỳ không đáng chú ý, nhan sắc nâu sẩm gần như màu đen cỏ xỉ rêu loại thực vật. Bọn chúng dán chặt lấy băng lãnh nham thạch, tại ánh sáng nhạt hạ cơ hồ cùng bóng ma hỏa làm một thể. Một cái tên tựa như tia chớp bổ tiến bệ hạ não hải, mặc xương tiện. Bộ lạc vũ y ra quấn lên ghi chép qua. Một loại cực kỳ hiếm thấy, chỉ sinh trưởng tại cực sâu tầng băng cùng địa nhiệt chỗ giao hội kỳ lạ cỏ xỉ rêu. Tính cực âm lạnh, nhưng hạch tâm tiện tia tại dưới điều kiện đặc biệt sẽ bài tiết ra một loại sền sệt, mang theo yếu ớt nóng tính tương dịch. Vũ y dụng nó lai trung hòa một ít mãnh liệt hàn độc, nhưng cần cực kỳ phức tạp bảo chế cùng phối trộn. Trực tiếp sử dụng, phong hiểm cực lớn. Nhưng giờ phút này, đây là duy nhất có thể cứu mạng đồ vật. Chương 17, ai mặc lớn hơn tâm chết chương 17, ai mặc lớn hơn tâm chết thuốc. Có thuốc. Bảy hạ dùng hết lực khí toàn thân gào thét đi ra. Thanh âm sắc nhọn đến cơ hồ xé rách thiết hầu, vượt trên tầng băng vỡ vụn anh minh. Nàng liều lĩnh nào về phía chỗ kia khe đá, đâu cứng ngón tay điên cuồng đi đào quét những cái kia màu nâu đậm cỏ xỉ rêu. Nơi này có mặc xương tiện, nó có thể nổ hàn động. Mau dừng tay, dùng cái này thử một chút. Vương Chiêu quân ngưng tụ sức mạnh động tác vì đó trì trệ. Màu xanh đậm quang cầu tại nàng lòng bàn tay kịch liệt sáng tắt lấp lóe. Nàng đột nhiên quay đầu, ánh mắt bắn về phía bệ hạ cùng nàng đang điên cuồng đào móc khe đá. Thuốc. Thiện nhân này lại tại đuồng lịch hoa dạng gì? Bệ hạ ngón tay bị thô ráp băng nham bị phá, máu tươi hòa với bụi băng, nhưng nàng không hề hay biết. Nàng rốt cục móc hạ một đoàn nhỏ màu nâu đậm, mang theo bùn đất cùng bụi băng cọ xỉ rêu. Nàng không để ý tới vết bẩn, dùng tay run rẩy dùng sức để ép xoa nắn. Như kỳ tích, một tia cực kỳ yếu ớt, cơ hồ khó mà phát giác ấm áp theo cọ xỉ rêu nội bộ chảy ra. Đồng thời, một cỗ mang theo kỳ dị mùi tanh, cực kỳ mờ nhạt màu vàng nhạt sền sệt tương dịch. Theo vỏ nát cỏ xỉ rêu sợi bên trong chậm rãi chảy ra, nhiễm tại đầu ngón tay của nàng. Ngươi nhìn, là nóng. Nó có thể trung hòa hàn độc. Bảy hạ đem dính lấy tương dịch ngón tay giơ lên cao cao. Đối với Vương Chiêu quân gào thét, trong mắt tràn đầy được ăn cả ngã về không chờ mong. Bộ lạc gia quyển ghi chép qua, mặc dù trực tiếp ngoại dụng rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so chờ chết mạnh. Cũng so ngươi đem chúng ta đều chôn sống mạnh. Lời của nàng mang theo tiếng khóc nức nở cùng sau cùng lên án. Vương Chiêu quân gắt gao nhìn chằm chằm bệ hạ đầu ngón tay điểm này yếu ớt, tản ra kỳ dị mùi tanh vàng nhạt tương dịch. Nàng có thể cảm giác được kia tương dịch bên trong ẩn chứa một tia yếu ớt lại chân thực cấm áp thuộc tính. Cùng cái này băng phùng cực hàn không hợp nhau. Cái này cùng bệ hạ trước đó cho thấy chữa bệnh chi thức tạo thành một loại nào đó quỷ dị sát minh. Sát ý cùng cứu người khát vọng ở trong mắt nàng điên cuồng xé rách. Vây mở tầng băng là cựu tử nhất sinh. Trước mắt cái này không rõ lai lịch của xì dê, giống nhau có thể là độc dược. Nhưng nhìn xem Phương Y thì càng ngày càng yếu ớt khí tức. Kia xanh đậm quang cầu tại nàng lòng bàn tay rốt cục bắt đầu không ổn định lấp lóe. Cô bảo, cầm, tới. Vương Chiêu quân thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo một loại khuất nhục đến cực hạn mệnh lệnh. Nàng triệt hồi lòng bàn tay hủy diệt quang cầu, băng phùng bên trong cuồng bạo năng lượng ba động đống nhiên biến mất, chỉ còn lại tầng băng vỡ vụn dư âm. Nhưng nàng đầu ngón tay, điểm này xanh đậm hàn mang vẫn như cũ khóa chặt bảy ạ, ý uy hiếp không giảm chút nào. Bảy ạ trái tim cuồng loạn, nàng biết đây là cơ hội cuối cùng. Nàng cố nén sợ hãi cùng cổ tay kịch liệt đau nhức, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy đoàn kia vào nát, chảy ra vàng nhạt tương dịch mặc xương tiện. Từng bước một xê dịch về Phương Ý Nhi, mỗi một bước đều đi được vô cùng gian nan. Vương Chiêu quân như là nhất cảnh giác manh thú, gắt gao nhìn chằm chằm nàng mỗi một cái động tác. Làm bệ hạ tới gần tới Phương Ý Nhi bên người lúc, Vương Chiêu quân đột nhiên đưa tay, đoạt lấy đoàn kia vết bẩn cỏ xỉ rêu. Động tác của nàng thô bạo, mang theo cực hạn chán ghét. Dường như trước mắt mỹ lệ thiếu nữ là cái gì vật dơ bẩn. Làm thế nào? Vương Chiêu quân thanh âm băng lãnh thấu xương, mang theo không thể nghi ngờ thẩm vấn. Nàng tuyệt không cho phép bệ hạ lại tự tay đụng vào Phương Ý Nhi. Bảy hạ nhìn xem bị đoạt đi cỏ xỉ rêu, lại nhìn xem Vương Chiêu quân kia ánh mắt tràn đầy sát ý khó khăn nuốt xuống một chút nước bọt, nhanh chóng nói rằng, gạt ra tương dịch, thoa lên vết thương. Băng bó bảy phía trên tương dịch có nóng tính, có thể dẫn động hàn độc tiết ra ngoài. Nhưng nhất định phải nhanh. Đắp lên sau khả năng, có thể sẽ có kịch liệt phản ứng. Nàng nhớ tới ra cuốn lên liên quan tới mặc xương tiện ngoại dụng khả năng dẫn phát nóng lạnh giao công, hung hiểm dị thường cảnh cáo. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Vương Chiêu Quân nhìn xem trong tay cái này đoàn tản ra yếu ớt nhiệt ý cùng mùi tanh cỏ xì dê, nhìn lại một chút Phương Y Dì trên cánh tay kia vết thương kinh khủng cùng lan tràn hàn khí, cảm giác nhục nhã như là độc đằng quấn quanh lấy trái tim của nàng. Nàng, Bắc Hoang băng tuyết chúa thể, lại muốn dựa vào cái này đến từ nàng nhất căm hận người, cái này bẩn thỉu cỏ xì dê đi cứu nàng thế gian này duy nhất quý trọng đệ đệ. Đầu ngón tay của nàng bởi vì cực kỳ tức giận cùng kiềm chế mà run nhẹ nhẹ. Suy, một cỗ càng thêm nồng đậm màu vàng nhạt sền sệt tương dịch bị gạt ra, nhỏ xuống tại Phương Y Dì cánh tay băng bó bảy phía trên vị trí. Tương dịch rơi xuống trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Ai da? Một mực hôn mê Phương Ý Lìa đột nhiên mở mắt. Màu băng lam con ngươi bởi vì cực hạn thống khổ mà khuyết tán. Thân thể kịch liệt bắn lên, co quắp. Bị bạ băng bó kỹ miệng vết thương, một cỗ nồng đậm tới tan không ra. Mang theo băng tinh màu xám trắng hàn khí tựa như bị kích thích điên cuồng phun ra ngoài. Cùng lúc đó, kia mặc xương tiện tương dịch nhỏ xuống địa phương. Dưới làn da lại quỷ dị nổi lên một hồi không bình thường ửng hồng. Phản phất có yếu đốt hỏa diễm tại huyết mạch hạ thiêu đốt. Băng cùng lửa, hàn độc cùng tiện tương nóng tính. Tại Phương Ý Lìa yếu đốt trong thân thể, tại hắn trọng thương cánh tay huyết mạch tiết điểm chỗ, triển khai hung hiểm nhất, cuồng bạo nhất chiến liệt. Phương Y Dì thân thể tại băng khích cứng rắn trên mặt đất điên cuồng bặm mèo và chạm. Mỗi một lần co quắp đều tác động cánh tay trái vết thương kinh khủng. Máu tươi hòa với xám trắng hàn khí lần nữa chảy ra, đem băng bó vải cấp tốc nhuộm đỏ thẩm thấu đệ đệ. Vương Chiêu Quân la thất thanh, trong thanh âm tràn đầy trước nay chưa từng có khủng hoảng. Nàng ý đồ đè lại Phương Y Dì, nhưng vừa chạm đến hắn, cũng cảm giác được một cỗ cuồng bạo nóng lạnh năng lượng ở trong cơ thể hắn va chạm. Nàng bao trùm miếng băng mỏng bàn tay lại cảm thấy một tia phỏng. Nàng không dám dùng sức, sợ làm bị thương hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn thống khổ dãy rủa, tim như bị dao cắt. Bảy ạ cũng bị cái này kịch liệt phản ứng sợ ngây người, sợ hãi bịt miệng lại. Phương Y thì không phải loại kia sợ đau người. Ngày ấy ban đêm, dù cho trực diện ma trùng bị mãnh liệt tính ăn mòn chất lòng nhộn dần, Phương Y thì cũng cực ít phát ra thống khổ như vậy dễ gì. Nghĩ đến đoạn đường này đi tới Phương Y thì đối với mình chiếu cố, bảy ạ nước mắt chính là ngăn không được tuôn ra. Đều tại ngươi, ngươi tiện nhân kia, ngươi cho hắn dùng cái gì độc dược? Vương Chiêu Quân đột nhiên quay đầu, tất cả sợ hãi cùng thống khổ trong nháy mắt hóa thành phần tiên lửa giận, như là thực chất băng phong bạo giống như quét sạch hướng nơi hẻo lánh bên trong bảy ạ. Xanh đậm hàn mang tại nàng đầu ngón tay trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn. Lần này không có chút gì do dự, hủy diệt lực lượng liền phải đem bệ hạ tính cả nàng chỗ nơi hẻo lánh hoàn toàn đông kết, nghiền nát. Nàng nhận định là bệ hạ hại Phương Y Lìa. Tỉ một tiếng cực kỳ yếu ớt, lại vô cùng rõ ràng kêu gọi, vang lên. Vương Chiêu Quân ngưng tụ sát ý động tác, như là bị băng phong giống như bỗng nhiên cứng đờ. Chỉ thấy điên cuồng rẽ rủa Phương Y Lìa, chẳng biết lúc nào khó khăn như đầu. Ánh mắt của hắn tan rã, con ngươi bởi vì kịch liệt đau nhức mà không cách nào tập trung. Trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh như tương. Nhưng hắn tay, cái kia không có thụ thương tay phải, lại dùng hết chút sức lực cuối cùng. Gắt gao, run rẩy bắt lấy Vương Chiêu Quân bao trùm lấy miếng băng mỏng vào áo. "Đừng, đừng." "Quái." Nàng Phương Y thì thanh âm nức quãng, yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió. Mỗi một chữ đều nương theo lấy kịch liệt thở dốc cùng thống khổ. "Lạnh, lạnh quá." "Đừng, đừng." Giết hắn tan ra ánh mắt dường như muốn tập trung tại bệ hạ phương hướng, nhưng kịch liệt đau nhức nhường hắn không cách nào hoàn thành động tác này. Hắn chỉ là gắt gao nắm lấy tỉ tỉ góc áo, dùng hết sinh mệnh lực lượng cuối cùng, phát ra cái này yếu ớt lại rõ ràng khẩn cầu. Vương Chiêu Quân như bị sét đánh, đầu ngón tay kia bị diện xanh đậm hàn mang kịch liệt sáng tắt một chút, cuối cùng im lặng dập tắt. Nàng cúi đầu nhìn xem đệ đệ cái kia bắt lấy chính mình góc áo, bởi vì kịch liệt đau nhức cùng rét lạnh mà khớp xương trắng bệnh che kín vụn băng tay. Nhìn xem hắn thống khổ tới vặn bẹo, nhưng như cũ ý đồ là bệ hạ giải thích gương mặt, một loại so vạn niên hàn băng càng thêm băng lãnh, càng thêm tâm tình tuyệt vọng. Trong nháy mắt che mất nàng tất cả phẫn nộ cùng sát ý đệ đệ, tại sinh mệnh biên giới bắt lấy là nàng, nhưng hắn đem hết toàn lực nói ra, lại là bảo hộ một người khác lời nói. Băng phùng bên trong chỉ còn lại Phương Y thì thống khổ mà chật vật tiếng thở dốc, cùng kia nóng lạnh năng lượng ở trong cơ thể hắn tứ ngược mang tới, làm người sợ hãi yếu ớt năng lượng ba động, thâm trầm tuyệt vọng, như là cái này băng khích dưới đáy vĩnh hằng hắc ám, đem Vương Chiêu Quân hoàn toàn thôn phệ. Nàng chậm rãi ngồi quỳ chân tại Phương Y lìa bên cạnh, bao trùm miếng băng ngón tay, rốt cục nhẹ nhàng run rẩy che ở hắn bắt lấy chính mình góc áo trên mu bàn tay, ý đồ truyền lại một tia không có ý nghĩa băng lãnh an ủi. Điểm này u lam sát ý hàn mang cuối cùng không tiếp tục sáng lên. Bảy ạ ngồi liệt tại băng lãnh nơi hẻo lánh, nhìn xem cái này tuyệt vọng một màn, nước mắt hỗn hợp có trên mặt băng đùi y mắng trượt xuống. Nàng cứu được hắn, nhưng cũng dường như nhường hắn thống khổ hơn. Mà Phương Y thì kia liều chết một chảo cùng một câu đừng trách nàng, thì giống ấm áp nhất hỏa diễm, trong nháy mắt hòa tan trong nội tâm nàng tất cả ủy khuất cùng sợ hãi, chỉ còn lại vô biên chua xót cùng càng sâu lo lắng. Chương 18, thẻ toa băng phùng chỗ sâu, tính mịch bị hàn phong tại băng trụ ở giữa nghẹn ngào cùng một loại nặng nề, sắp chết yếu ớt thở dốc xé rách. Cả xạ giống một khối đông kết tại dốc đứng băng bích bên trên ngoan thạch, ẩn thân tại một đạo thâm thúy kẽ nứt trong bóng tối. Kia thân từ màu xám đậm thô dày ra thú cùng vài vòng rèn luyện bóng loáng, hiện ra ám tử sắc ngũ quang kỳ dị lân phiến ghép lại mà thành cổ quái áo choàng. Tại bác hoang mênh mông băng nguyên bên trên cũng là lộ ra không hợp nhau, như cùng nàng người này. Má phải xương gò má đến trong hai, lan tràn một mảnh dữ tợn ám tử sắc tăng sinh vết sẹo, như là dung nham làm lạnh sau khe rãnh. Đây là nàng tuổi thơ một lần lớn mật, hoặc là nói lỗ mãng, dựa vật thí nghiệm lưu lại vĩnh hằng ấn ký, cũng là nàng bị gia tộc coi là chẳng lành cùng sỉ nhục tiêu ký. Phụ mẫu xem nàng là chờ gả gánh vác, cho rằng nữ tử chỉ cần giúp chồng dạy con, mà nàng si mê với giải phẫu, Dược lý cùng những cái kia bị bộ lạc khiển trách là dị đoan tà thuyết y thuật lý luận, càng là ly kinh phản đạo, không người lý giải, không người tới gần. Trên mặt nàng vết sẹo nhường là nhường người bên ngoài tránh không kịp, cả xạ cũng là mừng rỡ thanh tịnh. Mang theo duy nhất đồng bạn hôi chảo, giờ phút này đang nôn nóng dùng móng vuốt điểm nhẹ nàng xương vai xanh màu nâu tím thú nhỏ. Tại băng nguyên chỗ sâu du đãng, để xem xét, thu thập cùng thí nghiệm lấp đầy cô độc. Nàng túi thuốc luôn luôn căng phồng, tràn đầy các loại kỳ lạ dược liệu cùng công cụ. Lần này xâm nhập hiểm địa, chỉ vì nghiệm chứng trong cổ tịch ghi lại xương tâm thảo sen lẫn hàn khí đặc tính. Trước mắt phía dưới chuyện đã xảy ra, bất quá là ngoài ý muốn gặp được. Phía dưới băng khích dưới đáy một người mặc lộng lây trường bào màu băng lam nữ nhân ôm thật chặt một vị sắp chết thanh niên. Thanh niên cánh tay trái vết thương sâu đủ thấy xương, biên giới ngọ nghệ phát ra u lam hàn quang băng xương. Thiếu niên sắc mặt xám xịt, bờ môi đỏ tím. Phía cả xạ con người hơi co lại chính là, bá đạo như vậy hàn độc ăn mòn tạp phủ, thường nhân sớm đã kêu rên la lộn. Nhưng thanh niên này có thể gắt gao đè nén xuống đa số thanh âm, vẹn vẹn theo kẽ răng tiết ra đau đớn, phần này ý chí lực không tầm thường. Ngoài mấy trượng nơi hẻo lánh, co do một cái cong đến toàn thân tím xanh, run lẩy bẩy thiếu nữ. Đơn bạc quần áo thẩm thấu nước đá vết máu, khắp khuôn mặt là sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm áo lam nữ nhân. Trong không khí tràn ngập vô hình áp lực, đầu nguồn chính là nữ nhân kia. Băng lãnh sát ý như là thực chất kim châm, tập trung vào nơi hẻo lánh thiếu nữ. Cả xạ trong mắt màu tím tỉnh táo như dụng cụ tinh vi, xuyên thấu tuyệt vọng khí tức, khóa chặt hỗn loạn năng lượng hải tâm. Linh miêu chào tổn thương. Không. Bình thường linh miêu hàn độc, vết thương hiện lên xương màu trắng. Dùng mặc xương tiện thoa ngoài ra dẫn độc tuy là bộ lạc vô ý thông thường thủ đoạn, tuy chậm nhưng ổn thỏa. Có thể cái này hàn độc, U Lam như thủy, bá đạo tuyệt luân, sâu thực bản nguyên, mang theo thú vương bản nguyên khí tức. Đây là linh miêu tộc vương mới có thể tạo thành khí tức. Cái này hàn độc có thể so sánh đồng dạng linh miêu muốn khó đối phó nhiều. Dùng mặc xương tiện loại này hư dương chi vật đi dẫn động xá lụy vương bản nguyên hàn độc, quả thực là dẫn sói vào nhà. Hàn độc bị cưỡng ép dẫn ra, lại không cách nào trung hòa. Ngược lại cùng nhân thể tự thân dương khí tại tạng phủ bên trong đối xung kích đãng, tiêu chuẩn băng nguyên phần tâm điểm tới hạn, tâm mạch mười hơi bên trong phải gãy. Băng lãnh ăn khớp phán đoán nhường cả xạ trong lòng lại lướt qua một tia hiếm thấy hưng phấn. Như thế hiếm thấy mãnh liệt hàn độc ca bệnh, nếu có thể tự tay. Hôi chảo bị phía dưới lại một lần cuồng bạo năng lượng xung đột kinh động, bất an và mẹo, mang theo yếu ớt khí lưu. Ai? Băng lãnh thấu xương, bao hàm nổi giận cùng cực hạn cảnh giác quát chói tai như kinh lôi nổ vang. Thanh âm bên trong ẩn chứa uy áp nhường cả xạ trong nháy mắt huyết dịch ngưng kết. Cả xạ đột nhiên rút về phía sau, nhưng chậm. Giang giác. Phía trên to lớn băng lăng đứt gãy rơi xuống, nện ở nàng phía dưới mặt băng, vụ băng văng khắp nơi. Băng vụ tràn ngập bên trong, một đạo lôi cuốn tử vong hàn ý lam ảnh như quỷ mị xuất hiện. Một cái bóng ánh sáng long lanh, dường như vạn niên huyền băng điêu khắc bàn tay, không nhìn nàng vô ý thức đón đỡ hai tay. Tinh chuẩn bóp chặt cổ họng của nàng, đưa nàng cả người mạnh mẽ quăng tại băng lánh trên vách đá. Ai da! Ngạt thở cùng nghiền nát giống như kịch liệt đau nhức thôn vệ ý thức, tử vong băng lánh vọt tới. Má phải vết sẹo tại ngạt thở bên trong sung huyết nóng lên, muốn nước mở đầu dạng. Nàng nhìn thấy bóp chặt cổ họng mình nữ nhân. Kia trong mắt tràn đầy hủy diệt tính sát ý gần trong gang tấc, cả xã đều có thể rõ ràng cảm nhận được Vương Chiêu Quân trên thân tán phát kinh khủng hàn khí. Cùng kia chăm chú bảo hộ ở trong ngực, như là vậy ngược giống như không cho đụng vào sắp chết thanh niên. Cổ họng của nàng bị gắt gao bóp chặt, căn bản là không có cách hoàn chỉnh trả lời. Muốn chết, chỉ có thể đánh cược một lần. Thẻ đánh bạc. Duy nhất thẻ đánh bạc là y thuật của ta. Thuần túy sợ hai bóp lấy trái tim. Tại ý thức trầm luân biên giới, cả xã dùng hết còn sót lại không khí. Theo bị bóp chặt trong cổ họng gạt ra khan giọng thỉnh thoảng lại dị thường rõ ràng chữ, "Vu, vu y thuật, ta có thể" cứu hắn, xá lụy vương, hàn độc, mặc xương tiện, phản vệ. Nàng sung huyết trong mắt màu tím gắt gao tiếp cận Vương Chiêu Quân băng lãnh con người. Nàng không chỉ có biết như thế nào cứu người, càng liếc mắt xem thấu thương thế bản chất cùng sai lầm cứu chữa. Cả xạ tay run rẩy gian nan chỉ hướng, Vương Chiêu Quân ôm thật chặt thanh niên. Vương Chiêu Quân màu băng làm con người bỗng nhiên co vào, như bóp cổ lại tay, kia bị diệt tính chỉ lực xuất hiện cực kỳ nhỏ, lại chân thực tồn tại ngưng trệ. Vu ý thuật, nàng thanh âm bên trong nổi giận giảm xuống, nhưng hoài nghi không chút nào tiêu. Ánh mắt đâm về cả xạ trên mặt giữ tợn vết sẹo, kỳ lạ áo choàng cùng bên hông túi thuốc. Ngươi chứng minh như thế nào chính mình không phải ăn nói bừa bãi? Cả xạ khó khăn lắc đầu, tiết hầu kịch liệt đau nhức nhường nàng thanh âm khàn giọng vỡ vụn. Thuốc, túi thuốc, có thể nghiệm. Xích viêm ngưng huyết tán. Liệt Dương nhị nàng không cách nào nhiều lời, chỉ có thể dùng hạch tâm nhất tên thuốc đến gia tăng một tia có độ tin cậy. Nàng đánh cược chính là đối phương đối trong ngực nhân tính mệnh cực độ coi trọng, áp đảo đối nàng thân phận hoài nghi. Vương Chiêu Quân ánh mắt tại cả xạ trên mặt đốt bị thương vết sẹo, túi thuốc phức tạp công nghệ đảo qua. Quái bộ dáng nữ nhân, cổ quái trang phục. Điểm đáng ngờ trùng điệp, nhưng trong ngực đệ đệ phương ý gì kia yếu ớt tới cơ hồ biến mất nhịp tim. Cùng cả xạ tinh chuẩn điểm ra xá lụy vương hàn độc, cùng mặc xương tiện phản vệ hai cái này mấu chốt chi vật, như là nung đỏ bàn ủi bỏng tại Vương Chiêu Quân trong lòng. Thời gian, hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Anh hầu chi lực rốt cục hơi liễm, lưu lại một con đường sống. Vương Chiêu Quân thanh âm như là vụ băng ma sát, mỗi một chữ đều mang cảnh cáo, "Hữu, nếu dám có nửa phần lừa gạt hoặc dị động, ta định để ngươi nếm khắp Bắc Hoang vạn năm lạnh ngục nỗi khổ." Không khí mới mẻ tràn vào phổi, cả xạ kịch liệt ho khan. Trong mắt màu tím vằn bệnh tia máu, bản năng cầu sinh áp đảo tất cả. Nàng không để ý tới yết hầu kịch liệt đau nhức cùng đối phương không che giấu chút nào hoài nghi. Động tác mau lẹ cởi xuống bên hông cái kia căng phồng, từ nhiều tầng dày đặc tuyết ra hiệu, cùng gen luyện bóng loáng băng ngọc phiến, tinh vi may mà thành hợp lại túi thuốc. Thoa ngoài ra, cần xích viêm ngưng huyết tán. Cả xả ngữ tốc nhanh chóng, mang theo lần đầu thực thao cứu người một tia không dễ dàng phát giác căng cứng, nhưng động tác dị thường nhanh nhẹn. Nàng nhanh chóng theo túi thuốc một cái bịt kín trong túi lấy ra một cái hộp ngọc. Mở ra sau khi là màu đỏ sậm, tản ra ấm áp khí tức tinh tế tỉ mỉ thuốc bột. 3 phần. Nàng dùng đặc chế nhỏ xương môi tinh chuẩn phạm vi 3 phần, đổ vào một cái băng ngọc đĩa nhỏ. Nàng đem hộp thuốc có chút huynh hướng Vương Chiêu Quần, làm cho đối phương thấy rõ thuốc bột màu sắc tính chất. Đây là vô ý ở giữa ý mắng nghiệm chứng. Nhưng hiển nhiên, Cạ Xạ cũng không hiểu, Vương Chiêu Quân đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Chương 19, lần thứ nhất cứu người chương 19, lần thứ nhất cứu người Trung Hòa dẫn độc bên ngoài nóng. Cần. Băng tinh đại y phấn, một phần. Nàng lại từ một cái khác túi lấy ra một cái thủy tinh bình nhỏ, đổ ra chút ít màu xám trắng, mang theo hàn khí bột phấn gia nhập trong đĩa. Nàng mở ra nắp bình lúc, một cỗ tinh khiết lạnh hơi thở tản ra, lần nữa chứng minh dược liệu phẩm chất. Thôi hóa điều hòa. Địa tâm hỏa tích huyết ngưng lộ. Một giọt. Nàng cầm lấy một cái màu đỏ thấm bình thủy tinh, mở ra bịt kín sát. Động tác ổn định đem một giọt sền sệt, phát ra ngai ngái khí tức màu đỏ thâm chất lỏng nhỏ vào hỗn hợp bột phấn bên trong. Nhìn xem nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thủ pháp thành thạo Cạ Xạ. Vương Chiêu Quân trong lòng có chút thở dài một hơi. Xuy, một tiếng rất nhỏ vang động, xích hồng sắc thuốc dán trong nháy mắt tản mát ra ôn nhuận ổn định quang mang, kỳ dị có cây mùi thơm ngát cùng nhàn nhạt huyết tinh mùi thuốc tràn ngập ra. Ngay sau đó, Cạ Xạ cực nhanh lấy ra một cái ôn nhuận màu trắng bình ngọc. Mở ra cái nắp, một cô nóng bỏng tinh khiết, mang theo nhàn nhạt kim mang khí tức tuôn ra. Uống thuốc. Liệt Dương vị phấn. Kim hồng sắc là thượng phẩm. Chuyên khắc hàn độc, ôn hòa hóa giải bên ngoài nóng, bình phục nghịch loạn. Nàng giơ lên phối tốt thoa ngoài da thuốc dán cùng bạch ngọc bình, nhìn thẳng Vương Chiêu Quân. Nhất định phải lập tức dùng thuốc. Thoa ngoài da uống thuốc đồng bộ. Hắn sống không qua lần tiếp theo tâm mạch xung kích. Thoa ngoài da cần lập tức tinh chuẩn bôi lên vết thương, uống thuốc cần nước ấm điều hòa kịp thời phục. Một người thao tác, đến chế phong hiểm lớn. Ta cần trợ thủ. Ta đến. Bảy hạ run rẩy lại dị thường rõ ràng, thậm chí mang theo một tia thanh âm vội vàng vang lên. Nàng chịu đựng tổn thương do giá rét kịch liệt đau nhức, đột nhiên từ dưới đất chống lên thân thể, lảo đảo xông về trước hai bước. Trên mặt tím xanh hỗn tạp liều lĩnh quyết tuyệt. Ta có thể làm, ta gặp qua bộ lạc vô ý xử lý vết thương, để cho ta xóa thuốc. Van xin ngài. Nàng thậm chí trực tiếp nhìn về phía Cạ Xạ, trong mắt là mãnh liệt khẩn cầu. Vương Chiêu Quân ánh mắt như là hai đạo tôi vạn năm hàn băng lưới dao, trong nháy mắt đâm về bảy hạ. Ánh mắt kia tràn đầy cực hạn chán ghét, băng lên cảnh cáo cùng một tia đối đầu sọ đụng vào đệ bản năng kháng cự. Ngươi còn dám đụng hắn một chút, lời nói tiếp theo bị càng sát ý lạnh như băng thay thế, không cần nói rõ. Ách tại Cạ Xạ trên cổ họng tay dường như lại gấp một phần, cảnh cáo tất cả mọi người. Bảy hạ duỗi ra tay trong nháy mắt dừng tại giữa không trung, sắc mặt trắng bệch như trên đất băng tuyết. Miệng nàng môi run rẩy kịch liệt, thân thể giống trong gió lạnh có khô giống như có rúm lại một chút. Nhưng lần này, nàng không có hoàn toàn lùi bước. Cặp mắt kia vẫn như cũ mang theo một tia quật cường cùng sợ hãi, chăm chú nhìn Vương Chiêu Quân, chờ đợi cuối cùng phán quyết. Vương Chiêu Quân màu băng làm con người gắt gao nhìn chằm chằm bảy hạ, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực hấp hối, mạng sống như treo trên sợi tóc đệ đệ. Nhưng cái này gián tiếp dẫn đến Phương Ý dị trọng thương thiếu nữ đụng vào hắn. Trong nội tâm nàng một vạn kháng cự, lửa giận cơ hồ muốn lần nữa dâng lên. Nhưng thoa ngoài ra cần tinh tế, nàng ôm thật chặt đệ đệ, không xuất thủ. Càng sợ chính mình điều khiển băng tuyết nhỏ bé lực lượng tại cảm xúc bất ổn lúc dẫn động Phương Ý dị thể nội lưu lại thú vương hàn độc, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cạ Xạ cái thân phận này khả nghi vô ý cổ họng còn tại trong tay mình. Nhưng nếu như đệ đệ một cái không tốt bị nàng hại chết, nàng chết một vạn lần cũng không đủ tiếp. Huống chi chính mình đối vu y thuật lý giải cái này một khối, hiển nhiên không phải không bằng bảy ạ. Nàng làm trợ thủ cũng có thể đối Cạ Xạ đưa đến một cái giám sát tác dụng. Nếu như Cạ Xạ thật đang động cái gì tay chân, bảy ạ cũng so với nàng Vương Chiêu Quân càng có thể phát hiện mánh khỏe. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng ở cứu sống Vương Y gì trong chuyện này, Vương Chiêu Quân tin tưởng thiếu nữ này cùng mình là nhất trí. Nhưng mục đích của hai người khác biệt. Thiếu nữ này đối với mình đệ đệ là ôm thuần túy lợi ích mục đích, muốn mượn đệ đệ mình tay thu hoạch tự do. Mà sở hữu cái này tỷ tỷ mới là toàn tâm toàn ý vì chính mình cái này đệ đệ suy nghĩ. Một cái băng lãnh mà tạm thích đứng suy nghĩ tại Vương Chiêu Quân trong đầu hiện lên. Vì Phương Y Điệp, mọi thứ đều có thể nhẫn lại. Xoa thuốc. Vương Chiêu Quân thanh âm mang theo cực độ không tình nguyện cùng băng lãnh cảnh cáo. Ánh mắt một mực khóa chặt bệ hạ hai tay. Chỉ cho xoa thuốc. Nghe nàng chỉ lệnh. Nếu có nửa phần sai lầm sát ý tràn ngập, đồng thời, Vương Chiêu Quân đầu ngón tay cực kỳ nhỏ khẽ động, cách trở hàn phòng, thu liễm bộ phận bảo hộ tính hàn khí Cạ Xạ đối Vương Chiêu Quân ngầm đồng ý thờ ơ nàng chỉ là tỉnh táo đem chứa thuốc rán nhỏ bằng đĩa đưa cho bảy ạ, thuốc rán đều đặn bôi lên vết thương cùng chung quanh một tấc, bao trùm tất cả xương lạnh ăn một chỗ, động tác phải nhanh, nhẹ, ngữ khí là thuần túy thể mệnh lệnh. Đồng thời, nàng đem cái kia chứa liệt dương nhụy phấn ôn nhuận bạch ngọc bình cùng một cái băng ngọc tiểu đoàn đưa cho Vương Chiêu Quân, ra hiệu nàng có thể một tay thao tác thuốc bột, toàn bộ đổ vào trong chén. Chuẩn bị nước ấm, nhiệt độ muốn vừa vặn có thể hòa tan tuyết. Vương Chiêu Quân tiếp nhận bình ngọc cùng chén nhỏ, động tác nhanh mà ổn, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nàng một tay thao tác, đem kim hồng sắc bột phấn đổ vào trong chén. Lập tức, nàng đầu ngón tay khẽ nhúc đích, một sợi tinh thuần đến cực hạn băng tức tinh chuẩn cuốn lên một đoàn nhỏ tinh kết tuyết. Trong nháy mắt đem nó hòa tan thành nhiệt độ vừa đúng giọt nước, không sai chút nào mà rơi vào trong chén. Cái này cử trọng được khinh, tinh diệu nhập vi năng lượng điều khiển nếu để cho nắm giữ ma đạo thiên phú người thấy được, chắc chắn kinh thán không thôi. Vương Chiêu Quân đối với ma đạo băng tuyết chi lực trưởng khống đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Bảy ạ hai tay giơ băng đĩa, nàng hít sâu một hơi, đè xuống sợ hãi, ánh mắt biến dị thường chuyên chú. Nàng chịu đựng trên chân kịch liệt đau nhức, cẩn thận từng ly từng tí quỳ sát tới Phương Ý thụ thương cánh tay trái bên cạnh. Động tác của nàng mang theo một loại gần như thành kính nhu hòa cùng trước nay chưa từng có cẩn thận. Ngón tay khẽ run, lại ổn định dị thường đem xích hồng sắc dược cao đều đặn. Nghiêm mật bôi lên ở đằng kia giữ tận trên vết thương, bao trùm ở mỗi một tấc núc ních rú làm xương lạnh. Từ từ, thuốc gián tiếp xúc vết thương trong nháy mắt, phát ra kịch liệt, như là dầu nóng tuyết tan giống như thanh âm. Tiêu Văn Cố mang theo thú vương khí tức u lam băng xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan rã, lùi bước, xoay tròn da thịt bắt đầu khép lại ngưng kết. Phương Y Liễu nguyên bản bởi vì kịch liệt đau nhức mà co giật thân thể, hoàn toàn an tĩnh lại, nhíu chặt lông mày cũng chậm rãi buông ra. Lúc trước hắn kia đè nén rên rỉ cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bình ổn nhưng yếu ớt hô hấp. Vương Chiêu Quân nhìn xem bệ hạ động tác, ánh mắt lạnh lùng như cũ như lao. Phản phất tại giám thị một cái lúc nào cũng có thể phạm sai lầm không khiết công cụ, nhưng cũng không ngăn cản. Nàng đem điều hòa tốt, tản ra nhàn nhạt kim mang dược dịch chén đưa về phía Cả Xạ. Dược thủy. Cả Xạ đưa tay tiếp nhận. Cả Xạ đi đến Phương Y Lì ở đầu vị trí, nhìn về phía Vương Chiêu Quân, chiều sâu hôn mê, không cách nào nuốt. Cần miệng độ tống phục, bảo đảm dược thủy toàn bộ vào cổ họng, tránh cho ngạt thở. Nàng ném ra ngoài vấn đề, trong mắt màu tím dư quang tỉnh táo quan sát Vương Chiêu Quân phản ứng. Chương 20, tù phạm bệ hạ vừa hoàn thành xoa thuốc, đang khẩn trương nhìn xem chính mình thành quả, nghe vậy vô ý thức lại nghĩ thô miệng. Nhưng nhìn thấy Vương Chiêu Quân kia băng lãnh vô tình, như là nhìn bụi bặm giống như ánh mắt. Tất cả lời nói trong nháy mắt đông kết tại trong cổ họng, yên lặng túi lầu xuống. Vương Chiêu Quân không do dự, nàng cẩn thận điều chỉnh một chút tư thế, bảo đảm trong ngực Phương Ý đi sát lại vô cùng an ổn thoải mái dễ chịu. Nàng giờ phút này dùng vô cùng nhu hòa ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí nặn ra Phương Ý cắn chặt hàm răng. Cả xạ vững như bàn thạch, cổ tay ổn định đem trong chén dược dịch chậm rãi đổ vào Phương Ý trong miệng. Vương Chiêu Quân lập tức túi người, một tay vững vàng nâng Phương Ý phần gáy động tác nhu hòa. Một tay ngón trỏ ngưng tụ lại một tia yếu ớt lại tinh thuần vô cùng băng tức, cực kỳ êm ái điểm tại nơi cổ họng người bị. Sau đó, nàng không chút do dự đem môi của mình phục lên Phương Ý để băng lãnh cánh môi. Động tác của nàng mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán cùng hiệu suất, không có chút nào do dự hoặc xấu hổ. Nàng lấy miệng là cầu, đem dược thủy toàn bộ độ nhập, cùng sử dụng tia sợi tinh thuần, ôn hòa đến cực hạn băng tức cẩn thận dẫn dắt đến dược dịch thuận lợi lướt qua yết hầu, tiến vào thực quản. Toàn bộ quá trình, trong nội tâm nàng duy nhất lo âu và cực hạn chuyên chú, chính là mình độ nhập băng tức sẽ hay không trở thành dẫn động lưu lại thú vương hàn độc dây dẫn nổ. Kia phần cẩn thận từng ly từng tí cùng đối đãi Cả Xạ lúc thu bạo cầm nã tạo thành cách biệt một trời. Dược lực như cam lâm, Phương Y thì thể nội cuồng bạo tứ ngược băng hỏa xung đột bị cường lực áp chế, tạm thời bớt lên. Hắn hôi bại trên mặt, cực kỳ khó khăn, lại chân thật lộ ra một tia cực kỳ yếu ớt huyết sắc. Nguyên bản yếu ớt thỉnh thoảng hô hấp biến bình ổn, kéo dài mà hữu lực, hoàn toàn lâm vào chiều sâu nhưng sinh mạng thể trinh ổn định trạng thái hôn mê. Vương Chiêu Quân chậm rãi ngồi dậy, động tác nhu hòa đến như là đối đãi dễ nát lưu ly, đem Phương Y để cẩn chặt, càng an ổn bảo hộ ở trong ngực. Nàng bao trùm lấy miếng băng mỏng ngón tay cực kỳ êm ái khoác lên đệ đệ trên cổ tay, cẩn thận cảm giác. Căng cứng đến cực hạn thần kinh rốt cục lỏng một tia nhỏ không thể thấy khe hở. Một cỗ to lớn cảm giác mệt mỏi bò tới, nhưng lập tức bị mạnh hơn cảnh giác cùng trường khống dục vọng thay thế. Hai họa ngầm còn tại, hàn độc bản nguyên cũng không biết khứ trừ có sạch sẽ hay không. Cái này cổ quái vui là duy nhất biến số. Nàng nhìn về phía Cả Xạ, băng lam đôi mắt sắc bén như đao, trước đó hoài nghi cũng không bởi vì cứu chữa thành công mà tiêu tán. Hàn độc cắm dễ, hai họa ngầm chưa trừ. Nàng thanh âm băng lãnh, ánh mắt đảo qua Cả Xạ bên hông phình lên túi thuốc cùng cái kia yên tĩnh ghé vào nàng đầu vai hôi chảo. Ngươi, theo ta đi. Cho đến hắn thoát khỏi nguy hiểm, hai họa ngầm tận trừ. Cung cấp đến tiếp sau cần thiết dược vật, giải đáp tất cả nghi vấn. Tuyên bố giống như không thể nghi ngờ. Đầu ngón tay xanh đậm hàn mang bùng lên. Giang giác. Một đạo từ thuần túy hàn băng năng lượng ngưng tụ mà thành, lóe ra u lanh quang trạch, nội bộ phảng phất có băng tinh lưu động xiển xích, như là có sinh mệnh như độc xà, trong nháy mắt cuốn quanh, khóa kín tại Cả Xạ chân trái trên mắt cá chân. Ách. Lạnh leo thấu xương mang theo một loại ăn mòn cốt thủy, đông kết huyết dịch ác độc lực lượng trong nháy mắt xuyên tấu ra, mang đến bén nhọn nhói nhói cùng chết lặng cảm giác, xiển xích một chỗ khác, trực tiếp giữ tại Vương Chiêu Quân nhàn rỗi trong tay. Nếu có dị động, hoặc lòng mang ý đồ xấu, Vương Chiêu Quân thanh âm như cùng đi tự cửu u vực sâu, ánh mắt của nàng đột nhiên chuyển hướng Cả Xạ đầu vai cái kia run lẩy bẩy thú nhỏ. Màu băng lam trong con mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có băng lãnh cảnh cáo. Kết quả, liền như thế vật. Nàng ánh mắt ngưng thực. Chít chít. Một tiếng cực kỳ ngắn ngủi, tràn ngập sợ hãi kêu thảm. Hôi chảo như là bị vô hình cự truy đánh trúng, thân thể nho nhỏ đột nhiên cứng đờ, lập tức vỡ ra, hóa thành một mảnh nhỏ vụn, lóe ra ảm đạm tử quang sinh vật chất mảnh vỡ. Cùng một đoàn nhỏ cấp tốc đông kết, mất đi tất cả sinh mệnh khí tức tự sát sương ngủ, im lặng bay xuống tại băng lãnh nham thạch bên trên. Cả Xạ thân thể bỗng nhiên kéo căng, con ngươi màu tím trong nháy mắt co vào đến cực hạn. Một cỗ hỗn hợp có kinh hãi, phẫn nộ cùng thương tiếc băng lãnh hồng lưu đột nhiên xông lên trong lòng của nàng. Học Y Lệ, nghiên cứu những kiến thức này, đến tột cùng mang đến cho ta cái gì? Nàng trong đầu trong nháy mắt hiện lên, là gia tộc khu trục lúc phụ thân lạnh lùng ánh mắt cùng lăn ra ngoài, quái vật. Giận mắng, là một mình tại trong động băng đối với băng bích luyện tập khâu lại lúc, trên mặt vết sẹo tại mặt băng phản xạ ra giữ tợn cô độc. Là giờ phút này trên mắt cá chân băng lãnh xiển xích cùng hôi chảo trong nháy mắt hóa thành bột mịn tuyệt vọng. Cực khổ, chỉ có cực khổ. Ngọn lửa tức giận cơ hồ muốn thiêu hủy lý trí, nhưng nàng gắt gao cắn môi dưới cỡ lọ sẹt bệ tạ, nếm đến nồng đậm ngai ngái. Nàng ép buộc chính mình rời ánh mắt, không nhìn tới đoàn kia cấp tốc đông kết tử sắc hải cốt. chỉ là nhìn chằm chằm Vương Chiêu Quân băng lãnh bên mặt, cùng nàng trong ngực an ổn ngủ say Phương Y Y ở đáy mắt chỗ sâu quần quật lấy kiểm chế đến cực hạn luồng không khí lạnh cùng hoang đường đắng chát. Nhất Trần chửi cảnh cáo, giá trị của nàng chỉ ở y thuật, mệnh như cỏ rác, không có chút nào che giấu cầm tù, hoang đường kết cục. Cả xã nhếch miệng lên băng lãnh mà tự rêu đường cong. Nàng sớm nên minh bạch Bắc Hoang phát tác. Động vật lẫn nhau đi săn, người với người cũng tàn sát lẫn nhau. Mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết. Đường ra. Cả xã thanh âm khàn giọng bình tĩnh, chỉ hướng góc đông bắc cái kia đạo bị to lớn băng lăng nửa đậy, cứ không đáng chú ý hắc ám khe hở. Xuôi theo tầng băng hạ nổi lên yếu ớt lam quang khe hở hành động, thông đạo khúc chiết, nhưng tương đối an toàn. Xuất khẩu tại băng phong cốc phía đông sườn đồi hạ. Nhìn cả xã một cái dù cho không cần nàng nói, Vương Chiêu Quân cũng minh bạch xuất khẩu ở đâu. Đi. Vương Chiêu Quân mệnh lệnh. Lấy tinh thuần nhất băng tuyết chi lực nhu hòa bao khỏa Phương Y Lệ, đem hắn vô cùng an ổn an trí tại ngực mình. Điều chỉnh tư thế bảo đảm vững chắc thoải mái dễ chịu, như là bảo hộ lấy mất mà được lại trí bảo. Nàng một tay cần che chở trong ngực Phương Y Lệ, một cái tay khác thì như là trường khống để tuyến như tượng gỗ nhẹ nhàng một nắm. Cuốn quanh cả xả mắt cá chân băng liên trong nháy mắt kéo căng, truyền lại đến một cỗ không cho kháng cự hướng về phía trước sức kéo. Tiện thể lấy tầm mắt của nàng đảo qua. Vừa mới hoàn thành xoa thuốc nhiệm vụ bảy ạ. Ngữ khí đạm mạc, đuổi theo. Xem trọng nàng dự cụ, nếu có gì thất bại thân thể run lên. Nhìn xem Vương Chiêu Quân trong ngực an ổn Phương Y gì cùng mình vừa rồi bôi lên vết thương. Trong mắt tránh phức tạp, lập tức đáp, là, ta, nhất định xem trọng. Nàng cẩn thận đi tới cạ xạ phía sau. Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua cạ xạ trên mắt cá chân kia chướng mắt u lam xiển xích. Cùng trên mặt đất đoàn kia cơ hồ biến mất tử sắc hài cốt. Lại cúi lầu xuống, con mắt chăm chú khóa chặt tại cạ xạ bên hông cái kia căn phòng, treo đầy tiểu công cụ kỳ lạ túi thuốc bên trên. Thân thể của nàng vẫn như cũ bởi vì rét lạnh cùng trên chân kịch liệt đau nhức mà khẽ run, nhưng phóng ra bước chân lại kiên định lạ thường. Cả xạ cảm thụ được mắt cá chân chỗ kia băng lãnh nặng nề xiềng xích truyền đến, không thể nghi ngờ lực kéo. Cùng Vương Chiêu Quân kia như là băng sơn giống như bao phủ tới vô hình uy áp. Đầu vai dường như lưu lại hôi chảo sau cùng khí tức, trong nháy mắt kia bạo liệt cảm giác tuyệt vọng. Cùng học y mang tới vô tận cực khổ trong lòng nàng sen lẫn bốc lên. Nàng hít thật sâu một hơi băng phùng bên trong vẫn như cũ không khí rét lạnh, mở ra bị trói buộc chân trái. Kia thân kỳ lạ, suýt lấy tử sắc lân phiến xám đậm áo choàng đang di động bên trong lộ ra vụng về cùng không cân đối. Chương 21, thức tỉnh chương 21, thức tỉnh Phương Y ý thức tại vô biên rét lạnh cùng trong hắc ám chìm nổi, mỗi một lần ý đồ ngưng tụ đều bị cánh tay trái truyền đến linh hồn bị xé nứt đau nhức kịch liệt cùng thấu xương băng hàn đánh tan. Hắn nhớ mang máng chính mình mơ mơ màng màng tỉnh lại qua mấy lần, nhưng linh hồn cùng nhục thể cách ly cảm giác, để hiện tại thức tỉnh ý thức không cách nào xác định chính mình là có hay không tỉnh qua. Hắn cảm giác không đến thân thể, cảm giác không thấy thời gian. Cuối cùng rõ ràng suy nghĩ là liên quan tới tỷ tỷ cặp kia bị phẫn nộ chiếm cứ băng lam đôi mắt, cùng ba á ngã vào khe băng lúc hoảng sợ khuôn mặt nhỏ. Liên để ý biết sắp triệt để tiêu tán sát na, một loại kỳ dị hạ xuống cảm giác thay thế trầm luân cảm giác, cũng không phải là rơi hướng càng sâu băng hàn, mà là xuyên qua một tầng vô hình màng mỏng, đã rơi vào một mảnh ấm áp mà yên tĩnh không gian. Phúc. Không có trong dự đoán va chạm, mà lại như lông vũ nhẹ nhàng kết thúc. Dưới chân truyền đến dày đặc thảm lông dê mềm mại xúc cảm, lạnh leo thấu xương biến mất, sâu tận xương tủy đau nhức kịch liệt cũng biến thành xa xôi mơ hồ. Chỉ còn lại có một loại kỳ dị, giống như toàn thân ngâm tại trong nước ấm thoải mái dễ chịu cảm giác. Phương Y Lìa đột nhiên mở mắt ra. Hắn đứng tại một đầu hành lang gấp khúc bên trong. Hai bên là cao ngất đến nhìn không thấy đích do vô số lưu động ngôi sao cấu trúc bức tường. Ngôi sao xoay chậm chậm, sáng tắt. So sánh theo tại Bắc Hoang nhìn thấy ngôi sao muốn sáng phải lớn. Hành lang gấp khúc hướng về phía trước kéo dài, chui vào thâm thúy tô điểm lấy xa xôi tình quang u ám bên trong. Hành lang gấp khúc mặt đất là ôn nhuận như ngọc màu ngà sữa phiến đá, tản ra ánh sáng nhạt. Ngay tại hắn phía trước cách đó không xa, hành lang gấp khúc một bên lom đi vào, tạo thành một cái nho nhỏ bình đài. Trên bình đài rõ ràng là một cái cùng chung quanh tinh khung hoàn cảnh không hợp nhau không gian. Phương Y thì hướng về khối kia không gian đi đến, đi vào sát na. Tất cả ngôi sao, hắc ám, băng lãnh, biến mất không còn tăm tích. Không gian kia rõ ràng là một mảnh hoàn cảnh mới. Ánh nắng, cố định ấm áp. Trong không khí có cỏ xanh, bùn đất cùng như có như không bị ngọt. Hắn đứng tại một cái đẹp đến mức không tưởng nổi lộ thiên trong đình viện. Màu trắng phiến đá trải đất, đồng dạng chất liệu màu trắng cột đá chống lên hành lang gấp khúc. Trong sân, hình tròn đá cẩm thạch suối phun đứng yên. Từng chuỗi hóng ánh giọt nước treo giữa không trung, chiết xạ thất thải ánh sáng. Bên suối phun, bầu dục cây xanh biên biết, trong bùn hoa không biết tên đóa hoa muôn hồng nghìn đĩa. Vạn vật sức sống tràn trề, nhưng lại tĩnh mịch đến nghe không được một tia tiếng vang. Phương Y Lì nhịp tim bỗng nhiên là gỗ. Băng hoang khe băng dưới đáy sẽ là chỗ như vậy, ta sẽ không phải là chết đi. Một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế xông ra. Hắn nhìn xung quanh mảnh này quá hoàn mỹ, quá tĩnh mịch cảnh tượng, còn muốn lên rơi vào băng nguyện tinh lịch, tâm một chút xíu chìm xuống. Tỷ tỷ làm sao bây giờ? Đây là trong đầu cái thứ nhất toát ra suy nghĩ. Tỷ tỷ đại hắn liếm độc chi tình, không thể so với hắn đối với tỷ tỷ hiếu tâm cạn. Còn có vị kia vừa kết bạn bạn mới, sợ rằng cũng phải đi theo tao hương. Phương Y Lìa lắc đầu bất đắc dĩ, kỳ thật tỷ tỷ tâm tư, hắn từ đầu đến cuối đoán không ra. Thời gian rất sớm, hắn liền phát giác được tỷ tỷ đối với mình có loại mãnh liệt tính bài ngoại. Rõ ràng nhất là khi còn bé hắn tổng thử thuần dưỡng một ít động vật, có thể những tiểu tử kia chỉ cần bị hắn mang về nhà, sáng ngày thứ hai kiểu gì cũng sẽ không giải thích được chết mất. Cái này thậm chí để tuổi nhỏ Phương Y Lìa từng sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ, không có khả năng nuôi động vật, bọn chúng sống không quá ngày thứ hai. Thẳng đến về sau rời xa Lẫm Đông Chi Hải, đến lang kỳ bộ tộc sinh hoạt, như thế sai lầm quan niệm mới hoàn toàn bị đánh phá. Dù sao, mặc cho ai liên tục một tháng mỗi ngày nhìn xem thành đàn dê bỏ sống được thật tốt, cũng nên minh bạch vấn đề không tại động vật trên thân. Trừ Vương Chiêu Quân, đại khái không ai có thể trải nghiệm hắn khi đó cảm thụ. Phương Y Lìa đã từng ẩn ẩn phòng đoán qua, tỷ tỷ phần kia mãnh liệt tham muốn giữ lấy, phải chăng vượt ra khỏi thân tình giới hạn? Nhưng mỗi khi hắn thử thăm dò hỏi thăm, Vương Chiêu Quân kiểu gì cũng sẽ dùng cặp tiêm màu xanh thẳm giống như con ngươi nhìn chăm chú hắn. Khóe môi cong lên đường cong, ngữ khí nhu hòa nhưng không để hoài nghi, đứa nhỏ ngốc, tự nhiên là thân tình, chớ có suy nghĩ nhiều. Ai, bây giờ muốn nhiều như vậy cũng vô dụng, hết thể đều kết thúc. Phương Y thì thu hồi khó phân suy nghĩ, dương mắt nhìn hướng đình viện. Vừa xem xét này, để hắn không khỏi nao nao. Tại sao có thể có cá nhân? Bồn hoa bên cạnh, dây cây nho thuận giá đỡ tùy ý leo lên. Nồng lục phiến lá ở giữa, chuôi chuôi bồ đào tô điểm trong đó, chống lên một mảnh bầu trời nhưng mát mẻ. Dưới kệ, một tấm thấp bé màu trắng đá cẩm thạch bàn tròn lặng lặng đứng lặng, bên cạnh phối thêm hai thanh cùng chất liệu ghế nằm. Trong đó kia trên một tấm ghế nằm chính nghiêng ngồi một người. Thân ảnh tại pha tạp quang ảnh bên trong như ẩn như hiện, lộ ra thanh thản. Vừa rồi không có chú ý tới, cũng không phải là hắn thân là thợ săn tính cảnh giác biến mất, mà là người này không nhúc nhích. Phương Y Lìa ban đầu ngắn ngủi quan sát hoàn cảnh thời gian bên trong, thật sự giống dừng lại bình thường. Người này đưa lưng về phía hắn, tựa hồ chính có chút hăng hái mà nhìn xem ngưng kết suối phun giọt nước. Phương Y Lìa lúc này mới ý thức được, vì sao nơi đây như vậy yên tĩnh? Vốn nên hoa hoa tác hưởng suối phun, giờ phút này vậy mà dừng lại. Chẳng lẽ là mình ý thức quá lâu không có thức tỉnh, trở nên chậm chạp? Trọng yếu như vậy chi tiết, thế mà hiện tại mới phát hiện. Người kia là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Ân, là vị thiếu nữ. Theo góc độ biến hóa, Phương Y thấy rõ trên ghế nằm người. Người tốt. Nửa ngày không có trả lời Phương Y thì hơi nhíu mày, lần nữa dò xét bốn phía. Cô nương này sẽ không cũng là đứng im à? Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Chính mình là chết thật sao? Chỉ mới nghĩ không thể được, Phương Y quyết định hay là thăm dò một chút. Hắn ngừng thở, chậm rãi vươn tay. Đúng lúc này, thiếu nữ đột nhiên quay đầu, đem hắn giật nảy mình. Chứ bất thình lình động tác, thiếu nữ bề ngoài cũng làm cho hắn kinh ngạc. Phương Y thì càng nhìn không rõ thiếu nữ bộ dáng, màu vàng nâu sợi tóc, giống như mang theo mật ong quang trạch, lại như ngày mùa thu lá rụng nhan sắc, sống mũi thẳng tắp. Trong mũi tựa hồ lại có chút dí dỏm hơi bệnh, ký ức giống phủ một tầng lưu động hơi nước, nhìn như rõ ràng lại không cách nào dừng lại. Duy nhất lưu lại chỉnh thể ấn tượng là ấm áp, trầm tĩnh. Nàng đứng ở đằng kia, không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn xem Phương Y. Phương Y liền năng cảm giác được ánh mắt kia, mang theo cẩn thận từng ly từng tí, khó có thể tin xem kỹ. Tựa như dài dằng dặc ngủ say sau, đột nhiên phát hiện trên bệ cửa sổ có chỉ từ chưa thấy qua chim. Thân ảnh mông lung kia vông theo vô ý thức lui lại, nhẹ nhàng thở ra, lại như mang theo ý cười. Nàng cũng không lui lại, cũng không làm ra uy hiếp tư thái. Ngược lại đứng người lên, đi về phía trước hai bước, để cho mình hoàn toàn tắm rửa dưới ánh mặt trời. Phương Y Lìa nhịn không được đặt câu hỏi, thật có lỗi vừa mới mạo phạm, xin hỏi ngài là nữ thần sao? Nơi này là thiên đường. Thiếu nữ tiếng như thanh tuyển thấu ngọc, mang theo không cốc tiếng vọng giống như miểu viễn, thần danh. Không phải thiếp thân chỗ nhận, nơi đây cũng không phải là ngươi chi kết cục. Nàng có chút nghiêng đầu, giống như đang cân nhắc từ ngữ. Lại đi về trước hai bước, từ trong vầng sáng thoáng hiện lộ, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ ngông lung như cách sương mỏng. Phương Y Lìa năng thấy rõ nàng có chút trùng điệp trước người hai tay, tinh tế mà ưu nhã. Ngươi như thế nào? Bước vào nơi đây. Nàng nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ. Chương 22, hương vị rất tốt. Chương 22, hương vị rất tốt. Phương Y Lìa khen như mày, đơn giản trần thuật, ta là thợ săn rơi vào bản phủng. Tỉnh nữa đến, ở chỗ này. Vừa dứt tiếng, ánh mắt của hắn nhưng thật giống như có ý chí của mình. Không tự chủ được trôi hướng thiếu nữ trường bảo và áo chỗ cặp kia trần trụi chân trần. Mắt cá chân tinh tế linh lung, da thịt tinh tế tỉ mỉ không tì vết, là ôn nhuận bạch, dưới ánh mặt trời dường như choáng lấy một tầng ánh sáng nhu hòa. Mu bàn chân đường vòng cung trôi chạy ưu mỹ, như là tinh diệu nhất điêu khắc. Ngón chân cân xứng, móng tay mượt mà, lộ ra khỏe mạnh màu hồng nhạt, tinh khiết, tinh xảo, đẹp đến mức cơ hồ khiến người ngạt thở. Hắn gặp qua tỷ tỷ Vương Chiêu Quân như băng tuyết lạnh thấu xương mỹ, cũng đã gặp mẹ ạ dã tính linh động sức sống. Hắn cũng không phải là có đặc thù đam mê người, giờ phút này cũng nói không rõ nguyên do, chỉ coi là ánh mắt bị một loại nào đó thuần túy mỹ bắt lấy. Thiếp thân tên là Kha Lạc. Thiếu nữ thanh âm phá vỡ vi diệu yên lặng. Phương Y Lìa, đến từ Bắc Hoang. Hắn báo ra danh tự. Ánh mắt lại như bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, lần nữa ngắn ngủi lưu luyến ở đằng kia song chân trần bên trên. Kha Lạc hiển nhiên bắt được hắn trong nháy mắt thất thần. Nàng không có vạch trần, chỉ là kia trần trụi mũi chân dường như cảm giác được vô hình nhìn chăm chú, cực kỳ nhỏ hướng sau quận mình nửa phần. Duyên dáng ngu bàn chân đường cong cũng theo đó căng thẳng một chút. Đây là hoa viên của ngươi. Phương Y Lìa lập tức mượn cơ hội rời ánh mắt, che giấu tính cẩn thận hơn ngắm nhìn bốn phía, ý đồ nói sang chuyện khác tiêu điểm. Thời gian giống như dừng lại. Hắn chỉ vào những cái kia ngưng kết trên không trung, có ánh sáng long lanh giọt nước, cũng không nhúc nhích tí nào lá cây. Đúng vậy. Thiếu nữ tựa như nói một cái thành thói quen sự thật. Thời gian ở đây. Ngủ say vậy. Nàng ưu nhã đứng dậy, chân trần im ắng dẫm tại phiến đá bên trên. Đi hướng kia bụi ngưng kết hoa hồng. Nàng rôi ra ngón tay, thư miền tại một mảnh cánh hoa bên cạnh. Động tác đu hòa, dường như sợ quấy nhiễu cái gì. Ngươi nhìn hoa này, tự thiếp thân nhớ lại, chính là này giống như, chưa hề cải biến. Nàng nhẹ nhàng hừ lên một bài thư giãn, Phương Y chưa từng nghe qua giai điệu. Chân trần nhẹ nhàng, màu trắng và áo theo quay người vạch ra ưu mỹ đường vòng cung. Thiếp thân thường tại này, ngắm hoa thưởng nước, hoặc là nàng chỉ hướng hành lang kết nối cổng vòm vào trong thất, đọc qua điện tịch. Chỉ là thư quyển luôn có cuối cùng lúc, thiếp thân cũng không biết vượt qua bao nhiêu, mỗi trang hoa văn, mỗi chỗ mài mòn, thậm chí câu chữ bởi vì vớt ve đều đã thực cốt nhập tủy cuối cùng đến, lại không thư quyển khả duyệt, nàng có chút dừng lại. Làm thời gian tại ngươi mà nói mất đi ý nghĩa thú, hóa thành vô hạn mà ngươi thân lại giam cầm tại có hạn phiến thiên địa này, người có thể đem tất cả nghĩ tới chuyện bất luận cỡ nào nhỏ bé, cổ quái hoặc nặng phục, đều làm được cực hạn, làm được rốt cuộc ép không ra một tia ý mới. Ngươi thăm dò mỗi một cái nơi nhỏ lánh, thử mỗi một loại tổ hợp, cuối cùng tất cả khả năng suy nghĩ. Sau đó thì sao? Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó chính là hoàn toàn khô kiệt, liên nham chán bản thân đều biến không thú vị, liền suy nghĩ đều thành gánh vác, cuối cùng liền tồn tại đều chỉ còn lại một cái sắc không giống như quán tính. Nàng có chút nghiêng đầu, ánh mắt trở về Phương Ý Nghĩa trên thân, mang theo một loại thấy rõ tất cả, gần như thương xót hiểu rõ. Cho nên mới có ngươi lúc đầu nhìn thấy thiếp thân dáng vẻ, như là trong đình viện kia ngưng kết dây cây nho, hoặc là lơ lửng giọt nước, cũng không phải là tận lực đứng im, mà là ở bên trong tất cả nguyên nhân hành động đều đã hao hết. Ở đằng kia ghế đá, thiếp thân bất quá là một tôn hất lên hình người, sẽ hô hấp, tượng đá mà thôi. Kha Lạc nói kia sâu tận xương tủy cô quạng, nàng có chút nhíu lên giữa lông mày, dường như một giây sau liền phải một lần nữa chìm vào kia vô biên băng ác, ngưng kết trong hư vô đi. Đúng lúc này, một tia cực kỳ yếu ớt khí lưu, mang theo đỉnh viện dây cây nho tuyệt không có khả năng có, thuộc về Phương Y Ly mùi trên người, nhẹ nhàng vắt qua chóp mũi của nàng. Này khí tức yếu ớt đến cơ hồ có thể xem nhẹ, lại giống một cây băng lánh châm nhỏ, vội vàng không kịp chuẩn bị đâm phá bao vây lấy nàng nặng nề chết lặng. Nàng thon dài lông mi cực kỳ nhỏ chấn động một cái, như là trong ngủ mê bị quấy nhiễu, kia tan rã ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, một lần nữa trở về đứng tại trước mặt nàng Phương Ý Ly trên thân. Giống như lúc này mới chân chính xác nhận, trước mắt cái này khách tới thăm, cũng không phải là một cái thoáng qua liền mất huyết ảnh. Mờ mịt lướt qua đáy mắt của nàng, nhanh đến mức cơ hồ bắt không được. Ngay sau đó, một loại xa xưa tới gần như lãng quên cảm giác, giống như là một loại nào đó phủ đuổi bản năng bị xúc động. Nàng vô ý thức đứng thẳng lên, bởi vì lâu dài lười biếng mà có chút ốn lượn lưng. Ách, nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi. Trong thanh âm còn mang theo vung đi không được mọi bệnh khẳng khàn, nhưng rõ ràng so vừa rồi rõ ràng một chút. Bên ngoài mặc dù không có thay đổi gì, nhưng nàng dường như cân nhắc một chút dùng từ, ánh mắt đảo qua trong đình viện những cái kia vĩnh hằng bất biến cảnh tượng. Bên trong sẽ thoải mái một chút, tiến đến ngồi một chút. Cặp mắt kia nhìn về phía Phương Y Lệ, mang theo điểm thăm dò, lại có chút có quắc. Phương Y Lệ nhẹ gật đầu, đi theo nàng đi vào gian phòng. Tường trắng đất đá, bố trí đơn giản. Một chương phủ lên xinh đẹp tinh xảo hàng dệt thấp giường, mấy cái đặt vào quyển trục cùng phát sáng tảng đá giá đỡ, một cái cổ phát bàn trang điểm. Giống nhau tràn ngập cùng bên ngoài không khác tính mịch. Kha Lạc đi đến khảm tường tủ gỗ trước, nhẹ nhàng bưng ra một cái tiểu xảo bình gốm. Phương Y Lệ ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt qua nàng túi người, lúc hơi rung nhẹ nhìn không rõ ràng lọn tóc, cuối cùng lại khó mà kháng cự rơi vào cặp kia chân trần bên trên. Bọn chúng dẫm tại lạnh buốt phiến đá bên trên, mu bàn chân kéo căng ra duyên dáng đường cong, ngón chân vô ý thức cuộn tròn lấy, tinh tế tỉ mỉ trắng ngà tại ánh sáng nhạt bên trong choáng nhiễm mở nhu hòa hình dáng. Hắn thấy chuyên chú, thằng đến Kha Lạc bưng lấy bình gốm ngồi dậy, ánh mắt như có như không đảo qua hắn, bên môi ngậm lấy một vệt hiểu rõ lại dẫn điểm danh mánh cười yếu ớt. Hắn mới hốt hoảng rời ánh mắt, chính mình hôm nay đến cùng là thế nào? Đây là Phương Ý Lìa đời người lần đầu bắt đầu chăm chú nghĩ lại. Nàng cẩn thận mở ra đóng kín, một cỗ mang theo dương quang ấm áp thanh nhã của khô hương hoa trong nháy mắt tràn ngập gian phòng. Đây là kim lộ. Nàng thanh âm ôn nhuận vang lên mang theo hoài niệm. Thiếp thân thích nhất trà nhài, nó chỉ ở đặc biệt trên vách núi đón nắng sớm nở rộ. Ngắt lấy cũng cần tại hạt xương chưa khô lúc. Hương khí có thể khiến người ta nhớ tới nhất sáng sủa thời gian. Nàng vừa nói, một bên lại không chút gì keo kiệt đem bình bên trong còn sót lại không nhiều, như vỏ nát dương quang giống như kim sắc cánh hoa, toàn bộ nhẹ nhàng đổ vào thanh lịch bạch đảo hồ bên trong. Đáng tiếc, cho dù tốt đồ vật, tại cái này ngưng kết thời gian bên trong, cũng chỉ có thể từng lần một dư vị. Trung quy là có chút tịch mịch. Nàng khẽ thở dài một cái, lập tức lại nhìn về phía Phương Y Y, ngựa khi mang theo lo lắng. Ngươi nhưng có cái gì ăn kiêng? Hoặc là không thích hương hoa? Phương Y Y lắc đầu, không có, đa tạ. Nàng cầm lấy bên cạnh đựng đầy thanh tịnh lại đứng im dòng nước vô ấm, nhẹ nhàng nhoáng một cái, đôi mi thanh tú cao lại, nước lại trệ ở. Nàng đi đến nơi hẻo lánh thạch bùn trước, dùng tiểu ngân tiểu múc mấy môi đứng im nước rót vào ấm trà. Nhìn xem kia không nhúc nhích tí nào mặt nước, Phương Y Y trong lòng kia cô quỷ dị không hài hòa cảm giác lần nữa dâng lên. Kha Lạc bưng lấy gốm ấm, thần sắc ở giữa lướt qua do dự. Nàng vô ý thức lườm Phương Y Lìa một cái, hàm răng nhẹ nhàng cắn hạ hạ môi, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nàng đem ấm miệng xích lại gần bên môi, tầm mắt cúi xuống. Ngay tại Phương Y Lìa cho là nàng muốn trực tiếp uống lúc, đã thấy nàng có chút mở miệng, đối với ấm miệng cực kỳ êm ái, chậm rãi á thở ra một hơi. Khí tức kia như là yếu ớt dòng nước ấm, khó khăn rót vào đứng im trong nước. Một lần, hai lần, gương mặt của nàng nhiễm lên nhàn nhạt màu ửng đỏ, động tác mang theo chuyên chú. Làm xong đây hết thảy, nàng mới cấp tốc đem ấm miệng rời. Phản phất có chút thật không tiện, giải thích nói, đứng im chi bận, có khi cần một chút. Sinh khí nhiễu loạn, thanh âm mềm dịu, mang theo điểm xấu hổ. Nàng đem gốm ấm đặt ở bàn con bên trên, cũng không lập tức làm nóng. Phương Y Lìa nhìn xem một màn này, ánh mắt vô ý thức lại liếc nhìn cặp kia chân trần, lập tức cưỡng ép rời. Chẳng lẽ mình thật sự có đặc thù đam mê? Kha Lạc tựa như không có chú ý tới hắn trong nháy mắt dị dạng. Thiếu nữ hai tay ưu nhã khép lại ấm thân, tầm mắt cúi xuống, thần sắc chuyên chú mà yên tĩnh. Phương Y Dĩ kinh ngạc nhìn thấy, tại nàng khép lại dưới lòng bàn tay. Hồ nước lại cực kỳ khó khăn, chợt ung dung phiêu khởi một tia cơ hồ nhìn không thấy, lại vô cùng chân quý nhiệt khí. Nàng mở mắt ra thái dương có lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười dịu dàng vẫn như cũ, tốt, hỏa hầu mặc dù không đủ, thương khí vận vị xác nhận không giảm. Nàng dáng vẻ thành thạo đất là Phương Y Dĩ châm bên trên một chén, tựa như diễn luyện vô số lần. Cho Phương Y Dĩ ngược xong, nàng mới lại rót cho mình một ly nhiệt độ vẫn thấp, cũng đã có sinh khí nước trà. Mời dùng. Nàng nhẹ giọng ra hiệu, chính mình trước lấy tay áo che miệng, miệng nhỏ hấp nhẹ, lập tức hài lòng gật đầu. Ân, hương vị còn tại. Nàng nhìn về phía Phương Y Dĩ, trong đôi mắt mang theo chia sẻ vui sướng cùng một tia chờ mong. Chương 23, đẹp mắt. Chương 23, đẹp mắt. Phương Y Dĩ không uống qua cái gì trà. 6 tuổi thời đó một lần hưởng qua loại kia đắng chát tư vị sau, liền lại chưa đối với cái này từng có dục vọng. Nhưng giờ phút này, đón thiếu nữ cặp kia đựng đầy chờ đợi đôi mắt, hắn bưng chén lên. Nhiệt độ không cao, nhưng này kỳ dị, giống như phong tổn dương quang cùng sơn dạ hương hoa lại thấm vào ruột gan. Hắn uống một ngụm, một cỗ yếu ớt lại mát lạnh ấm áp trượt vào trong cổ, ngoài ý muốn thoải mái dễ chịu. Chàng ngon, đa tạ. Hắn để ly xuống, từ đáy lòng nói rằng, nhìn xem Kha Lạc ôn nhã nụ cười. Trong lòng của hắn nguyên bản cảnh giác cùng bái dị cảm giác, trong bất chi bất giác đã tiêu tán hơn phân nửa. Kha Lạc nhàn rỗi, ánh mắt có thể lần nữa rơi vào trên người thiếu niên, mang theo tìm tòi nghiên cứu. Nàng chú ý tới hắn ánh mắt lại một lần cực nhanh lướt qua chân của nàng. Lần này nàng không có rời ánh mắt, mà là có chút nghiêng đầu một chút. Trong con ngươi mang theo điểm hoang mang cùng không dễ dàng phát giác hơi cáu, thanh âm êm dịu hỏi, "Ngươi vì sao luôn luôn nhìn thiếp thân chân? Là bọn chúng? Thật kỳ quái sao? Không có trên diện rộng động tác, chỉ là cực kỳ ưu nhã, không để lại dấu vết đem nguyên bản tự nhiên rủ xuống đùi phải, nhẹ nhàng hướng về phía trước giãn ra một chút. Kia ngả voi giống như ôn nhuận chân trần cùng linh lung mắt cá chân được cong, liền rõ ràng hơn mà rơi vào Phương Ý Lìa dư quang bên trong. Phương Ý Lìa bị hỏi đến sững sờ, tính cách thẳng thắn nhường hắn không có lựa chọn từ ngữ mà mở. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn nên tiếp Kha Lạc ánh mắt, "Không, không có gì lạ. Tương phản, bọn chúng nhìn rất đẹp." Ánh mắt của hắn lần nữa thành thật rơi vào nàng chân trần bên trên, mang theo thuần túy thưởng thức là ta gặp qua đẹp mắt nhất chân. Nói xong lời này, hắn giống như là hạ quyết tâm, không do dự nữa, trực tiếp xoay người bắt đầu hiểu chân mình bên trên cặp kia. Dùng bác hoang đặc hữu dày đặc tuyết điêu ra tỉ mỉ thuộc ra, đường may tinh mịn mềm dày. Kha Lạc bị hắn như thế ngay thẳng thắn trả lời cả kinh có chút mở to hai mắt, hoàn toàn không ngờ tới là đáp án này, càng không ngờ tới hắn động tác kế tiếp. Nhìn xem hắn thời dài, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Phương Y cầm lấy trong đó một cái thú bì nhuyễn hoa, đưa tới Kha Lạc trước mặt, nơi này phiến đá thật lạnh, thời gian lại bất động. Chân của ngươi rất đẹp, nhưng đông lạnh lấy liền không tốt. Mặc vào đi, ấm áp chút, thật tốt che chở. Kha Lạc nhìn trước mắt cái này lông xù dày, lại xem hắn chân thành tha thiết gương mặt. Trong mắt nàng kinh ngạc cuối cùng hóa thành một loại khó nói lên lời xúc động, mang theo điểm mới lạ, thậm chí ấm. Ý nàng do dự một chút, không có cự tuyệt phần này ngoài dự liệu quan tâm. Tạ ơn nàng thanh âm rất nhẹ, mang theo điểm kỳ dị giọng núi. Nàng đưa tay, đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí chạm đến một chút. Kia mềm mại da thú bên trong, cảm thụ được kia chân thực ấm áp, sau đó mới nhận lấy. Nàng không có lập tức mặc vào, mà là đem cái kia ấm áp dày nâng ở trong ngực, giống bưng lấy một cái ngoại ý muốn chân bảo. Túi đầu, sợi tóc rủ xuống, che khuất nàng giờ phút này biểu lộ. Qua mấy hơi, nàng mới ngửa mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh, mang theo một loại trước này chưa từng có, gần như ngây thơ hiếu kỳ cùng ngượng ngùng, nhẹ giọng giải thích, kỳ thật, vốn là có dày, những cái kiêm ngưng kết trong ngăn tủ còn đặt vào vài đôi, chỉ là về sau liền không thích mặc vào. Nàng chân chùi ngón chân vô ý thức lại cuộn tròn cuộn tròn, mũi chân tại hơi lạnh phiến đá bên trên nhẹ nhàng cọ sát. Tại mảnh này đình trệ thời gian bên trong, dẫm lên cái này lạnh buốt chân thực phiến đá, cảm thụ kia một chút xíu nhỏ xíu nhiệt độ biến hóa là thiếp thân số lượng không nhiều còn có thể cảm giác được chính mình còn sống phương thức. Mặc vào giày, điểm này chân thực cũng liền ngăn cách. Dứt lời, nàng dương mắt nhìn hướng Phương Y Lìa, lông mi tại mí mắt bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, gương mặt hiện ra màu đỏ. Ngươi muốn nhìn thiếp thân mặc vào dáng vẻ sao? Phương Y Lìa cổ họng khẩn trương, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, dừng một chút mới thấp giọng nói, ân. Thiếu nữ giống như là nhẹ nhàng thở ra, lại giống là lấy hết dũng khí, đầu ngón tay nắm nuốt mềm dày biên giới, trước đem lạnh buốt chân tham tiến vào vớ nhạt bao lấy mảnh khảnh mắt cá chân, lưu lại một vòng tinh tế tỉ mỉ đường vòng cung, cẩn thận hơn nghiêm túc đem toàn bộ chân bỏ vào cái kia hơi rộng thú bì nhuyễn hoa bên trong, ấm áp trong nháy mắt bao lấy lạnh buốt ngón chân. Nàng nhẹ á một tiếng, ấm cuối mang theo bị ấm áp ủi thiếp run rẩy, mũi chân tại giày bên trong giật giật, dường như tại thích đứng phần này xa lạ bá quả. Phương Y Lìa nhìn qua nàng mang giày bộ dáng, lông mày không tự giác nhăn lên. Nguyên bản kia đoạn ánh nhuận mắt cá chân bị giày miệng che đến cực kỳ chặt chẽ, ngay tiếp theo mu bàn chân duyên dáng đường cong cũng giấu ở thô ráp ra dưới đáy, chỉ còn ống giày vụng về bọc tại trên chân, thực sự không tính là để mắt. Phần này ngay thẳng thất lạc bị đang toàn tâm chú ý hắn thần thái thiếu nữ thấy rõ rõ ràng ràng. Nàng mấp máy môi, có chút bất an giật giật chân, là không dễ nhìn sao? Phương Y thì không nghĩ nhiều, từ đấy lòng gật gật đầu, lập tức lại tranh thủ thời gian bổ sung, nhưng đối ngươi chân tốt. Thiếu nữ ngẩn người, trong lòng lại vô hình nổi lên một tia bị khuất, chính nàng cũng nói không rõ phần nhân tình này tự từ đâu mà đến, rõ ràng là vì hắn mới mặc vào thế nào ngược lại giống như là tự mình làm sai cái gì. Nàng cắn cắn môi dưới, đông nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên điểm không phục, kỳ thật thiếp thân còn có vài đôi giày là dùng cây lanh cùng thuộc ra làm, hiểu dáng đơn giản, chỉ là không biết nên xuyên cái nào xong mới tốt. Nàng dừng một chút, thanh âm mềm nhũn chút ngươi, có thể giúp ta nhìn xem sao? Phương Y thì trong lòng khẽ nhúc đích, trên mặt lại tận lực bình tĩnh, có thể, ta giúp ngươi tham mưu một chút. Thiếu nữ đứng dậy đi hướng thấp tủ, một đôi là màu trắng cây lanh bệt dép, mũi giày chỉ tới mắt cá chân, biên giới khe hở lấy đơn giản nút buộc. Một cái khác song là màu nâu bị cách lưng hải, dây giày giao nhau thắt ở mắt cá chân, có thể lộ ra hơn phân nửa mu bàn chân. Còn có một đôi là màu sáng da mềm chế ủng ngắn, dây miệng suýt lấy mấy cây thua cờ, so Phương Y lìa ra thú dậy tình xảo chút. Nàng lấy trước lên áo ma tiện hải, mang ở trên chân lúc, mũi giày nhẹ nhàng dán tại mắt cá chân, nổi bật lên da thịt càng thêm trắng nõn. Này đôi như thế nào? Nàng nhẹ giọng hỏi. Phương Y lìa nhìn xem kia bị che khuất mắt cá chân, thản nhiên nói, tài năng mềm, mặc nên dễ chịu, nhưng mũi giày quá cao. Thiếu nữ lại thay đổi bị cách lưng hải, giao nhau dây giày tại mắt cá chân lượn quanh hai vòng, lộ ra mu bàn chân trôi chạy đường vòng cung, ngón chân dưới ánh mặt trời hiện ra chân trâu giống như con trạch. Cái này đâu? Phương Y thì ánh mắt tại nàng mu bàn chân bên trên ngừng một cái chớp mắt, rất nhanh rời. Ngữ khí tận lực bình thản, lộ được nhiều, mát mẻ, nhưng dây giày đìm, sợ là không được tự nhiên. Cuối cùng nàng cầm lấy nhuyễn bị đoạn hoa, vừa muốn mặc vào, Phương Y lìa đống nhiên mở miệng, vẫn là đừng mặc vào. Hắn nhìn về phía thiếu nữ liền giật mình ánh mắt, giải thích nói, cái này giày nhìn xem tinh xảo, chưa hẳn có ta ra thú giày ấm áp. Người đã quen thuộc chân trần, làm gì miễn cưỡng? Thiếu nữ ngẩn người, lập tức cười. Nàng cởi giày, chân trần dẫm tại phiến đá bên trên, đi vào Phương Y lìa trước mặt, đột nhiên nhấc chân, nhẹ nhàng dẫm tại đặt ở trên đầu gối mu bàn tay. Không phải dùng sức ép dẫm, chỉ là dùng lòng bàn chân điểm này hơi lạnh nhiệt độ dán da của hắn. Thiếp thân cảm thấy, đây mới là ngươi cho rằng đẹp mắt. Thiếu nữ nhẹ giọng. Chương 24, vui vẻ chương 24, vui vẻ mơ hồ tầm mắt dần dần rõ ràng. Đập vào mi mắt là nhu hòa, mang theo băng tinh nhỏ vụn vầng sáng. Lều bại đỉnh. Dưới thân là dày đặc làm cho người khác lún xuống băng man hùng bị bao. Trên thân che kín mềm mại dị thường đại giác lộc bị thảm tử, lông tơ tinh tế tỉ mỉ bao vây lấy còn sót lại hàn ý một cỗ mát lạnh lại cực kỳ quen thuộc lạnh mai mùi thơm. Cố chấp xuyên thấu lò sưởi lửa than khô giáo hơi ấm không khí, cùng kia nồng đậm tới tan không ra, mang theo đắng chát về cam dược thảo khí tức, tiến vào xoan mũi. Dày đặc da lông xúc cảm, nồng đậm mùi dược thảo, cùng gần trong gang tấc là cặp kia đựng đầy thủy quang, mang theo vô hạn thương tiếc màu băng làm đôi mắt. Tỉnh. Một thanh âm, không còn là trong trí nhớ trước sau như một thanh lãnh tự phụ, hoặc là ngẫu nhiên bộc lộ nhẹ nhàng nhu tình. Đó là một loại khó nói lên lời trầm thấp. Phương Y thì chậm rãi nghiêng đầu, nhìn chăm chú lên cặp kia quen thuộc đôi mắt. Mấy ngày trước đây ở trong đó phong bạo cùng sát ý không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là manh liệt đến cơ hồ sắp vỡ đê. Thủy quang, bóng ánh nước mắt treo tại lông mi thật dài bên trên, muốn ngã chưa rơi. Là tỷ tỷ, Vương Chiêu Quân. Nàng đang ngồi ở bên giường, một cái tay cẩn thận từng ly từng tí che ở trên trán của hắn. Đầu ngón tay lạnh buốt, lại mang theo một loại kỳ dị, trấn an linh hồn lực lượng. Một cái tay khác thì vô ý thức từng lần một vớt lên lấy hắn bên cạnh thân mềm gấm nếp lốn, thuần thục giống như làm qua trăm ngàn lần. Mái tóc dài của nàng đã mất đi ngày xưa tinh xảo bản sắn, như mới tuyết giống như tóc dài như thác nước tản mát đầu vai. Mấy sợi sợi tóc thậm chí thì cảm thấy ở bớt. Đính vào nàng tái nhợt đến không có một tia vết sắc trên gương mặt, bằng thêm mấy phần kinh tâm động phách yếu ớt. Thì Phương Y liễu vừa phun ra một chữ, trong cổ họng liền bộc phát ra như tê liệt khô khốc nói nhói, sắp đến hắn ho lên. Ho kịch liệt tác động toàn thân gân cốt, nhưng hắn lần đầu rõ ràng như thế đã nhận ra thân thể suy yếu, cùng dơ bẩn. Trên người của ta có vị a? Phương Y liễu cau mày, trừ bỏ một số nhỏ chưa lau sạch sẽ vết máu mang tới ngọt mùi tanh bên ngoài, còn có một cỗ chua xót phát thiêu hương vị hỗn hợp lại cùng nhau, tựa như là hắn đang săn thú lúc gặp phải mục nát thi thể động vật mùi trên người suy yếu bản. Ân, cũng là không an. Phương Y liễu dưới đáy lòng tự dễ ước, đúng là theo quỷ môn quan bên trên mạnh mẽ bỏ lại tới. Xương chảo xá lụy vương trước khi chết phản công, kia móng vuốt đều bởi vì sau đó gõ trên tảng đá phản tác dụng lực gãy xương, thân thể của mình có thể trọi cứng cũng là không đơn giản. Đừng nói chuyện. Vương Chiêu Quân thanh âm đột nhiên cất cao, trong nháy mắt phá vỡ trong trướng đồng gần như ngưng trệ không khí, lập tức lại dường như bị sự thất thố của mình hù đến, thanh âm kia mềm hóa thành dậy đặc giọng núi vỡ vụn khóc cầu. Đừng nói chuyện. Cầu ngươi nàng che ở trán của hắn tay đột nhiên thu hồi, nhưng lại giống sợ đụng nát hắn đồng dạng, run rẩy treo giữa không trung. Cặp kia đựng đầy thủy quang mắt màu lam gắt gao nhìn chằm chằm hắn, bên trong sôi trào nghĩ mà sợ, vui mừng như điên, vô phương ứng đối cùng một loại phương ý đi chưa từng thấy qua, gần như sụp đổ yếu ớt. Một giây sau, nhường trong trướng đồng hai người khác đều đội vàng không kịp chuẩn bị chuyện đã xảy ra. Vương Chiêu Quân đột nhiên túi người, hai tay lấy một loại gần như muốn đem Phương Y Dì siết nhập chính mình cốt tủy lực đạo chăm chú vây quanh ở hắn, đem đầu thật sâu vùi vào hắn ấm áp cổ. Băng lãnh sợi tóc dán lên làn da, mang đến một hồi nhỏ xíu run rẩy. Phương Y Dì vô cùng cảm giác được một cách rõ ràng, cô kia dán chặt lấy hắn. Từ trước đến nay như là băng điêu ngọc mài giống như hoàn mỹ thân thể, giờ phút này đang không cách nào ức chế run rẩy kịch liệt. Nóng hổi chất lỏng, một dọn, hai dọn. Ngay sau đó là mãnh liệt hồng lưu. Nóng rực rơi đập tại hắn bên gáy trên da, bỏng đến tâm hắn nhọn cò rụt lại. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi đè nén, vỡ vụn tiếng nghẹn nào, nương theo lấy nóng hổi nước mắt, buồn buồn theo hắn cổ chỗ truyền đến, mang theo vô tận hối hận cùng sợ hãi. Nàng ôm chặt như vậy, tựa hồ muốn Phương Y Lì vò tiến cốt nhục của mình bên trong, trở thành nàng băng lãnh trong thân thể duy nhất nguồn nhiệt. Chỉ sợ buông lòng tay, hắn liền sẽ lần nữa biến mất không thấy. Là tỷ tỷ không có bảo vệ tốt ngươi. Kém chút liền lời nói tiếp theo bị càng mãnh liệt nghẹn ngào bao phủ hoàn toàn. kia phần lực đạo bên trong lộ ra sợ hãi, xa so với bất kỳ ngôn ngữ đều càng ngay thẳng nói. Nàng sợ hãi lần nữa mất đi. Trong chướng đồng tia sáng hơi tối nơi hẻo lánh, tới gần ngực rung động dược lô. Cạ xạ đang dùng một thanh sắc bén tiểu xảo cốt chất tiểu đao, tinh chuẩn phá đi một cây màu nâu đậm thảo dược sợi rễ. Trong mắt màu tím buông xuống, lông mi thật dài tại lô hỏa chiếu rọi bỏ ra nhàn nhạt bóng ma. Thần sắc chuyên chú đến gần như hờ hững. Cả người tựa như cái này trong lều vải một cái sẽ hô hấp, mang theo mùi thuốc bài trí. Mà khi kia cao cao tại thượng, nắm trong tay nàng sinh tử Bắc Hoang băng công chúa, ghé nhào vào Phương Y Lìa trên thân, phát ra nghẹn ngào cùng xin lỗi lúc. Lại cạnh, một đoạn nhỏ vừa mới phá tốt, có giá trị không nhỏ thảo dược sợi rễ. Theo cả xạ cứng ngắc đầu ngón tay trượt xuống, tiến vào lô bên cạnh băng lãnh than xám bên trong, trong nháy mắt nhuộm đen. Thiếu nữ luôn luôn buông xuống tầm mắt đột nhiên nâng lên, khó có thể tin nhìn về phía tấm kia to lớn băng man hùng ra giường. Một màn trước mắt, hoàn toàn lật đổ nàng đối cái này cường đại tồn tại thâm căn cố đế tất cả nhận biết. Cái kia lật tay ở giữa băng phong thiên lý, trong một ý niệm có thể đồng kết linh hồn nàng băng công chúa. Giờ phút này lại giống một cái sợ hãi tới cực điểm tiểu nữ hài. Ôm nàng thân nhân duy nhất, khóc đến toàn thân run rẩy, khóc không thành tiếng. Kia ngày bình thường hoàn mỹ không một tí vết, như là băng phong giống như trên mặt. Giờ phút này hiện đầy răng khắp nơi vệt nước mắt, viết đầy làm lòng người nát yếu đất cùng. Sâu tận xương tủy sợ hãi. Cả xạ cảm giác hô hấp của mình đều dừng lại một cái chớp mắt. Một cỗ cực đoan hoang đường cảm giác, mãnh liệt đánh thẳng vào tinh thần của nàng. Xa so với cái kia đạo trói buộc nàng mắt cả chân, lóe ra u lam hàn quang xiển xích, càng làm cho nàng cảm thấy tâm thần cực chấn. Cửa chướng đồng nơi hẻo lánh nhỏ ghế đầu bên trên, bảy ạ đem chính mình cố gắng có lại nhỏ hơn. Nàng bọc lấy một cái rõ ràng không vừa vặn nặng nề áo ra. Đông lạnh đỏ trên gương mặt nước mắt chưa khô, cuốn lấy băng vải ngón chân tại băng lánh da thú trong giày khẩn trương co do. Vương Chiêu Quân kia một tiếng mang theo tiếng khóc nước nở tỉnh. Nhưng nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Cặp kia nguyên bản đạm đạm, tràn ngập sầu lo trong mắt to. Trong nháy mắt buộc phát ra to lớn, thuần túy quan mang. Kia là tuyệt cảnh phùng sinh, bắt vân kiến nhật vui mừng như điên. Nàng thậm chí nhịn không được dọn một chút đứng lên. Vừa mới bị cẩn thận băng bó kỹ trên chân lập tức truyền đến một hồi toàn tâm đâm nói. Không có việc gì, chỉ cần tới gần hắn gần một chút là được. Điểm này đau nhức tính là gì? Bảy hạ lông mày lại nhăn đều không có nhíu một cái, tất cả lực chú ý đều một mực thắt ở Phương Y Lìa trên thân. Nàng bước nhỏ xê dịch, vội vàng mong muốn tới gần giường. Nhưng mà nhìn chăm chú tới Vương Chiêu Quân tồn tại, nàng tất cả mong muốn hoàn toàn dựa vào gần xúc động gắt gao đông kết tại nguyên chỗ. Nàng chỉ có thể dừng ở Vương Chiêu Quân sau lưng xa mấy bước địa phương. Gắt gao cắn môi dưới, dùng hết lực khí toàn thân, đè nén trong cổ họng quần quật nghẹn ngào cùng vui sướng la lên. Chỉ sợ đã quay dậy trước mắt cái này yếu ớt lại chân quý thời điểm,